Chương 54, cực bác thổ đặc sản chương 54, cực bác thổ đặc sản mở mắt ra, Hoắc Vũ Hạo liền thấy được chờ đợi tại bên cạnh hắn đạo kia tuyệt sắc thân ảnh. Tỉnh. Ân nhẹ nhàng lung lay đầu, Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Tuyết Đế, ta ngủ bao lâu? Cùng băng đế loại này cấp bậc hung thú tiến hành hồn linh nghi thức cơ hồ đem tinh thần lực của hắn tiêu hao sạch sẽ, đến mức hồn linh nghi thức sau khi kết thúc cả người hắn mất đi. 10 ngày. Lâu như vậy. Nghe Tuyết Đế cho ra đáp án, Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía đối phương, ngươi một mực ở đây trông coi. Chỉ thấy Tuyết Đế lắc đầu, đưa tay lộ ra lòng bàn tay cái kia một đóa màu băng lam hoa sen. Ta nửa đường bố trí cấm chế bảo hộ ngươi, rời đi một đoạn thời gian, đi đem như lời ngươi nói cái kia đóa 10 vạn niên tuyết liên tìm được. Không đợi Hoắc Vũ Hạo phản ứng lại, cái kia đóa hoa sen liền bị đưa tới trước mặt hắn, âm thanh trong trẻo lạnh lùng cũng tại lúc này vang lên lần nữa. Ngươi không phải còn có thể lại hấp thu một cái hồn hoàn sao, đem nó hấp thu a. Đây là sớm tại cùng băng đế tiến hành hồn linh khế ước phía trước bọn hắn liền thảo luận qua, so sánh với linh mâu võ hồn có thể để thiên mộng ca cung cấp nhiều cái hồn hoàn, có thể không ngừng tiến hóa băng thuộc tính võ hồn rõ ràng muốn đi một cái khác hoàn toàn tương phản lộ. Đó chính là hết khả năng đi thu hoạch càng nhiều hồn thú sức mạnh, dùng cái này tới để võ hồn không ngừng tiến hóa, mặc dù bị đánh cũng có thể hấp thu sức mạnh, nhưng dạng này hiệu suất thật sự là có chút thấp, chớ nói chi là giống Tuyết Đế loại tồn tại này, hắn bây giờ chịu đối phương đánh một trận, muốn đạt đến để võ hồn tiến hóa trình độ, chính mình có thể trước hết một bước cắt rơi mất. Cho nên đối với thứ hai võ hồn tới nói, mỗi một cái hồn hoàn vị trí đều cực kỳ trọng yếu, không đến ép bất đắc dĩ tình huống, Hoắc Vũ Hạo cũng không tính để hồn linh cung cấp thứ hai cái hồn hoàn. Thế nhưng là đây không phải ngươi dùng để hóa hình Hoắc Vũ Hạo người có chút ngộng, không phải đã nói lần tiếp theo gặp mặt mới cho trả lời chắc chắn sao? Cái này trực tiếp đem dùng để hóa hình Tuyết Liên cho hắn, cái này không tương đương tại tự đoạn đường lui. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo mờ mịt bộ dáng, Tuyết Đế mấp máy môi, cũng không có đi giảng giải cái gì, chỉ là một thanh đem Tuyết Liên đẩy vào trong tay của hắn. Tuyết Liên ẩn chứa đậm đà thiên địa tinh hoa, khó mà sinh ra linh trí, cho dù là 10 vạn năm hấp thu đứng lên cũng sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì, bây giờ có ta nhìn, ngươi nắm chắc thời gian đem nó hấp thu. Tinh thần không gian bên trong, thấy cảnh này băng đế nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Mộng Băng Tàm. Tại sao ta cảm giác Tuyết Đế giống như có điểm gì là lạ? Không. Thiên Mộng Băng Tàm trầm mặc phút chốc, chậm rãi lắc đầu, đây mới là phản ứng bình thường. Băng đế trên trán hiện ra một dấu hỏi thật to. Ngươi đang nói cái gì đồ vật? Khu khu, đã ngươi thành tâm muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, dùng một câu nói hình dung chính là, chỉ thấy Thiên Mộng Băng Tàm thần sắc nghiêm lại, có chút cao thâm mặt chắc nói. Thiên không sinh ta tiểu Vũ Hạo, bị ma vạn cổ như lên dài. Gào. Các đứa Thiên Mộng Băng Tàm thi pháp sau, băng đế thu hồi cái kìm, rất có uy hiếp ý vị mà kẹp kẹp không khí. Có phải hay không là ngươi vụng trộm làm cái gì? Hồn linh nghi thức phía trước ta giống như nhìn thấy ngươi cùng Tuyết Đế đang giảng thứ gì. Khu khu, ta chỉ là đem tiểu Vũ Hạo làm chuyện nói một chút, nhiều nhất chỉ là cung cấp tác dụng phụ trợ. Ân, vật này giải thích rất phức tạp, tóm lại chờ ngươi đã thấy nhiều liền hiểu rồi. Cũng không có đi chú ý hai cái hồn linh tại chính mình tinh thần không gian bên trong trò chuyện những gì quỷ đồ vật, Hoắc Vũ Hạo cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay Tuyết Liên, nhẹ nhàng gật đầu. Hạo. Theo thứ hai võ hồn phong thích, một đạo vàng cam sắc hồn hoàn liền từ Hoắc Vũ Hạo dưới chân chậm rãi dâng lên, đó là vượt qua 20 vạn năm hồn thú trở thành hồn linh rõ rệt tiêu chí, kiếp trước băng đế bởi vì là trí tuệ hồn hoàn, cho nên phơi bày mới là nắm giữ 4 đạo kim văn huyết sắc hồn hoàn. Mà hấp thu băng đế sau lần nữa phát sinh tiến hóa võ hồn mang cho Hoắc Vũ Hạo biến hóa, bây giờ hoàn toàn lộ ra ở Tuyết Đế trước mặt. Chi tiết vảy rồng từ bàn tay hiện lên, cấp tốc hướng về cánh tay lan tràn, dường như bởi vì lấy được một cái hồn hoàn nguyên nhân, võ hồn phụ thể sau vảy rồng trực tiếp đem hắn hai đầu cánh tay hoàn toàn bao trùm, không còn là trước đây chỉ tới cánh tay. Mà phát sinh biến hóa chỗ hơn xa nơi này, chỉ thấy nguyên bản từng mảnh băng màu trắng vảy rồng nơi ranh giới giống như là nhiều một tầng màu lam thâm thúy bao bên cạnh, đồng dạng lóng ánh trong suốt, xa xa nhìn qua xanh trắng giao nhau, giống như hoa mỹ lưu ly đồng dạng, để nguyên bản có chút một mạc màu trắng vảy rồng hoa lệ trình độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dường như là bởi vì băng đế cùng băng long vương chênh lệch không nhỏ, lần này võ hồn tiến hóa sau vẫn là băng long bề ngoài đặc thù chiếm giữ vị trí chủ đạo, cũng không có phát sinh đặc biệt biến hóa rõ ràng, bất quá Hoắc Vũ Hạo mơ hồ cảm thấy băng đế mang tới biến hóa tựa hồ không chỉ chừng này, chỉ bất quá hắn bây giờ tu vi quá thấp. Võ hồn phụ thể còn không thể hoàn toàn thể hiện ra võ hồn nguyên bản tư thái. Mặc dù ngoại hình không có biến hóa quá lớn, nhưng so sánh với không có tiến hóa phía trước, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm thấy tiến hóa sau võ hồn phụ thể đối tự thân sức mạnh cùng tố chất thân thể gia trì vẫn là tương đối rõ ràng. Tuyết Đế trên dưới đánh giá một phen Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng ánh mắt chậm rãi rơi vào dưới chân hắn viên kia vàng cam sắc hồn hoàn bên trên. Người cái này võ hồn, tên gọi cái gì? Nghe Tuyết Đế âm thanh trong trẻo lạnh lùng, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có cho cái này võ hồn đặt tên, liên tưởng tới kế tiếp còn sẽ không ngừng tiến hóa, hắn quyết định lấy một cái giản tiện điểm tên. Liền đeo băng hoàng a. Tuyết Đế gật đầu một cái, phản phất là công nhận cái tên này, bắt đầu đi, lần thứ 3 tiến hóa. Chỉ sợ không quá ổn. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, từ băng đế dung hợp đến xem, Tuyết Liên phẩm chất hẳn là rất khó dẫn động võ hồn chất biến thông qua hấp thu băng long vương tới để băng hoàng võ hồn tiến hóa, đã đem hắn võ hồn phẩm chất điểm xuất phát kéo quá cao, liền liên tiếp gần 40 vạn năm băng đế đều chỉ có thể mang đến một chút tương đối nhỏ biến hóa, Tuyết Liên có thể dệt hoa trên gấm thế là tốt rồi. Nhưng bất kể nói thế nào cũng là một cái 10 vạn năm hồn hoàn, loại này lượng biến tích xúc nhiều, đồng dạng vẫn có cơ hội gây nên chất biến, lại nói Băng Long Vương cứ như vậy một cái, hắn đi đâu đi tìm cái khác có thể cùng Băng Long Vương địch nổi hồn thú. Dưới mắt có thể chân chính bằng vào sức một mình xúc tiến võ hồn hình thái lần nữa phát sinh chất biến, Hoắc Vũ Hạo cảm giác cũng chỉ có Tuyết Đế. Theo nửa ngày thời gian đi qua, một cái huyết sắc hồn hoàn theo sát vàng cam sắc hồn hoàn sau đó chậm rãi dâng lên, Tuyết Liên hấp thu quá trình có thể nói là vô cùng thuận lợi, không có chút nào đau đớn, thậm chí Hoắc Vũ Hạo còn cảm giác có một chút sảng khoái. Mà kết quả cũng như Hoắc Vũ Hạo sở liệu, 10 vạn niên Tuyết Liên mang đến biến hóa, chỉ là để mỗi một phiến trên lân phiến nhiều một chút giống hoa sen cánh hoa đường vân, những văn lộ kia cực kỳ nhạt, nếu như không nhìn kỹ rất dễ dàng bị bỏ qua. Dường như là bởi vì hoàn toàn do thiên địa tinh hoa tạo thành nguyên nhân, Tuyết Liên cũng không có cung cấp hồn cốt, bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng không quá nhiều xoắn xuýt, có thể có một cái 10 vạn năm hồn hoàn liền đã rất tốt, hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm thấy, tại Tuyết Liên cải tạo phía dưới, thân thể của hắn tựa hồ trở nên có chút không đồng dạng. A, tóc của ta không chờ hắn nghi hoặc, đã nhìn hắn chằm chằm nửa ngày Tuyết Đế bờ môi nhẹ nhàng cong cong, khẽ gật đầu. Hiệu quả cũng không tệ lắm, chính xác dễ nhìn không thiếu. Gặp Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, Tuyết Đế vây tay một cái, một mặt từ hàn băng cấu tạo mà thành tấm gương vô căn cứ hiện lên, đi tới trước mặt hắn, chiếu sáng hắn cái kia lâm vào đờ đẫn tinh xảo gương mặt. Đây là ta. Chương 55, lần tiếp theo, nói cho ta một chút trước kia cố sự a. Chương 55, lần tiếp theo, nói cho ta một chút trước kia cố sự a. Đây là ta. Nhìn xem trong gương cái tiên, nếu như nhìn kỹ, vẫn như cũ có thể nhận ra một chút phía trước hình dáng khuôn mặt, Hoắc Vũ Hạo âm thanh lại là dần dần kiêu ngạo. Trung quanh hình như có gió nhẹ lướt qua, thổi lên cái kia như mực xóa sợi tóc, nổi bật khuôn mặt tinh xảo kia càng trắng nõn, một đôi màu xanh thẳm đôi mắt đem so với phía trước buộc phát sáng rực. Đúng a. Ngắm nghĩa Hoắc Vũ Hạo cái kia nhu hòa gấp mấy lần ngũ quan, Tuyết Đế mỉm cười gật đầu. Xem như thiên địa tinh hoa hội tụ chi vật, Tuyết Liên vốn là có cải thiện thân thể công hiệu, huống chi ngươi hấp thu vẫn là 10 vạn năm hiệu quả tự nhiên không phải tầm thường. Chính xác rất không phải tầm thường. Về sau nếu là sa sút, tốt xấu còn có thể dựa vào lấy gương mặt này muốn điểm cơm ăn, ít nhất sẽ không chết đói. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng giật một cái, trong lòng như thế an ủi chính mình, tiếp trước loại tình huống này hắn cũng trải qua mấy lần, mặc dù không có lần này khoa trương như vậy chính là. Tuyết Đế cũng không có lại tiếp tục đùa hắn, thu liễm lại nụ cười sau nhẹ giọng hỏi: "Cảm giác như thế nào, võ hồn có để thăng sao?" Hoắc Vũ Hạo nghe vậy lần nữa phóng xuất ra võ hồn, đưa tay ở giữa, ngưng tụ ra băng kiếm tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp mấy lần. Quả thật có một chút, ta có thể rõ ràng cảm thấy mở ra võ hồn so đối với băng nguyên tố cảm ứng mạnh không thiếu. Theo tiếng nói rơi xuống, tràng diện không hiểu lâm vào trong yên tĩnh. Lần này cực bắc hành trình đã vượt mức hoàn thành mục tiêu của chuyến này, tựa hồ nên đến lúc chia tay. Thật lâu, dường như hậu chi hậu giác Tuyết Đế đột nhiên mở miệng, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh. Muốn đi sao? Ân, cái kia. Ngạch nhìn xem trước mắt đứng lặng yên thân ảnh quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều nói từ biệt lời nói, vài lần há miệng, nhưng cái gì đều không nói được, cuối cùng lại chỉ là phun ra thật đơn giản hai chữ: bảo trọng. Dường như bị Hoắc Vũ Hạo bộ dáng kia làm cho tức cười, Tuyết Đế trên mặt hiện ra một chút ý cười. Nhìn, quan hệ giữa chúng ta cũng không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Một giây sau Tuyết Đế liền đã đến trước mặt hắn, đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm ấp lấy hắn. Lần tiếp theo tới, nói cho ta một chút trước kia cố sự a. Thụy Tuyết Thành, chỗ Thiên Hồn Đế quốc Bắc Cảnh, khí hậu rét lạnh, một năm xuống có gần như một nửa thời gian đều biết tuyết rơi. Khí trời rét lạnh cũng khiến cho bên trong tòa thành nhỏ này khắp nơi có thể thấy được tất cả lớn nhỏ tiệm thịt nướng. Dưới mắt sắc trời đã đen kịt, trong tiệm hoặc nhiều hoặc ít đều ngồi một chút khách nhân, dù là lại thấp nhiệt độ không khí, hợp với số độ hơi cao liệt yếu, một ngụm thịt một ngụm rượu xuống, cả người cũng sẽ ấm áp. Bây giờ, một đạo nhìn qua có chút thân ảnh gầy gò đang tại đường phố trong thành bên trên chẳng có mục đích hành tẩu lấy, như thác nước xóa mái tóc đen dài điểm xuyết lấy một chút trắng loáng bông tuyết, một đôi màu xanh da trời đôi mắt bị bên đường cửa hàng đèn neon chiếu sáng, tựa hồ là đang phán đoán nhà ai tiệm thịt nướng tốt hơn ăn. Vũ Hạo, có người đang theo dõi. Tinh thần không gian bên trong, Thiên Mộng Băng Tàng âm thanh đột ngột vang lên. Ta biết. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng đáp lại, bước vào trong thành không bao lâu, hắn liền phát hiện mình bị để mắt tới khác biệt với những người khác quét về phía hắn ánh mắt, loại kia nhiều lần tận lực giả vờ trong lơ đãng quét về phía hắn ánh mắt cũng sớm đã đem tự thân mục đích lộ rõ. Từ trên khí tức nhìn, ta hồn sư. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, động tác lại không có chút nào dừng lại, phản phất không có phát giác được đối phương đồng dạng, cho đến khi tìm được một nhà nhìn qua làm ăn chạy tiệm thịt nướng, lúc này mới dừng lại cước bộ đi vào. Mà ở phía sau hắn cách đó không xa, một cái mang theo mũ trùm, thần sắc nhìn qua có chút che lấp nam nhân nhìn xem Hoắc Vũ Hạo đi vào tiệm thịt nướng rõ ràng sửng sốt một chút, mày nhăn lại, trong mắt cũng hiện ra xoắn xuýt thần sắc. Nhưng theo nam nhân trong đầu hiện ra vừa rồi nhìn thoáng qua, một cỗ không hiểu tà niệm liền từ hắn đáy lòng dâng lên. Chỉ thấy nam nhân cổ họng đống lúc nhích qua một cái, đáy mắt mịt mở thoáng qua một tia ánh sáng khác thường, nhìn bốn phía một vòng, quay đầu đi vào đối diện một nhà có thể quan sát được tiệm thịt nướng trong tiệm cơm. Cái này tiệm thịt nướng bên trong, vốn định để cho đối phương biết khó mà lui, tiếp đó đảo ngược theo dõi một đợt Hoắc Vũ Hạo mí mắt nhịn không được nhảy lên. Đối phương bộ dạng này là rõ ràng ăn chắc hắn. Thật sự âm hồn bất tán a. Băng Đế lạnh rên một tiếng, muốn ta nói, trực tiếp đem tên kia giết chết liền tốt, phiền toái như vậy làm gì? Như vậy thì không cách nào tìm được bọn hắn hang ổ. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đối phương tu vi không cao, dám ở nội thành hoạt động, hẳn là có cái đội. Tất nhiên đối phương nguyện ý chờ, vậy liền để hắn chờ đợi, ăn cơm trước. Nói xong, hắn liền cầm lên menu, tại nhân viên cửa hàng cái kia quỷ dị dưới ánh mắt điểm một phần bốn người phân cực lớn bàn nướng thịt. Chỉ những thứ này a? Ân, lại đến một phần ly lớn nước trái cây, bên trên chậm một chút không quan hệ. Lần đầu nghe nói còn có người yêu cầu bên trên chậm một chút thực sự là gặp ủy. Điếm viên kia tại tiếp nhận menu sau, do dự hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Tiểu huynh đệ, nhiều như vậy, ngươi một người ăn xong sao? Trong tiệm bọn họ nướng thịt trọng lượng luôn luôn rất đủ, bốn người phân nướng thịt liền xem như bốn cái bụng đói kêu vang tráng hán đều chưa hẳn có thể ăn xong, đến nỗi trước mắt vị này. Nói thật, nếu như không phải là đối phương vừa mới nói chuyện, hắn thậm chí đều cho là đối phương là nữ hài cái này ra miệng thịt mềm. Đương nhiên, hắn cũng không phải quan tâm đối phương có ăn hay không xong, mà là có hay không năng lực trả tiền. Nhìn đối phương khẩn trương bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo nội tâm rõ ràng, chỉ thấy hắn móc ra hai cái ngân hồn tệ đưa cho tên điếm viên kia. Khẩu vị ta tốt hơn, ngươi để trong lòng a. Tốt tốt. Cầm tới tiền sau, tên điếm viên kia rõ ràng cơ thể bưng lỏng, đội vàng cười xòa đi vào bếp sau. Mặc dù đánh rồi gọi, nướng thịt cũng không có để Hoắc Vũ Hạo chờ quá lâu, dù sao cái đồ chơi này chính là phải thừa dịp nóng hổi thời điểm ăn ăn mới ngon. Kết quả là, đại chiến hết sức căng thẳng. Hoắc Vũ Hạo cùng nướng thịt kịch liệt vật lộn trực tiếp dẫn tới nhân viên cửa hàng cùng với các khách nhân liên tiếp ghé mắt, thẳng đến hắn uống xong trong chén một miếng cuối cùng nước trái cây, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt không một không lộ ra rung động cùng kinh hãi đan vào biểu lộ. Nó không có để ý đám người cái kia quỷ dị ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng ở một cái, hướng về ngoài cửa đi đến. Từ hắn sau khi rời đi rất lâu, cuối cùng tỉnh hồn lại khách nhân nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Mẹ a mà tại đối diện tiệm cơm đợi trái đợi phải, nhìn sao nhìn trăng sáng che lấp nam nhân khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo đi tới sau con mắt bỗng nhiên sáng lên, không nói hai lời liền theo đi ra tiệm cơm. Dưới mắt sắc trời đã hoàn toàn đen lại, khí trời rét lạnh để trên đường cái cơ hồ một bóng người đều không nhìn thấy, ý thức được cơ hội đến tới trong mắt nam nhân thoáng qua vẻ hư vấn, bước nhanh hơn liền hướng về Hoắc Vũ Hạo nhích tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nam nhân bỗng nhiên giơ tay lên, như thiểm điện chụp vào Hoắc Vũ Hạo phần gáy, một giây sau hắn liền trơ mắt bàn tay của mình quỷ dị từ Hoắc Vũ Hạo mặc trên người tới. Bị lừa rồi. Nhìn xem chậm rãi tiêu tán Hoắc Vũ Hạo, che lấp nam nhân con người bỗng nhiên co rụt lại, ngay tại hắn vô ý thức quay đầu nhìn quanh lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh tại phía sau hắn vang lên. Là đang tìm ta sao? Nam nhân nghe được âm thanh sau vô ý thức quay đầu, đập vào tầm mắt chính là cái kia bị tóc đen hơi hơi che chắn, con ngươi phóng ra kim quang đôi mắt, cùng với hai cái kia thâm thúy tử sắc hồn hoàn. Chương 56, khít sâu, choáng đầu là bình thường. Chương 56, khít sâu, choáng đầu là bình thường. Yên tĩnh hẻm nhỏ không người bên trong, che lấp nam nhân khiêng trên vai tóc dài thiếu niên, ngừng chân tại một phiến mười phần không đáng chú ý trước cửa sát. Theo một hồi có đặc thù quy luật tiếng đập cửa vang lên, nam nhân thu tay lại, cứ như vậy an tĩnh đứng ở cửa bắt đầu đợi. Qua một hồi lâu, cửa sắt từ nội bộ bị mở ra, không có chút nào giao lưu. Che lớp nam nhân trực tiếp khiêng Hoắc Vũ Hạo đi vào. Một cái, hai cái, hết thảy tám người cũng là hồn sư, một cái hồn vương, ba cái hồn tông, còn lại cũng là đại hồn sư. Căn phòng cách vách còn có năm bị giam giữ từ trên khí tức nhìn hẳn là bình dân. Bằng vào tinh thần dò xét, nhìn qua giống như hôn mê tầm thường Hoắc Vũ Hạo cũng tại tiến vào trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người tin tức đều trừng khống. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói nhường ngươi gần nhất thu liễm một chút sao? Tên kia hồn vương khi nhìn đến che lớp nam nhân trên vai Hoắc Vũ Hạo lúc nhịn không được lông mày nhíu một cái, âm thanh lộ ra khí tức cấm lãnh. Yên tâm yên tâm. Ta động thủ thời điểm nhìn qua chung quanh, tuyệt đối không có người nhìn thấy. Che lớp nam nhân nhìn qua có chút sợ rụt cổ một cái, ánh mắt có chút né tránh. Tốt nhất là dạng này. Tên kia hồn vương lạnh rên một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào nam nhân trên bả vai Hoắc Vũ Hạo trên thân, lời nói xoay chuyển, đến cùng là dạng gì mặt hàng, nhường ngứa như thế tâm động. Nghe vậy che lớp nam nhân cổ họng đống nhiên đông lúc nhích qua một cái, trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi. Ta buổi tối trên đường ngẫu nhiên gặp được tuổi còn chưa lớn, cái kia hình dạng, tuyệt đối cực phẩm. Lời này vừa nói ra, mấy người tại chỗ đều biết tâm nở nụ cười. Ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút ý vị thâm trường chi sắc, ngoại trừ một vị trong đó dáng người có chút gầy gò, nhìn qua hết sức trẻ tuổi thanh niên lông mày nhịn không được nhíu lại. Phải không? Hồn vương tựa hồ cũng bị che lớp nam nhân mà nói khơi gợi lên hứng thú, hướng về bên cạnh hồn tông tu vi tráng hán giơ lên cái cằm. Tên kia tráng hán hiểu ý phía dưới, đang chuẩn bị tiến lên vung lên Hoắc Vũ Hạo tóc xem tướng mạo, che lớp nam nhân lại là theo bản năng lui về sau một bước, ấp úng nói: "Lão đại, đây chính là ta thật vất vả mới làm tới, ngươi cũng không thể cướp phá ân." Cái kia hồn vương lông mày nhíu một cái, khí thế trong nháy mắt liền đè ép tới. Ta lúc nào cướp người của ngươi, không cũng chỉ là chơi một đoạn thời gian liền trả lại ngươi sao? Gặp che lớp nam nhân cắn răng không dám nói nhiều nữa cái gì, hắn lúc này mới ra hiệu tên kia tráng hán tiếp tục. Chỉ thấy tráng hán kia một cái vung lên Hoắc Vũ Hạo tóc dài, đưa tay nắm cái cằm của hắn, đem chậm rãi nâng lên, đem bộ kia khuôn mặt đẹp đẽ hoàn toàn lộ ra ở trước mặt mọi người. Dường như là bởi vì thời tiết rét lạnh nguyên nhân, hơi có vẻ gương mặt non nớt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng phần kia để cho người ta vô ý thức ngừng thở mỹ cảm. Tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, ngoại trừ vừa rồi tên thanh niên kia bên ngoài, tất cả mọi người con mắt cũng nhịn không được phát sáng lên, tên là sắc dục nguyên tội đại lượng tràn vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần không gian bên trong, dẫn tới hắn một hồi ác hẳn. Đám xuất sinh này, nghe Thiên Mộng ca tiếng cùng thiếu, Hoắc Vũ Hạo cảm giác chính mình cũng muốn không kèm được cố nén muốn trực tiếp động thủ xúc động, hắn đem sự chú ý của mình đặt ở tên kia cao mày thanh niên trên thân, dự định tiếp tục lại quan sát một chút. Mà khoảng cách gần hắn nhất tên kia tráng hắn không thể nghi ngờ là thấy rõ ràng nhất như có như không mùi thơm chui vào xoang mũi, tráng hắn trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, trong lúc nói chuyện, liền hô hấp đều thô trọng thêm vài phần. Lão đại, thật là khó gặp cực phẩm. Ta thấy được, không tệ, rất không tệ. Tên kia hồn vương nhẹ giọng nỉ non vài câu sau, một mặt hưng phấn mà phủi tay. Tốt, đem nàng đưa đến gian phòng kia đi, đợi ngày mai nàng tỉnh, ta mới hảo hảo bồi bồi nàng. Che lớp nam nhân nghe vậy sắc mặt nhất biến, nhưng nhìn đối phương đông nhiên trở nên ánh mắt sắc bén, bờ môi ngập ngừng nửa ngày cũng không dám nói cái gì. Ngay tại hắn chuẩn bị đem Hoắc Vũ Hạo vác đi lúc, một thanh âm đột ngột từ trong gian phòng vang lên. Khương thúc, cái này rõ ràng vẫn còn con nít, thả nàng a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị dọa đến vô ý thức im lặng, cả phòng trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà được gọi là Khương Thúc hồn vương sắc mặt chợt lạnh lẽo, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía lời mới vừa nói thanh niên. Ngươi nói cái gì? bị áp lực vô hình bao phủ, tên thanh niên kia thần sắc hoảng hốt, nhưng vẫn là nhắm mắt cắn răng nói: "Trước đây các ngươi mời ta gia nhập thời điểm không phải nói như vậy. Các ngươi bây giờ mỗi ngày đều đang làm những gì? Các ngươi bắt phải những người kia lại có bao nhiêu là làm ác? Điều này cũng coi như, bây giờ càng là làm trầm trọng thêm, thậm chí càng đối với một cái vô tội hài tử hạ thủ." Hoắc Vũ Hạo bên cạnh Tráng Hán đang chuẩn bị động thủ, lại bị Khương Thúc một cái động tác ngăn lại, hắn cười lạnh đi tới thanh niên trước mặt, nhìn xem cho dù toàn thân sợ phát run, vẫn như cũng không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn thanh niên, cười lạnh một tiếng: "Nếu như không phải ta cứu được ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ, đứng tại trước mặt nói chuyện với ta? Chẳng lẽ lúc này mới không đến gần 2 tháng, ngươi liền quên lúc trước những người kia cao cao tại thượng sát mặt, quên bọn hắn là thế nào bởi vì ngươi võ hồn mà ức hiếp ngươi, quên bọn hắn như thế nào đem ngươi ép vào tuyệt lộ? Thế nhưng là những người này là vô tội." Không đợi thanh niên nói xong, Khương Thúc liền cắt đứt hắn. Nực cười: "Chẳng lẽ chúng ta liền không vô tội? Dựa vào cái gì chỉ là bởi vì võ hồn gian ác liền nói chúng ta là tà hồn sư? Tất cả mọi người là vô tội, dựa vào cái gì chỉ có chúng ta bị ủy khuất? Chúng ta bây giờ làm cũng chỉ là trả thù mà thôi, đem cái này thế giới đã từng đối với chúng ta bất công, còn cho thế giới này." Nói đến đây, Khương Thúc chậm rãi tiến đến thanh niên bên hai, hạ giọng phun ra lời nói lạnh như băng: "Ta là nhìn ngươi thiên phú không tồi mới dễ dàng tha thứ ngươi, nhưng chưa từng nghĩ ngươi thế mà hèn yếu như vậy. Bây giờ ta đổi chủ ý, ngươi đi giết nàng, dạng này ngươi mới là một phần tử của chúng ta." Thanh niên vô ý thức run một cái. "Cái gì? Bây giờ, lập tức đem lão tam mang về người giết chết." Khương Thúc thần sắc lạnh lùng, từng chữ từng câu tuyên bố thanh niên vận mệnh: "Nàng không chết, ngươi chết." Thanh niên run một cái, vô ý thức bay đầu liếc mắt nhìn hôn mê Hoắc Vũ Hạo, lại nhìn về phía Khương Thúc cái kia con mắt lạnh lùng. Vì cái gì hắn có chút sợ lùi về phía sau mấy bước, ngay sau đó liền giống như là đã mất đi tất cả lực lượng đồng dạng, ngồi sập xuống đất, bờ môi run rẩy, phát ra đau đớn tiếng nghẹn nào. Vì cái gì nhất định muốn dạng này? Vì cái gì nhất định muốn tổn thương người khác mới có thể còn sống? Ta chỉ là muốn sống sót mà thôi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra bởi vì quá độ kích động mà nước mắt tứ lan tràn gương mặt, nhìn xem Khương Thúc hẳn cả giọng phát ra chất vấn: "Ta kiếp trước đến cùng là phạm lỗi gì, để ta trời sinh liền muốn bởi vì chính mình cái kia không cách nào quyết định võ hồn mà gánh chịu những thứ này, liền sống sót cũng là sai lầm. Vì cái gì các ngươi từng cái chính là không chịu hắn sao buông tha ta? Xin lỗi, bởi vì thế giới này chính là tàn khốc như vậy, nhiều khi chúng ta không có quyền lựa chọn." Khương Thúc ánh mắt thương hại, ngữ khí lại dị thường băng lãnh: "Thật đáng tiếc, ngươi không có thông qua khảo thí đúng lúc này." Một đạo giống như là lưỡi dao chui vào huyết nhục âm thanh hấp dẫn chú ý của mọi người. Lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy tên kia đứng tại che lấp bên người nam nhân tráng hán bây giờ thần sắc hoảng sợ, không ngừng muốn đưa tay đi che đang không ngừng phun máu ra ngoài cổ họng, lại không có mảy may hiệu quả. Mà nguyên bản bị che lấp nam nhân gánh tại trên vai Hoắc Vũ Hạo đã mở mắt, cầm trong tay một cái nhuốm máu chủy thủ đứng tại tráng hán trước mặt, âm thanh trầm thấp: "Hít sâu, choáng đầu là bình thường." Mãi cho đến nam nhân toàn thân co rút mà tê liệt trên mặt đất, Hoắc Vũ Hạo mới quay đầu, nhìn quanh một vòng rõ ràng còn chưa phản ứng kịp tình trạng đám người, cuối cùng ánh mắt chậm rãi rơi vào tên thanh niên kia trên thân. Giống như là trả lời hắn vừa rồi vấn đề đồng dạng, nhẹ giọng mở miệng: "Ngươi không có sai." Chương 57, lão đại đừng cử tay. Chương 57, lão đại đừng cử tay. Nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, đám người phản ứng đầu tiên cũng không phải đi quan tâm đồng bạn tử vong, mà là đang suy nghĩ. Gia hỏa này lại là một thiếu niên. Trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại Khương Thúc đống nhiên quay đầu nhìn về phía che lớp nam nhân, thần sắc mắt trần có thể thấy trở nên dữ tợn: "Lão tam, ngươi thế mà phản bội chúng ta." Nhưng mà che lớp nam nhân lại đối với lời của hắn mắt điếc hay ngơ, giống như trung thành hộ vệ một dạng, cúi đầu điên lặng đứng tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng, từ ký kết chủ phó khế ước một khắc kia trở đi, liền linh hồn của hắn cũng đã không còn thuộc về chính hắn. Thấy thế, Khương Thúc ánh mắt lóe lên, lúc này mới rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, mà liền tại Hoắc Vũ Hạo cho là đối phương chuẩn bị động thủ thời điểm, Khương Thúc biểu lộ lại là đột nhiên vừa thu lại, giống như là cái gì đều không phát sinh đồng dạng. "Ngươi trẻ tuổi, chuyện này dừng ở đây như thế nào?" Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, không nói gì. "Lão tam lại biến thành dạng này, hẳn là cùng ngươi thoát không được quan hệ, bất quá ta đoán đây là bởi vì hắn đối với ngươi lên tham nghiệm, gieo gió gặt bão thôi. Tương phản, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi, vừa rồi động tới ngươi người kia cũng bị ngươi giết thông qua 2-3 câu nói liền đem song phương ân oán phân chia rõ ràng sau." Khương Thúc mở miệng lần nữa nói ra đề nghị của mình. "Cho nên ta cảm thấy chuyện này dừng ở đây tốt nhất, không có ai sẽ tiếp tục thụ thương, như thế nào?" Quả nhiên, có thể lên làm lão đại cũng không chỉ là dựa vào thực lực. Hoắc Vũ Hạo cười cười, thế mà thật sự giống như là đồng ý đề nghị của hắn một dạng, quay người đi về phía cửa. Cũng liền tại Hoắc Vũ Hạo xoay người một sát na kia, Khương Thúc trong mắt lóe lên vẻ ác liệt, theo dưới chân hắn hiện ra lượng vàng 3 tím 5 cái hồn hoàn, trên người làn da cũng biến thành càng tái nhợt, nguyên bản vẫn đục màu hồ phách đôi mắt cũng nhiễm lên một tầng tinh hồng chi sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt thân hình của hắn giống như tàn ảnh đồng dạng, hướng về Hoắc Vũ Hạo phóng đi. Giết hắn người, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đối phương, lời nói mới rồi cũng chỉ là bởi vì không mò ra đối phương tình huống mà làm ra thăm dò. Hoắc Vũ Hạo dễ dàng như vậy cũng đồng ý đề nghị của hắn, kết hợp cái kia nhìn qua quá trẻ tuổi khuôn mặt, đủ để cho hắn xác định đối phương vừa rồi làm ra tư thái là đang hư trương thanh thế. Nhìn xem lúc này mới phát giác được không thích hợp, chuẩn bị trở về đầu Hoắc Vũ Hạo, Khương Thúc trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc, ngay sau đó, hắn liền thấy cái kia vượt qua hắn nhận thức 2 cái tự sắc hồn hoàn từ Hoắc Vũ Hạo dưới chân chậm rãi dâng lên. Cái này sao có thể? Đệ nhất đệ nhị hồn hoàn chính là màu tím. Cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, Khương Thúc tại nội tâm an ủi chính mình, liền xem như tử sắc hồn hoàn, đối phương cũng chỉ là đại hồn sư mà thôi, chính mình dù nói thế nào cũng là một vị hồn vương, đối phó một cái đại hồn sư còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu sẽ chờ một hồi. Theo Hoắc Vũ Hạo thanh âm bình tĩnh băng lên, đệ nhất hồn hoàn kia sáng sáng rõ, Khương Thúc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dọa đến hắn động tác đều ngừng dừng một chút. Đệ nhất hồn kỹ, tinh thần quấy nhiễu. Thật mạnh hiệu quả, đây là cái gì hồn kỹ? Ngay tại hắn âm thầm cảnh giác thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cơ thể đột nhiên phóng ra ám lam sắc quang mang, cả người khí thế cũng tại trong nháy mắt kịch liệt kéo lên. Ngạo mạn nguyên tội hiệu quả, vào thời khắc này không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mọi người. Tiếp đó Khương Thúc liền đối mặt Hoắc Vũ Hạo cặp kia màu xanh thẳm đôi mắt, theo đệ nhất hồn hoàn lần nữa sáng lên, hắn liền thấy được đối phương trong con mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kim sắc quang mang. Vì cái gì đối phương có thể liên tục dùng hai lần đệ nhất hồn kỹ? Cái này cái ý nghĩ mới vừa từ trong đầu hiện lên, cả người hắn giống như bị trọng kích đồng dạng, đầu ngửa về đằng sau đi. Linh hồn xung kích, giống như là có một thanh đao nhọn phá vỡ xương sọ, không ngừng khuấy động như thế, đại não bị xé nứt một dạng đau đớn để Khương Thúc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi giống như không cần tiền một dạng từ miệng mũi chỗ tràn ra. Nhưng mà chỉ bằng cái này tựa hồ hoàn toàn không đủ để kinh nghiệm chiến đấu phong phú Khương Thúc hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, đối phương một cái tử sắc hồn hoàn lại có thể cung cấp hai loại hiệu quả khác nhau, ý thức được không thích hợp hắn cưỡng ép ngừng gọt tới trước thân hình, hướng phía sau nhanh lùi lại đồng thời trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Đều hắn sao lên a? Chết không thành. Vừa rồi một vòng tiếp xúc, hắn bây giờ căn bản không muốn lại tiếp tục đánh xuống, chỉ muốn thừa dịp chạy loạn lộ. Nhưng mà bây giờ trên sân ba tên hồn tông, tráng hắn đã bị giết, mà tên kia mới vừa rồi còn vì Hoắc Vũ Hạo nói qua thanh niên rõ ràng sẽ không xuất thủ, đến nỗi một tên sau cùng hồn tông, cũng tại Khương Thúc nói chuyện phía trước bị đầu tiên xuất thủ che lấp nam nhân cho cô lấy. Đến nỗi còn lại mấy cái đại hồn sư, nhìn thấy lao đại nhà mình bị Hoắc Vũ Hạo con mắt lóe lên liền miệng mũi phun máu, càng là dọa đến căn bản cũng không dám lên phía trước. Khương Thúc thấy thế chỉ cảm thấy một hồi khí huyết công tâm, các người đám ngu xuẩn này, ta chết đi chẳng lẽ hắn thì sẽ bỏ qua các ngươi không thành. Nghe nói như thế, đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liền tại bọn hắn muốn xông lên tới thời điểm, một đạo mắt thường khó mà phát giác sợi tơ liền từ Hoắc Vũ Hạo trong tay bắn ra, trong nháy mắt liền dây dưa Khương Thúc cánh tay. Một hồi phảng phất bị mũi đốt cắn nhỏ bé cảm giác đi qua, mãnh liệt cảm giác hôn mê liền từ trong lòng dâng lên, để vốn là tinh thần thụ trọng thương Khương Thúc trước mắt một hồi biến thành màu đen, lui về phía sau tốc độ cũng xuống ý thức giảm bớt rất nhiều. Một giây sau, một cú cự lực theo sợi tơ truyền đến, đem cả người hắn kéo hướng về phía Hoắc Vũ Hạo. Mệnh lệnh đi. Ngoại trừ mô phỏng bên ngoài, Thiên Mộng Băng Tàm giao phó cho thứ hai hồn hoàn mang tới một cái khác hồn kỹ. Từ tinh thần lực tạo thành sợi tơ, cực kỳ cứng cỏi, một khi bị tiếp xúc đến, sẽ cho dư đối thủ giống linh hồn xung kích hiệu quả gây choáng, chỉ có điều chỉ có khống chế hiệu quả, không cách nào tạo thành tổn thương, điểm tốt là có thể đối với nhiều tên địch nhân đồng thời sử dụng. Thật coi ta sợ ngươi không thành. Mắt thấy không cách nào thoát đi, Giang Túc trong mắt cũng thoáng qua vẻ điên cuồng, chỉ thấy hắn thứ tư thứ năm hồn hoàn liên tiếp sáng lên, cả người hóa thành một đạo huyết quang, mượn nhờ sợi tơ lôi kéo lực đạo, ra tốc hướng về Hoắc Vũ Hạo phóng đi. Ngay tại lúc đó, còn lại vài tên đại hồn sư cũng đã xuống tới, mắt thấy bọn hắn sắp phát động công kích, Hoắc Vũ Hạo khu cán cốt chợt sáng lên hào quang màu bích lục, đồng thời lại một cái mệnh lạc ti từ trong tay hắn bắn ra, nhưng mục tiêu lần này cũng không phải vị nào đối thủ, mà là tên kia mới vừa rồi giúp hắn nói chuyện thanh niên. Dính lên đối phương sau, Hoắc Vũ Hạo cánh tay bỗng nhiên hướng phía sau lôi kéo, chỉ thấy thanh niên đằng không mà lên, còn không có phản ứng lại liền bị quăng tiến vào một cái khác có 5 cái bình dân gian phòng. Sau khi làm xong, Hoắc Vũ Hạo còn cần từ thanh niên trên thân thoát ly sợi tơ dính chặt cửa phòng, theo vang một tiếng bang cửa phòng bị gắt gao đóng lại. Trong chốc lát, kinh khủng hàn ý lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm bao phủ cả phòng, phình một tiếng, trên trần nhà hồn đạo đèn ầm vang bạo liệt. Vô luận là sàn nhà, vách tường, hoặc là cửa sổ, đều có từng mảng lớn băng xương ở phía trên lan tràn. Hồn cốt kỹ năng, Vĩnh Đông Lạnh Chi Vực. Tại ngạo mạn nguyên tội gia trì, cái kia vài tên song hoàn đại hồn sư thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, liền bị đông cứng trở thành băng điêu. Duy nhất còn có thể nhúc đích, cũng chỉ có Giang Thúc cùng với còn tại chiến đấu hồn tông. Cuối cùng đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt hồng quang chợt tiêu tan, lộ ra Giang Thúc thân hình. Mặc dù mặt ngoài thân thể đồng dạng che phủ một tầng màu trắng sương lạnh, nhưng rõ ràng một cái lĩnh vực kỹ năng cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Chỉ thấy tay phải hắn ngưng tụ ra một cái tản ra mùi tanh hôi huyết sắc quan đoàn, mang theo trước nay chưa có vẻ dữ tợn, hướng về Hoắc Vũ Hạo hung hăng vô xuống. Cũng liền tại lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện, Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn thay đổi. Chương 58, thế giới cũng không mỹ hảo chương 58, thế giới cũng không mỹ hảo tranh kim sắc cùng huyết sắc hai loại hoàn toàn khác biệt tia sáng tràn ngập Khương Thúc tầm mắt. Chân nhà đèn đóm bị Vĩnh Đông Lạnh Chi vực phá hủy. Mỹ lệ màu sắc tại căn phòng mở tối bên trong lộ ra là như thế nhiếp nhân tâm phách, nhưng Khương Thúc bây giờ nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh bớt. Một cái song hoàn đại hồn sư, tại sao có thể có 10 vạn năm hồn hoàn? Hơn nữa cái kia tranh kim sắc hồn hoàn lại là chuyện gì xảy ra? Vậy mịn một mực lan tràn đến Hoắc Vũ Hạo nơi bả vai mới dừng lại, màu trắng cùng màu lam tại ngoài cửa sổ chiếu vào dưới ánh trăng hòa lẫn, hòa hợp như mộng ảo tia sáng. Một đôi kia màu bạc trắng thụ đồng giống như cao cao tại thượng thần minh quan sát cả vùng đất hết thảy. Không có chút nào ôn nhu, không có thương hại chút nào. Có chỉ là để cho người ta không rét mà run lạnh lùng. Chỉ là trong nháy mắt, mang theo vảy rồng bàn tay liền tóm lấy Khương Thúc tay phải cổ tay, để đoàn kia hồng quang lại không cách nào tổn tiến một chút. Cảm nhận được lực lượng của đối phương, Khương Thúc trong mắt lần nữa thoáng qua khó có thể tin thần sắc, mặc dù mình võ hồn cũng không am hiểu sức mạnh, nhưng cũng không nên là một cái đại hồn sư có thể địch nổi. Đây rốt cuộc là cái gì võ hồn? Long. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng sẽ không giải đáp hắn nghi hoặc, theo viên kia tranh kim sắc hồn hoàn sáng lên, hắn hai đầu cánh tay giống như là che phủ một tầng lóng lánh băng tinh màng mỏng. Đệ nhất hồn kỹ, băng đế chi ngao. Không đợi Khương Thúc phản ứng lại, hai tay sức mạnh lại độ bạo tăng, Hoắc Vũ Hạo ra sức vận chuyển, một hồi xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, theo sát phía sau chính là Khương Thúc cái kia bao hàm rên thống khổ. Nhìn xem bởi vì đau đớn cũng lại duy trì không được trong tay hồng sắc quang đoàn Khương Thúc, Hoắc Vũ Hạo thần sắc bình tĩnh, vẫn nắm lấy cổ tay đối phương tay trái dùng sức hướng phía dưới kéo một cái. Bất ngờ không đề phòng, Khương Thúc cả người hướng phía dưới bổ nhào, vừa vặn đụng phải Hoắc Vũ Hạo đống nhiên dâng lên đầu gối. Phanh, bộ mặt gặp trọng kích, xương mũi sụp đổ, hai quả hiện ra tia máu răng bay thấp trên mặt đất, Khương Thúc cả người không bị khống chế ngã về phía sau. Không chỉ là bởi vì đau đớn vẫn là nguyên nhân gì, Khương Thúc giống như là tuyến lệ bị đánh trúng đồng dạng, hai mắt không cầm được chảy xuống nước mắt, cùng máu mũi hỗn hợp lại cùng nhau, theo vặn vẹo biến hình bộ mặt uốn lượn xuống, thần sắc cũng không còn trước đây dữ tợn. Nghe bên tai lần nữa đến gần tiếng bước chân, hắn toàn thân run lên, cố nén kịch liệt đau nhức run rẩy nói: "Buông tha ta." Van cầu ngươi, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có Hoắc Vũ Hạo cái kia như cũ tràn ngập lãnh đạm ngân sắc đôi mắt. "Cái này mấy cái chữ, ngươi đang hành hạ người khác thời điểm, hẳn là không thiếu nghe đi." Hoắc Vũ Hạo ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại: "Ngươi là thế nào làm?" Khương Thúc mở to miệng, run run nửa ngày, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Thấy thế, Hoắc Vũ Hạo khẽ thở dài một hơi, dưới thân viên kia tượng trưng cho 10 vạn năm hồn hoàn phóng ra yêu dị huyết quang. Một đóa mỹ lệ màu băng lam hoa sen liền xuất hiện ở trong tay của hắn, xung quanh còn có màu trắng hàn khí đang không ngừng lan tràn. Đồng dạng là lần thứ nhất sử dụng cái này hồn kỹ, Hoắc Vũ Hạo quan sát tỉ mỉ Tuyết Liên phút chốc, liền đưa tay giật xuống một mảnh cánh hoa, đưa vào trong miệng. Cánh hoa cửa vào chân nhắn lạnh bớt, ngoại trừ một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản mùi thơm ngát bên ngoài, cũng không có đặc biệt gì hương vị, cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác giống như là ngậm một khối băng ở trong miệng. Theo cánh hoa dần dần hòa tan, hóa thành ti ti lũ lũ chất lỏng chồng chất tại trong miệng, Hoắc Vũ Hạo do dự phút chốc, cổ họng nhấp nô ở giữa, đem chất lỏng đều nuốt xuống. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng cảm thấy chính mình băng thuộc tính thu được không nhỏ tăng phúc, con mắt đều không tự chủ phát sáng lên. Dường như là bởi vì chính mình võ hồn phẩm chất quá cao, cho nên tăng phúc cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng từ Tuyết Liên hòa tan tốc độ đến xem, loại hiệu quả này có thể kéo dài đại khái 20 phút. Hơn nữa không chỉ là có thể đối với băng thuộc tính cung cấp tăng phúc, Hoắc Vũ Hạo đại não đều tại cái kia cỗ hương khí phía dưới trở nên thanh minh không thiếu, nghĩ đến hẳn là có giải trừ giống mê muội khống chế công hiệu. Phải biết, kiếp trước đại lục đệ nhất khí võ hồn, Thất Bảo Lưu Ly Tháp người sở hữu Ninh Tiên trong đó một cái hồn kỹ chính là giải trừ khống chế. Nhưng Ninh Tiên cái kia hồn kỹ là một lần duy nhất, Hoắc Vũ Hạo cái này chỉ cần sớm ngậm trong miệng, giải khống chế hiệu quả thì sẽ vẫn luôn kéo dài đến cánh hoa triệt để hòa tan, cho dù là cho không phải băng thuộc tính võ hồn hồn sư sử dụng, cũng tuyệt đối có thể coi là một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng. Ánh mắt một lần nữa trở xuống Khương Thúc trên thân, Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng mở miệng: "Nói thật, ta cùng tà hồn sư đánh qua không thiếu quan hệ, cũng biết rõ tình cảnh của các ngươi, nhưng mà có một số việc chỉ thấy." Hoắc Vũ Hạo dừng một chút, âm thanh nghiêm túc lạnh lùng: "Một khi làm, liền phải làm tốt gánh chịu trả giá thật lớn chuẩn bị." Theo viên kia huyết sắc hồn hoàn lần nữa sáng lên, Hoắc Vũ Hạo trong tay Tuyết Liên thế mà bắt đầu từ cái kia bóng ánh trong suốt màu lam chuyển biến trở thành thuần khiết vô hạ màu trắng. Hoắc Vũ Hạo lãnh đạm buông tay ra, trong tay Tuyết Liên giống như trong gió thu một mảnh lá rụng đầu dạng, nhẹ nhàng hướng phía dưới bay xuống. Hơn nữa ở trong quá trình này, phía trước vẫn là nửa mở hoa sen giống như là bị gia tốc, cánh hoa từng tầng triển khai. Cuối cùng, hướng về chung quanh bắn ra mà ra. Một mảnh kia phiến nhìn như mềm mại cánh hoa bây giờ liền như là đao sắc bén nhất lưỡi đao, vô tình cắt ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài, tại chỗ mỗi người cơ thể, bao quát tên kia che lớp nam nhân. Thậm chí tại xuyên thấu thân thể của bọn hắn sau, nhuốm máu cánh hoa còn giống như đâm đầu hũ đồng dạng, hơn phân nửa chui vào bức tường bên trong. Theo cánh hoa chậm rãi tiêu tan, vốn là còn tính toán sạch sẽ trên vách tường căn phòng tràn đầy xương lạnh cùng lỗ thủng, trải rộng vết máu, nhìn qua tựa như địa ngục đồng dạng. Nhìn quanh một vòng không tiếng thở nữa gian phòng, Hoắc Vũ Hạo khẽ nhả ra một hơi, thu hồi võ hồn sau chậm rãi đi tới vừa rồi tên thanh niên kia chỗ trước cửa phòng. Đẩy cửa ra, nhìn xem bên trong run lẩy bẩy năm tên bình dân cùng với tên thanh niên kia, Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nghiêng người sang: "Các ngươi có thể trở về nhà." Ngắn ngủi yên tĩnh đi qua, vài tên bình dân trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên tia sáng, chen lấn hướng về bên ngoài phòng đi, đi ở sau cùng tên thanh niên kia khi nhìn đến trong phòng cảnh tượng thê thảm sau toàn thân run lên. Đây là một cái đại hồn sư làm. Hắn vô ý thức nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, trong lòng làm thế nào cũng không cách nào đem cảnh tượng trước mắt cùng bên cạnh cái mới nhìn qua này người vật vô hại thiếu niên liên hệ tới. Như thế nào? Còn không đi, là muốn vì bọn hắn báo thù. Ta nhìn đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo trong mắt, nhẹ nhàng đá một chút dưới chân thi thể. Kỳ thực hắn nói không có sai, có lúc, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm ngươi căn bản không có lựa chọn. Tất cả mọi người ưa thích anh hùng cố sự, người người đều muốn làm cái kia anh hùng, nhưng tuyệt đại bộ phận người kỳ thực chỉ có thể xem như bị anh hùng cứu vớt bối cảnh, hay là thông qua tử vong để kích phát anh hùng oán giận công cụ. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Hoắc Vũ Hạo dừng một chút, ngựa khí bình tĩnh nói sự thật. Bởi vì thế giới này cũng không mỹ hảo. Thanh niên hơi hơi trong mắt, thân hình run rẩy. Nhưng mà ta cảm thấy, nhảy xuống nước tự tử mặc bên trong, Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, ấm giọng mở miệng. Nếu như bởi vậy liền phủ định chính mình kiên trì hết thảy, như vậy tính cả đi qua giá trị cùng một chỗ, đều sẽ không còn có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi làm hết thảy ta đều xem ở trong mắt, thẳng đến cuối cùng, ngươi cũng chưa từng tự cam đoạ lạc. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo kéo lên quẹ miệng, đưa tay vỗ vỗ thanh niên bả vai, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Ngươi thật sự rất lợi hại. Có két, phanh. Cửa sắt bị đóng lại. Đi ra cửa không bao lâu, Hoắc Vũ Hạo liền dừng bước, ngựa khí có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Nửa đêm theo đuôi một cái thiếu niên, đây cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc, ngươi nói đúng sao? Nhạc Huyên tỷ. Chương 59, sức tưởng tượng như thế hảo làm gì? Chương 59, sức tưởng tượng như thế hảo làm gì? Vũ Hạo, là ngươi. Theo một đạo tràn ngập thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, một đạo người khoác màu xanh sẫm nón rộng vành cao gầy thân ảnh từ Hoắc Vũ Hạo phía trước một chỗ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Theo nón rộng vành mũ trùm bị xốc lên, một đầu nhu thuận tóc đen tựa như thủy bàn gắn đi ra, ánh trăng trong sáng rơi vào tóc xanh phía trên, phát họa ra cái kia tinh xảo hình dáng, giống như là bị kín một tầng quang xa. Chỉ thấy Trương Nhạc Huyên thân hình lóe lên liền đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt, một đôi mắt đẹp trên dưới đánh giá hắn một phen, ngựa khí khó có thể tin bên trong lại dẫn cô nhân gặp lại mừng rỡ. Nghĩ không ra mới 2 năm không thấy, biến hóa của ngươi như thế lớn, ta vừa rồi cũng không dám xác định ngươi là Vũ Hạo. Không chỉ là bề ngoài có biến hóa không nhỏ, liền võ hồn cũng là, trước đây nàng mặc dù thấy được Hoắc Vũ Hạo sử dụng tới băng thuộc tính võ hồn, nhưng cái đó thời điểm cũng không có lân phiến cùng với thụ đồng, lúc này mới dẫn đến nàng mặc dù cảm giác giống như đã từng quen biết, lại không có hướng về phương diện kia suy nghĩ. Đã lâu không gặp, Nhạc Huyên tỷ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười gật đầu, mặc dù nhìn đối phương trên người người giám sát trường bảo lúc, hắn đã đại khái đoán được mục đích của đối phương, nhưng trên mặt vẫn là hiện ra vẻ hiếu kỳ. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngươi nói xem. Chỉ thấy Trương Nhạc Huyên liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, ta vốn là tới thanh trừ tà hồn sư, cái nào nghĩ đến cho ta xem đến kinh người như thế một màn. Mặc dù gặp được cái kia không hợp với lẽ thường hồn hoàn, nhưng Trương Nhạc Huyên cũng chỉ là nói đùa một dạng dẫn tới, trong ngôn ngữ không có chút nào tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Chỉ có điều trong lòng đối với Hoắc Vũ Hạo càng hiếu kỳ là tránh không khỏi. Mỗi một lần cùng đối phương gặp nhau, Hoắc Vũ Hạo hiện ra đồ vật lúc nào cũng có thể đổi mới nàng nhận thức. Nhất là lần này Hoắc Vũ Hạo không còn giống trước đây đối mặt huyết thực long tích như thế dựa vào chế tác cả bẫy, mà là bằng vào thực lực nghiền ép một cái có hồn vương ở bên trong tà hồn sư đoàn thể, có thể tưởng tượng được đối với nàng rung động lớn bao nhiêu. Nhưng hấp dẫn nhất nàng lực chú ý là đối phương vừa rồi trỗi triển lộ ra tư thái. So sánh với tên kia bị ném vào phòng thanh niên, nàng càng rõ ràng hơn thấy được Hoắc Vũ Hạo quá trình chiến đấu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản sẽ không tin tưởng trước mắt nụ cười ôn hòa thiếu niên sẽ lộ ra biểu tình như vậy. Bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy rùng mình. Một đôi màu bạc trắng trong con ngươi không có bởi vì đối phương hành động mà phẫn nộ, cũng không có sát lục người khác tàn nhẫn, càng không có không đành lòng ôn nhu. Không có chút nào tâm tình chập chờn, lấy gần như ngạo mạn phương thức, ban cho đám kia tà hồn sư tử vong. Giống như là không nhìn tử vong trọng lượng, đem sinh mệnh coi là chân bóng trên bàn dài cái kia không đáng giá nhắc tới bụi trần, tiện tay lao đi. Một người như vậy, lại tại 2 năm trước tinh đấu đại xâm lâm, chủ động cứu nàng. Thậm chí tại vừa rồi đưa cho tên thanh niên kia cổ vũ. Cuối cùng đứng tại trước mặt nàng, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng, cười cùng nàng hàn huyên. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đến tột cùng trải qua cái gì? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, Hoắc Vũ Hạo cái kia cười nhẹ âm thanh đem nàng kéo về thực tế. Vậy còn không hảo? Sống ta đều làm xong, Nhạc Huyên tỷ cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Tốt cái gì hảo? Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cười ha hả bộ dáng, Trương Nhạc Huyên mím môi một cái, tức giận mở miệng nói, những người kia thế nhưng là tà hồn sư, ngươi một cái nhị hoàn đại hồn sư liền dám cùng bọn họ động thủ, thực sự là không muốn sống nữa. Nếu là lời còn sót lại nàng không tiếp tục nói tiếp, thế nhưng ánh mắt nghiêm nghị lại cho Hoắc Vũ Hạo thấy sau lưng ứa ra mồ hôi, ngượng ngùng mở miệng. Nhạc Huyên tỷ yên tâm đi, ta có chừng mực, ngươi cũng nhìn thấy ta vừa rồi vậy cũng không được, tà hồn sư sức mạnh đều rất quỷ dị, không cẩn thận dựa sát đạo, lần sau không cho phép lại như thế lỗ mãng rồi. Nói trở lại, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nàng còn chuẩn bị giải quyết xong nhiệm vụ liền đi thiên đấu thành xem tới, ai biết lại có thể ở đây nhìn thấy đối phương. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo giang tay ra, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ta 20 cấp sau đó đi một chuyến vùng cực bắc, trở về quá trình bên trong vừa bận đường tắt tòa thành thị này, không nghĩ tới mới vừa vào thành liền bị để mắt tới. Trương Nhạc Huyên nghe vậy lại nhịn không được nhờ ánh trăng quan sát một chút Hoắc Vũ Hạo khuôn mặt, tiếp đó nhẹ nhàng mím môi một cái. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này cũng không khó hiểu như vậy, tà hồn sư đại bộ phận cũng là một chút kìm nén không được chính mình dục vọng tồn tại, gặp phải giống Hoắc Vũ Hạo loại này, chỉ có thể nói chính xác tình có thể hiểu. Cũng may mắn Hoắc Vũ Hạo thực lực đủ để tự vệ, bằng không thì đêm nay nàng nếu là đến chậm một bước, không chắc đối phương liền trải qua cái gì nghe rợn cả người sự tình. Tỷ như tại một cái bất luận kẻ nào cũng không tìm tới trong địa lao, thân hình gầy gò thiếu niên tứ chi thậm chí trên cổ đều bị mang tới cường tráng xiềng xích, chịu những thứ biến thái kia tà các hồn sư cực kỳ tàn ác lăng đục, chỉ có thể từ trong miệng không ngừng phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Nhạc Huyên tỷ, cứu ta với. Không được, không thể lại suy nghĩ. Lại nghĩ nắm đấm liền cứng rắn. Tình cảnh này, chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người tức giận không thôi. Thu liễm lại trong lòng suy nghĩ, Trương Nhạc Huyên tử trong chữ vật không gian lấy ra một bình ngọc màu trắng, đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Cầm. Đây là cái gì? Hoắc Vũ Hạo vô ý thức tiếp nhận, khi nhìn đến trong bình nhét đầy ắp mỗi một khỏa đều không kém hơn huyền thủy đan dược sau, không khỏi sửng sốt một chút. Thô sơ giản lược tính ra một chút, trong cái chai này nhiều loại đan dược cộng lại sợ là giá trị hơn 100 vạn kim một tiền, đây vẫn là tại Sử Lai Khắc học viện cái này có chồng con đường mua giá cả, nếu là đem bên trong đan dược đơn độc cầm lấy đi đấu giá, chỉ sợ giá cả còn muốn lật gấp đôi không chỉ. Ngươi bây giờ vẫn còn đang đánh cơ sở thời kỳ, đây đều là củng cố trụ cột đan dược, hẳn là đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Trước đây từ tinh đấu đại xâm lâm sau khi trở về, nàng xem như đánh giết 10 vạn năm hồn thú công thần lớn nhất, học viện mặc dù không có giống đối đãi người mất như thế cho đền bù, nhưng cũng đối với nàng hành vi tiến hành khen thưởng. Mà những đan dược này chính là nàng chủ động yêu cầu một bộ phận phần thưởng. Hoắc Vũ Hạo mấp máy môi, không đợi hắn nói cái gì, Trương Nhạc Huyên giống như là biết trước đồng dạng nắm chặt hắn nắm lấy bình ngọc tay, hướng về trong ngực hắn đẩy. đi, lời khách sáo cũng không cần phải nói, thứ này cũng là cấp thấp hồn sư dùng ngươi coi như còn cho ta cũng là lãng phí, hơn nữa so sánh với trước đây ân cứu mạng tới nói, những vật này cũng không tính là cái gì. Nói đến đây, Trương Nhạc Huyên cười cười. Một cái hồn đấu la mệnh nói thế nào cũng không có như vậy giá rẻ a. Cảm nhận được Trương Nhạc Huyên non mềm bàn tay truyền lại tới không dung kháng cự lực đạo, Hoắc Vũ Hạo đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy thì cảm ơn Nhạc Huyên tỷ. Hừ hừ. Gặp Hoắc Vũ Hạo trịnh trọng đem bình ngọc cất kỹ, Trương Nhạc Huyên lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái. Ngươi kế tiếp có chuyện gì khẩn yếu sao? Cái kia ngược lại là không có, thế nào? Trương Nhạc Huyên bờ môi ngoắc ngoắc, có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Nắm người nào đó phúc, nhiệm vụ bị sớm giải quyết, ta bây giờ chính xác buông lòng rất nhiều. Có rảnh hay không bồi ta ăn bữa ăn khuya? Chương 60, có thể tin Cổ Nguyệt Na chương 60, có thể tin Cổ Nguyệt Na cái nào đó không biết tên bên hồ. Trương Nhạc Huyên ngồi chung một chỗ cực lớn trên hòn đá, lặng lặng nhìn xem xây dựng vị nướng Hoắc Vũ Hạo. Ánh trăng vừa vặn, hiện ra ngân quang mặt hồ không ngừng gió nhẹ phật tới, sen lẫn hiện ra tí tí ý lạnh khí ẩm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trước nay chưa có yên tĩnh không khí để Trương Nhạc Huyên con người dần dần đã mất đi tiêu cự, để cho người ta phân biệt không ra đến thực chất là tại nhìn Hoắc Vũ Hạo, vẫn là tại nhìn Hoắc Vũ Hạo sau lưng cái kia phiến trận có gợn sóng hồ nước, hay là cả hai đều có. Nhìn một chút, Trương Nhạc Huyên đống nhiên mở miệng. Vũ Hạo, lần trước nướng thịt cuốn bánh là ngươi tự mình làm. A Hoắc Vũ Hạo có chút mờ mịt ngẩng đầu, suy tư phút chốc mới nhớ đối phương nói là 2 năm trước tinh đấu đại xâm lâm một lần kia. Đối với cảm giác mùi vị không biết như thế nào. Trương Nhạc Huyên khoẹt miệng cong cong, một bên hồi ức tình cảnh lúc ấy, vừa cười mở miệng. Ta ăn đến ngụm thứ nhất thời điểm, liền hối hận đem nướng thịt phân đi ra. Phải không? Vậy lần sau có cơ hội lại mời Nhạc Huyên tỷ ăn, bất quá chúng ta đêm nay không ăn có sẵn. Hoắc Vũ Hạo cười dương lên trong tay vừa mới tại trong rừng cây đánh được con hoáng, ăn chút tới mới. Trương Nhạc Huyên không tiếp tục đáp lời, chỉ là cả người duy trì nửa quận mình tư thế, khuỷu tay chống đỡ đầu gối, bàn tay chống đỡ đầu, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo bận rộn tới bận rộn đi. Rất nhanh, màu da cam ánh lửa bay lên, chiếu sáng con mắt của nàng, cũng chiếu sáng hắn trong đôi mắt chỗ phản chiếu thiếu niên bên mặt. Nướng thịt loại vật này đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói đã sớm xe nhẹ đường quen, đầu này con hoáng tương đối mập, đều không cần hắn ngoài định mức xoát dầu, ngay tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới từ từ băng rồi, thỉnh thoảng có một giọt kim hoàng dầu mỡ rơi vào hỏa trùng, lập tức mang theo một đám ánh lửa. Theo miếng thịt dần dần rút lại, một cỗ để cho người ta thèm nhỏ nước dãi mùi thơm lan ra, dẫn tới Trương Nhạc Huyên cái mũi nhịn không được giật giật. Không biết là bởi vì cũng tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt mất mặt qua một lần, còn là bởi vì dưới mắt không có người ngoài khác, Trương Nhạc Huyên cũng không có lại che giấu chính mình nuốt nước miếng động tác, một đôi mắt đẹp mắt lom lom nhìn Hoắc Vũ Hạo trong tay không ngừng xoay chuyển nướng thịt, đã là một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Giải lên sau cùng gia vị, Hoắc Vũ Hạo nói ra giờ khắc này ở trong lòng đối phương tựa như tiếng trời hai chữ. Tốt. Cảm tạ. Đón ánh lửa, Trương Nhạc Huyên đưa tay tiếp nhận, há mồm cắn một cái, cảm thụ được từ đầu lưỡi toát ra mỹ vị, một đôi mắt đẹp bên trong không khỏi thoáng qua sợ hãi lẫn vui mừng. Một phen nhấm nuốt đi qua, Trương Nhạc Huyên nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đột nhiên nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, dường như có chút không có ý định mà mở miệng đạo. Vũ Hạo, ngươi có phải hay không? Muốn làm những gì? Ngắn ngủi dừng lại sau, Trương Nhạc Huyên lại bổ sung một câu, liên quan tới tà hồn sư sự tình. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo nướng thịt động tác dừng một chút, nhưng ngay sau đó lại như không việc tiếp tục đứng lên, chỉ nói là ngữ khí nhiều hơn mấy phần chế nhạo. Nhạc Huyên tỷ, nghe lén người nói chuyện cũng không phải tốt quen thuộc. Ta đó là trùng hợp tốt a, Trương Nhạc Huyên nhịn không được bật cười, không có chút nào bị trêu chọc quấy bách. Cho nên ta đoán chúng. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc lật qua lật lại que thịt nướng, thật lâu mới nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Trương Nhạc Huyên truy vấn, dù là đây hết thảy không có quan hệ gì với ngươi, dù là đây hết thảy không liên quan gì đến ta, ta cũng nghĩ vì bọn họ làm những gì. Hoắc Vũ Hạo trong mắt, nhìn xem thịnh vượng thiêu đốt lửa than, cười nhẹ mở miệng. Nhạc Huyên tỷ, ta vẫn đứa bé tốt ta, nhiệt huyết niên kỷ, đầu óc nóng lên liền nghĩ làm chuyện ngu ngốc làm chút chuyện điên đổ, không phải là rất bình thường sao? Vẫn là hài tử. Trương Nhạc Huyên không chút nào cho hắn mặt mũi, 2-3 lần đem cái thẻ bên trên nướng thịt nhét vào miệng, trừng mắt liếc hắn một cái sau, mơ hồ không rõ mà nói. Ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, nơi nào có nửa điểm hài tử bộ dáng, nhân gia hài tử giống ngươi như thế phần lớn là tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn, nào có ngươi dạng này một người tiếng trầm làm đại sự. Hoắc Vũ Hạo thần sắc co quắp một cái, nhưng lại không biết phản bác thế nào, đành phải yên lặng lật qua lật lại trong tay nướng thịt. Bất quá chỉ thấy Trương Nhạc Huyên nâng lên hai tay, thần sắc thích thú duỗi lưng một cái, mỹ lệ dáng người tại cái này mập mờ động tác phía dưới bị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Theo một ngụm trọc khí phun ra, Trương Nhạc Huyên giống như là tính cả trong lòng phiền não cũng cùng nhau phun ra đồng dạng, ngữ khí nghiêm túc hướng Hoắc Vũ Hạo nói: "Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi." "Ân, nhận được một vị nào đó tiểu đệ đệ dạy bảo, ta cuối cùng nghĩ thông suốt một chút đã khốn nhiều ta một đoạn thời gian sự tình nàng cũng không tính trở thành luôn thiếu chết cùng với huyền tử người như vậy, nhưng nàng lại không có năng lực đi thay đổi, nhưng giống như Hoắc Vũ Hạo nói tới, không có lựa chọn lúc, chỉ cần không thẹn với lương tâm liền tốt, ít nhất không cần phản bội đã từng chính mình kiên trì hết thảy. Thế giới cũng không mỹ hảo, nhưng cũng chính vì như thế, những cái kia mỹ hảo đồ vật mới có thể hấp dẫn hơn người." Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo dáng vẻ nghi hoặc, Trương Nhạc Huyên con mắt chớp chớp, nụ cười tươi đẹp. "Mặc dù niên kỷ lớn hơn ngươi một điểm, nhưng ta tựa hồ cũng còn không có quá phạm ngu niên kỷ. Cho nên, nếu như ngươi tại làm chuyện ngu ngốc quá trình bên trong có cần ta địa phương, cứ mở miệng a." Nhạc Huyên tỷ đi thong thả, có rảnh lại đến chơi. Sau buổi cơm trưa không bao lâu, Hoắc Vũ Hạo đứng ở cửa, hướng về Trương Nhạc Huyên phất tay tạm biệt. Thẳng đến thân ảnh của đối phương tan biến tại trong dòng người, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới trở lại trong phòng. Đóng cửa lại, quay đầu, tại đối mặt ngồi ở trên ghế sofa hai thân ảnh hướng hắn quăng tới ánh mắt sau, Hoắc Vũ Hạo cả người liền cứng ngắc ngay tại chỗ. "Mẹ, sao? Thế nào?" So sánh với Cổ Nguyệt Na không gợn sóng chút nào, đơn thuần chỉ là ánh mắt nhìn hắn, nhà mình mẹ mắt thần minh lộ ra liền muốn phức tạp vô số lần. "Vũ Hạo, ngươi dạng này mạo, là chuyện gì xảy ra?" Nàng đối với Trương Nhạc Huyên ngược lại là không có cái gì hiếu kỳ, dù sao có mấy lần vết xe đổ, nàng đã đối nhà mình nhi tử cái kia ủi cải trắng hiệu suất có rõ ràng nhận thức. Nếu là lần nào đi xa nhà không có mang về mang đến nữ hải, nàng có thể còn có thể hiếu kỳ một chút. So sánh với, Trương Nhạc Huyên cũng chính là niên kỷ hơi lớn một chút, ngoại trừ cảm khái một phen bây giờ nữ hải thậm chí ngay cả tiểu chính mình mười mấy tuổi đệ đệ đều có thể hạ thủ được bên ngoài, Hoắc Vân Nhi cũng không có đặc biệt gì ý nghĩ. Nhưng dung mạo cũng không giống nhau, phía trước bộ dáng kia liền đã có thể một lần quyến rũ một cái trở về bộ dáng bây giờ nếu là ra một chuyến xa nhà thì còn đến đâu. Ta thu hoạch xong thứ hai hồn hoàn thì trở thành dạng này, yên tâm đi mẹ, đối với cơ thể không có gì ảnh hưởng trái chiều. Hoắc Vân Nhi gật đầu một cái, ngay tại nàng muốn nói gì thời điểm, huyền quan đại môn bị lần nữa từ bên ngoài mở ra. Ta đã về rồi. Không thấy kỳ nhân trước tiên nghe tiếng, rất nhanh, một đạo tịnh lệ thân ảnh liền đi vào, chính là Nghị Định Kỳ trở về Đường Nhã. Ta cho các ngươi nói à, các ngươi nhất định nghĩ không ra vừa rồi ta gặp ai, nội viện đại sư tỷ thế mà lại xuất hiện tại thiên đấu ngay sau đó, khi nhìn đến ngồi ở trên ghế salon mỉm cười nhìn xem mái tóc dài của nàng thiếu niên sau, tiếng nói im bặt mà dừng. Ngươi đang cẩn thận phân biệt một phen sau, Đường Nhã cuối cùng từ cái kia giống như đã từng quen biết hình dáng nhận ra thân phận của đối phương, con mắt không khỏi trừng tròn xoe. Vũ Hạo, ngươi như thế nào trở nên đẹp mắt như vậy? Không có cách nào, Hoắc Vũ Hạo đành phải lần nữa giải thích một lần, mà nghe xong Đường Nhã đầu tiên là suy tư phút chốc, tiếp đó nghiêm sắc mặt, nghiêm trang nói: "Loại chuyện này sao có thể tùy tiện như vậy, đêm nay ta với ngươi ngủ chung, cho ngươi thật tốt kiểm tra thân thể một chút." Cảm thụ được trong đầu đống nhiên tăng trưởng một chút tiến độ sắc dục nguyên tội, Hoắc Vũ Hạo cảm giác chính mình cũng muốn không kèm được. Hắn vô ý thức đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía nhà mình lão mụ, chỉ thấy Hoắc Vân Nhi ho nhẹ một tiếng, hướng về Đường Nhã cười cười: "Tiểu Nhã vừa trở về, ta đi tiếp điểm hoa quả cho các ngươi." Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại hướng về phòng bếp đi đến. Một tế không được, Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, liều mạng điên cuồng nháy mắt. Dường như hiểu rồi hắn ý tứ, Cổ Nguyệt Na hướng hắn nháy hai cái con mắt. Mặc dù không có ngôn ngữ giao lưu, nhưng động tác đơn giản này để Hoắc Vũ Hạo trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Hai năm xuống hình thành ăn ý cho hắn biết, đó là không có vấn đề, giao cho ta ý tứ. Bây giờ hắn thậm chí xúc động đến sắp rơi lệ. Vẫn là Cổ Nguyệt Na đáng tin a. Trạng vào tối, bị Cổ Nguyệt Na cùng Đường Nhã một trái một phải chen ở chính giữa giường Hoắc Vũ Hạo, thân sắc mờ mịt nhìn xem trước mắt trần nhà, rơi vào trầm tư. Chương 61, Đường Tam Hảo huynh đệ há có thể là người bình thường. Chương 61, Đường Tam Hảo huynh đệ há có thể là người bình thường. Một năm sau, mẹ, Giang A Di, vậy chúng ta liền xuất phát. Trước cửa nhà, cái cuối cùng lên xe ngựa Hoắc Vũ Hạo bây giờ đang đứng tại thuê trước xe ngựa, cười hướng về sau lưng Hoắc Vân Nhi cùng Giang Mậu vẫy vẫy tay. 11 tuổi đã là có thể nhập học niên kỷ, bởi vì Hoắc Vũ Hạo lo lắng cho mình đến trường sau trường kỳ không ở nhà, Hoắc Vân Nhi một người quá cô đơn, tại được Hoắc Vân Nhi sau khi đồng ý, hắn liền cùng Giang Nam Nam thương lượng để Giang Mậu tiến vào nhà của hắn. Mặc dù có Cổ Nguyệt Na cho bảy ngượng, cũng không cần lo lắng Hoắc Vân Nhi vấn đề an toàn, nhưng ngày bình thường có người chiếu cố lẫn nhau tóm lại là muốn tốt một chút. Ngược lại bọn hắn trường kỳ không ở nhà, gian phòng xem như hoàn toàn trống đi ra, để Giang Mậu vào ở hoàn toàn không có vấn đề, Giang Nam Nam tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Hai người ăn nhịp với nhau, tại bọn hắn không ngừng khuyên bảo, một mực cự tuyệt Giang Mậu rốt cục vẫn là không lay chuyển được hai người, đồng ý xuống. Đến nỗi Nghị Định Kỳ sau về nhà gian phòng có thể hay không đủ vấn đề. Dùng thứ nhất bỏ phiếu tán thành Đường Nhã lời, đến lúc đó có thể chen một chút đi, kể từ một năm trước một lần kia bắt đầu, nàng và Cổ Nguyệt Na chui vào Hoắc Vũ Hạo gian phòng sau, liền bắt đầu ba ngày hai đầu hướng về đối phương gian phòng chạy. Mà Giang Nam Nam Mậu nữ đến không thể nghi ngờ không để cho nàng cần lại mỗi ngày phí đầu óc suy nghĩ chút chính mình cũng cảm thấy khôi hài mực cớ. Cho nên vừa nghe được Hoắc Vũ Hạo đề nghị này thời điểm, nàng đầu tiên là hướng về Giang Nam Nam cảm kích gật đầu một cái. Dõng dạc biểu đạt một phen đối với bạn thân cảm tạ cùng hoan nghênh. Cuối cùng tại mọi người cái kia dưới ánh mắt rung động, một mặt đại nghĩa lâm nhiên đem gian phòng của mình cống hiến ra ngoài. Đến nơi chính nàng ngủ cái nào, tự nhiên là chỉ có thể cùng Tiểu Vũ Hạo ngủ một gian phòng. Trên đường cẩn thận, nghỉ liền về sớm một chút. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút không muốn, nhưng bởi vì Hoắc Vũ Hạo cũng thỉnh thoảng rời nhà qua mấy lần, cho nên Hoắc Vân Nhi cũng không có quá khuyết điểm thái, ngược lại trong lòng ngờ tới bắt nguồn từ nhà nhi tử có thể hay không lại đi nơi nào ủi gốc cải trắng trở về. Nàng đã sớm đối nhà mình nhi tử ủi cải trắng hiệu suất cảm thấy chết lặng. Nhất là một năm trước cái gọi Trương Nhạc Huyên thiếu nữ, đằng sau nghe Đường Nhã nói đến, nàng mới biết được trước đây cái kia tiễn đưa Hoắc Vũ Hạo trở về nữ tử lại là Hồn Đấu La. Mặc dù cuối cùng không có ở vào nhà, nhưng Hoắc Vân Nhi hay là từ Trương Nhạc Huyên trong nhà làm khách lúc, theo bản năng một chút cử động phát giác được đối phương cùng con trai nhà mình quan hệ hết sức không đơn giản. Đây chính là Hồn Đấu La a. Nàng còn nhớ mình một lần cuối cùng nhìn thấy Đái Hạo lúc, đối phương tựa hồ cũng mới hồn thánh cấp độ a. Kết quả con trai nhà mình chỉ là gia lội xa nhà công phu, liền quen biết một vị trẻ tuổi như vậy Hồn Đấu La. Hơn nữa từ cái kia rõ ràng so với nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi niên kỷ đến xem, tuyệt đối là so Đái Hạo mạnh hơn nhiều thiên tài. Nghĩ tới đây, Hoắc Vân Nhi không khỏi có chút cảm thán, trước đây Hoắc Vũ Hạo nói muốn để phụ công tức người đều trả giá đắt, nàng không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy năm, liền đã sắp thực hiện. Thẳng đến xe ngựa hoàn toàn biến mất tại cuối con đường, Hoắc Vân Nhi lúc này mới thu hồi ánh mắt, cùng Giang Nguyện Quân cùng nhau về tới trong phòng. Sử Lai Khắc Thành. Lúc này khoảng cách Sử Lai Khắc học viện bắt đầu báo danh còn có thời gian một ngày, mấy cái cửa thành lại đã sớm người đông nghìn nghịt, xếp đầy chuẩn bị vào thành người. Hàng năm Sử Lai Khắc học viện báo danh phía trước mấy ngày này, là nội thành tiểu thương thích nhất thời điểm. Không thiếu sớm đến người cũng sẽ không cự tuyệt đi dạo một vòng tòa này tại Đấu La đại lục bên trên số 1 số 2 cự đại thành thị, đây cũng chính là những lái buôn kia nhóm kiếm tiền cơ hội tốt. Bây giờ, cửa thành bắc bên trong, một cái bộ dáng thiếu niên thông thường chậm rãi đi tới kiểm tra trước mặt thủ vệ kia tại quét thiếu niên một mắt sau, dò hỏi: "Tên gọi cái gì? Tới trong thành làm cái gì?" "Đường Tam." Thiếu niên thành thật trả lời, vào thành tìm quán trọ dừng chân, đợi ngày mai báo danh. Thủ vệ gật đầu một cái, sau đó lại hỏi: "Có chứng minh sao?" "Có." Đường Tam từ trong ngực móc ra một phong che kín chuyên trúc con dấu phong thư, đưa tới trước mặt thủ vệ. Mặc dù thành chủ thư đề cử cũng không khó thu được, nhưng cũng làm cho hắn hao tốn cái giá không nhỏ. May mắn trước đây cái kia bị hắn tiêu diệt lòng dạ hiểm độc tiệm thợ rèn ngoại trừ có không ít tiền tài bên ngoài, còn có một số kim loại hiếm có thể bán lấy tiền. Bằng không thì hắn thật đúng là không chắc chắn có thể đủ làm đến phong thư này. Thủ vệ cũng không có mở ra xem xét, chỉ là nhìn lướt qua trên phong thư si ấn liền phất tay cho phép qua. "Đi vào đi." Từ cửa thành đi vào, nhìn xem trước mắt người đến người đi đường đi, rộng lớn hào hoa kiến trúc, Đường Tam không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. Trước mắt một màn này cùng kiếp trước biết bao tương tự. Lúc kia, hắn cùng Tiểu Vũ cũng là đi tới lúc đó coi như hào hoa tác thất thành, chuẩn bị gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện. Chỉ có điều cùng trước đây bất đồng chính là, Sử Lai Khắc đã không còn là cái kia không có danh tiếng gì nghèo túng học viện, mà là hội tụ đại lục thiên tài đứng đầu đệ nhất học viện. Bất quá dù vậy, Đường Tam cũng tin tưởng, chính mình cũng sẽ trở thành một đám thiên tài bên trong tối cường một cái kia. Dù sao thực lực của hắn so sánh với kiếp trước cùng thời kỳ mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, trước đây hắn có thể dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến thắng tà ác vũ hồn điện, còn lo lắng không đối phó được mấy cái văn bối. Đi tới, Đường Tam bỗng nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tình lữ khách sạn. Lâu đời hồi ức xông lên đầu, đồng dạng là tại tình lữ khách sạn, hắn cùng Tiểu Vũ lần thứ nhất gặp chính mình cái kia cả ngày hoang dâm vô độ hảo huynh đệ một bạch. Mặc dù lúc đó bởi vì đái một bạch trái ôm phải ấp một đôi song bào thai mà bị Tiểu Vũ nói là dâm hổ, nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy đối phương sẽ cùng chính mình rất hợp. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây chính là cái gọi là vật họp theo loài, nhân dị quần phân a. Mặc dù đối phương háo sắc thành tính, lấy mạnh hiếp yếu, nhưng muốn làm hắn Đường Tam huynh đệ, bất chính cần một chút vượt qua thường nhân đặc chất sao? Cả ngày qua lại tại Câu Lan nơi trốn Mã Hồng Tuấn, cùng với cả ngày xúc xích bự treo ở mép Úca, không người nào là nhân trung lắm vượng. Hắn Đường Tam huynh đệ há có thể là người bình thường? Cũng chính vì như thế, bọn hắn mới có thể tề tụ Sử Lai Khắc cái này chuyên thu quái vật học viện a. Mà đến tiếp sau phát triển cũng đã chứng minh hắn tầm nhìn xa, ai có thể nghĩ tới, bởi vì cướp đoạt cái phòng cuối cùng mà bộc phát xung đột hai người, cuối cùng lại biến thành đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời gian trôi qua thật nhanh a. Nếu như lần nữa trở lại lúc kia, lấy chính mình bây giờ 32 cấp tu vi, chỉ sợ không cần vận dụng ám khí cũng có thể đánh bại đối phương a. Nghĩ tới đây, Đường Tam khỏe miệng không khỏi câu lên một tia đạm nhiên nụ cười tự tin, tiếp tục hướng về nội thành đi đến. Theo thời gian trôi qua, thẳng đến sắc trời tiếp cận hoàng hôn, vẫn tại trên đường cái du đãng Đường Tam nụ cười trên mặt cũng sớm đã không có tin tức biến mất. Dường như là bởi vì sớm người tới đếm thật sự là có chút nhiều, hắn liên tục tìm mấy nhà phổ thông khách sạn, đều được cho biết đã chủ đầy, quanh đi quẩn lại đường này, Đường Tam lại trở về ban sơ cái kia tình lữ cửa tiểu điếm, do dự phút chốc, hắn vẫn là nhấc chân đi vào. Còn có gian phòng sao? Còn lại cuối cùng một gian, Đường Tam trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, chỉ thấy sau quầy nhân viên phục vụ vừa nói, một bên vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy hắn chỉ là một người sau đó rõ ràng sửng sốt một chút. Đồng dạng tình lữ khách sạn bởi vì không khí tốt hơn duyên cớ, cho nên thường thường giá cả cũng sẽ quý hơn một điểm. Người thiếu niên trước mắt này một người tới ở tình lữ khách sạn, là có tiền không có chỗ sai sao? Tiên sinh một mình ngươi ở. Đối với, các khách sạn đều đầy ngập khách. Đường Tam chậm rãi gật đầu, hắn đương nhiên biết tình lữ khách sạn quý hơn, nhưng dưới mắt cũng là không có biện pháp mới chỉ có thể lựa chọn ở đây. Nhân viên cửa hàng lúc này mới chợt hiểu, gật đầu một cái, ngay tại hắn chuẩn bị giúp Đường Tam làm nhà ở thủ tục thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp đông nhiên từ cửa tiểu điểm vang lên. Căn phòng này, ta muốn. Đường Tam mày nhăn lại, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nắm giữ mái tóc dài và nóng, con mắt xinh song đồng, nhìn qua niên kỷ cùng hắn sắp xỉ thiếu niên anh tuấn tại hai tên trung niên nam nhân vây quanh đi đến. Chương 62, này liền âm động. Chương 62, này liền âm động. Tam Âu Bạch Hổ. Nhìn xem cái kia ký hiệu song đồng, Đường Tam ánh mắt lóe lên, một cỗ không hiểu rẻ chạm vu từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Thế giới thật đúng là tiểu a. Chỉ có điều so sánh với đái một bạch, thiếu niên ở trước mắt cho Đường Tam cảm giác càng thêm che lấp, bàn tay phải còn có một cái hết sức rõ ràng vết sẹo, từ lòng bàn tay mãi cho đến mu bàn tay, xem ra giống như là bị vũ khí sắc bén gì xuyên qua. Nếu như đứng ở chỗ này chính là Hoắc Vũ Hạo mà nói, chỉ sợ một mắt liền có thể nhận ra thiếu niên thân phận. Không phải là mấy năm trước bị hắn tại phủ công tước đánh tàn phế Đới Hoa Bân sao? So sánh với Đường Tam âm thầm quan sát đối phương, Đới Hoa Bân tựa hồ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Đường Tam một mắt, trực tiếp thẳng hướng lấy quầy hàng đi tới, hướng về phía nhân viên phục vụ lại lặp lại một câu: "Căn phòng này ta muốn." Ngạch. Cái này nhân viên phục vụ vô ý thức nhìn Đường Tam một mắt, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hắn là thực sự không dám lẫn vào chuyện này. Mặc dù có thể tại Sử Lai Khắc thành mở như thế đại nhất quán rượu, lão bản của hắn chắc chắn là có chút bối cảnh. Nhưng lão bản không sợ nháo sự, không có nghĩa là hắn không sợ nha. Hai cái này tên thiếu niên rõ ràng là tới Sử Lai Khắc học viện báo danh thiên tài, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, nếu là thật chọc giận tới trong đó một cái, dưới mắt ông chủ hắn lợi hại hơn nữa cũng không kịp bảo đảm hắn, nhiều lắm là sau đó giúp hắn báo thù mà thôi. Một tháng mấy cái ngân hồn tệ tiền lương, đồ đần mới đi liều mạng đâu. Ngượng ngùng. Cũng liền tại lúc này, một bên bị không để ý tới Đường Tam thần sắc lạnh lẽo, lên tiếng nhắc nhở, là ta tới trước. Đới Hoa Bân nghe vậy nghiêng đầu trên dưới đánh giá hắn một mắt, ánh mắt tràn đầy mệt thị. Vậy thì thế nào? Muốn cho ta tới trước tới sau, ngươi còn không có cái này cái tư cách. Lời này vừa nói ra, sau người hai tên trung niên nam nhân khẽ cho mày, một người trong đó hạ giọng mở miệng nói. Thiếu gia, đây là Sử Lai Khắc Thành, chúng ta không thể quá mở lớn cờ trống, nếu là bộ phát xung đột đưa tới đội chấp pháp, phu nhân bên kia không tiện bàn giao nghe vậy. Đới Hoa Bân trên mặt hiện ra một vết không kiên nhẫn, còn không đợi hắn mở miệng, Đường Tam âm trầm âm thanh liền vang lên. Vậy thì thế nào? Bị chính mình huynh đệ kia không biết bao nhiêu đời tử tôn như thế khinh miệt đối đãi, Đường Tam ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng ấm lãnh. Phải biết, liền xem như ngươi tiên tổ cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Đến cùng là ta không có tư cách, vẫn là nói chỉ thấy Đường Tam câu lên một vòng cười lạnh, chế giễu lại nói, ngươi căn bản không có cha mẹ dạy ngươi cái gì gọi là quý củ. Lời này vừa nói ra, Đới Hoa Bân hai con ngươi đỏ lên, vô ý thức hồi tưởng lại 6 tuổi năm đó, chính mình trải qua tựa như ác mộng chẳng cảnh. Cho tới bây giờ, hắn lúc ngủ còn có thể ngẫu nhiên mơ tới cặp kia lãnh đạm màu xanh thẳm đôi mắt. Thứ nhất lễ vật, chính là mẫu thân dạy ngươi làm chuyện lời nói lạnh như băng lại một lần ở bên tai vang vọng, để Đới Hoa Bân sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, cũng lại bất chấp tất cả, tự tìm cái chết. Theo rít lên một tiếng đi qua, bộ lông màu trắng từ Đới Hoa Bân hai tay chỗ điên cuồng lớn lên, lượng vàng một tím ba cái hồn hoàn liên tiếp hiện lên, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hoàn thành võ hồn phụ thể. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy dưới chân hắn viên kia tử sắc hồn hoàn chợt sáng lên. Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Thiếu niên cái kia nguyên bản là giống như quả hương bổ tầm thường, bàn tay tiếp tục bành trướng thêm một vòng, sắc bén hổ trảo cũng lập loè tựa như kim thiết tia sáng, không chút do dự liền hướng Đường Tam vỗ tới. Mà thấy cảnh này, Đường Tam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên là không ngờ tới đối phương thế mà lại bởi vì chính mình một câu nói cứ như vậy kích động, không nói hai lời liền lên tới tìm hắn liều mạng. Đây là đâu tới điên rồ? Vì thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn không có bởi vì đối phương đột nhiên làm loạn mà hốt hoảng, theo huyền tiên công thôi động, hắn đôi bàn tay cũng hiện ra ánh nhuận màu ngà sữa. Vội vàng phía dưới liền võ hồn cũng không kịp thi triển, chỉ dựa vào lấy huyền ngọc thủ liền hướng đối phương hổ trảo ngăn trở. Phanh, lực đạo to lớn theo cánh tay đánh tới, Đường Tam chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cả người không bị khống chế lui về phía sau, lựa chọn ưu tiên tu luyện Lam Ngân Thảo. Hắn về mặt sức mạnh vốn cũng không như nắm giữ Bạch Hổ võ hồn Đới Hoa Bân, bây giờ đối phương càng là đột nhiên động thủ, liền phóng thích võ hồn cơ hội cũng không cho hắn, một khi tiếp xúc, liền trực tiếp để hắn lâm vào bị động. Nhất định phải kéo dài khoảng cách. Đường Tam cắn răng, mượn nhờ đối phương sức mạnh đồng thời liền muốn thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung, chỉ cần cho hắn trong phiến khắc vận chuyển huyền thiên công, để cánh tay chi giác khôi phục, là hắn có thể đủ dựa vào ám khí giành thắng lợi. Nhưng mà Đới Hoa Bân tựa hồ cũng không muốn cho hắn cơ hội này, một trường bị cản, trong mắt lập tức sáng lên một đạo hung quang, cái thứ hai màu vàng hồn hoàn theo sát phía sau sáng lên. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Chỉ thấy một cái quả cầu ánh sáng màu trắng từ trong miệng hắn phụt lên mà ra, hướng về Đường Tam bay đi. Đối mặt Đới Hoa Bân cái này không chút lưu tình nhất kích, Đường Tam lạnh rên một tiếng, cuối cùng là thả ra võ hồn. Nhìn xem cái kia từ Đường Tam dưới chân dâng lên cùng mình chênh lệch không bao nhiêu ba cái hồn hoàn, Đới Hoa Bân bao quát hai tên trung niên nam nhân không khỏi ngây ngốc một chút. Một cái quần áo trang phục như thế một mạc thiếu niên thế mà cũng là một cái tam hoàn hồn tôn. Một giây sau, mấy chục cây Lam Ngân Thảo liền từ Đường Tam trong tay bay ra, cùng cái kia bạch sắc quang cầu đụng vào nhau. Lại một tiếng vang thật lớn đi qua, đại lượng bể tan cảnh Lam Ngân Thảo dây leo theo cường đại sóng xung kích quét sạch toàn bộ khách sạn đại sảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy bừa bộn. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, theo nổ tung kết thúc, Đới Hoa Bân bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Hai tên trung niên nam nhân thậm chí chưa kịp phản ứng, liền thấy Đới Hoa Bân sắc mặt biến thành màu đen mà ngã trên mặt đất, bả vai bên trên còn ghim hai cây thấu xương châm. Độc. Trong đó một tên ở giữa nam nhân sắc mặt nhất biến, một mặt kinh sợ nhìn về phía Đường Tam, thật âm độc thủ đoạn. Đường Tam nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, hiếm thấy vô cùng, này liền âm độc. Nắm giữ hai đời sử dụng ám khí kinh nghiệm, ám khí của hắn thủ đoạn cũng sớm đã lô hỏa thuần thành, đủ loại âm độc chiêu thức hoàn toàn là hạ bút thành văn. Dưới mắt bất quá là thừa dịp nổ tung đánh lén mà thôi, căn bản không có phát huy hắn ám khí tinh túy 1/2 phần 10. Nếu như không lo lắng sẽ dẫn tới phiền phức, hắn cái kia hai châm thậm chí đều chuẩn bị hướng về phía đối phương hạ thể đi. Khuyên các ngươi nhanh chóng dẫn hắn đi trị liệu, bằng không thì thời gian lâu dài sẽ phát sinh cái gì, các ngươi sẽ không muốn nhìn thấy. Từ cái này hai tên trung niên nam nhân tản ra khí tức đến xem, hẳn là hai tên hồn vương cấp độ cường giả, hắn hiện tại còn không có chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn giành thắng lợi. Tiếp tục đánh xuống, một khi dẫn tới Sử Lai Khắc Thành đội chấp pháp, coi như hắn là chiếm lý một phương cũng sẽ tương đương phiền phức, cho nên hắn mới lựa chọn sử dụng loại phương pháp này bức lui đối phương. Nếu như tại người ở thưa thất chỗ, hắn đã sớm thống hạ sát thủ. Từ Đới Hoa Bân đối với hắn triển lộ ra khinh miệt thái độ một khắc này, đối phương trong lòng hắn cũng sớm đã có đường đến chỗ chết. Hơn nữa nếu là có Bát Chu Mâu mà nói, đối phó hai tên hồn vương nơi nào cần phiền toái như vậy. Trong đầu không hiểu bước lên ý nghĩ này sau, Đường Tam cảm thấy có chút bực bội. Tiếp trước cái này bên ngoài phục hồn cốt công năng cực kỳ cường đại, chẳng những có thể khiến cho hắn tính cơ động trên phạm vi lớn tăng cường, càng là bổ sung thêm 10 phần cường hãn kịch động. Vì có thể lại một lần nữa thu được Bát Chu Mâu, hắn tại thu hoạch đệ tam hồn hoàn thời điểm đặc biệt đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được một đầu 2500 năm xung quanh nhân diện Ma Chu. Bởi vì nhân diện Ma Chu cái chủng tộc này phổ biến cũng là tà ác tồn tại, càng là có tà ác kẻ giết chóc danh xưng, cho nên hắn động thủ đã dậy chưa mảy may do dự, căn bản vốn không cần lại ngoài định mức nghĩ lý do. Bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước đem cái này cường địch giải quyết sau, mặc dù thành công thu được đệ tam hồn hoàn, nhưng lại cũng không có như kiếp trước vận khí tốt như vậy thu được ngoại phụ hồn cốt. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là đằng sau có rảnh lại đi tinh đấu đại xâm lâm dạo chơi, xem có thể hay không phát hiện những thứ khác nhân diện ma chu. Cái kia hai tên trung niên nam nhân lẫn nhau, rất nhanh liền làm ra quyết định. Coi như bọn hắn bây giờ đối với Đường Tam độc thủ, bởi vì có đội chấp pháp tồn tại, bọn hắn cũng không dám giết đối phương, ngược lại nếu như bởi vì báo thù mà chậm trễ giải độc thời gian, cho vị này nhị thiếu gia lưu lại cái gì hậu di chứng, Đường Tam có chết hay không không biết, hai người bọn họ nhất định sẽ chết. Chỉ thấy bọn hắn một người trong đó cong lên đối Hoa Vân liền đi ra ngoài, vừa đi còn một bên uy hiếp nói: "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, cho phụ công tước, hy vọng ngươi đừng hối hận." Đường Tam đối với đối phương uy hiếp hoàn toàn không để bụng, nơi này chính là Sử Lai Khắc Thành, giống như là hắn không dám giết đối Hoa Vân một dạng, liền xem như phụ công tước muốn động thủ với hắn, cũng phải trước tiên cân nhắc một chút. Hơn nữa chỉ bằng trước mắt hồn vương muốn giết hắn gần như không có khả năng, chờ đối phương một lần nữa kêu người đến Sử Lai Khắc Thành, hắn cũng đã vào học viện. Cái kia đúng lúc này, từ bọn hắn đánh nhau bắt đầu, vẫn trốn ở quầy hàng phía dưới nhân viên phục vụ một lần nữa chui ra, nhìn xem trong đại sảnh còn sót lại Đường Tam nói: "Còn xin phiền phức đem khách sạn hư hao phí tổn thanh toán một chút." Chương 63, nhìn thoáng qua chương 63, nhìn thoáng qua sau một ngày buổi chiều. Sử Lai Khắc cửa thành đông. Chỉ thấy trên mặt còn lưu lại một chút tái nhợt chi sắc đối Hoa Vân tại hai tên trung niên nam nhân cùng đi phía dưới, rất nhanh liền thông qua được nhập học khảo hạch, hoàn thành báo danh. Nhìn xem ánh mắt che lấp, rõ ràng đối với chuyện ngày hôm qua còn canh cánh trong lòng đối Hoa Vân, trong đó một tên trung niên nam nhân chần chờ một chút, rốt cục vẫn là hạ giọng mở miệng nhắc nhở: "Nhị thiếu gia, thân là thuộc hạ, chúng ta không cách nào tiến vào Sử Lai Khắc học viện, còn xin cẩn thận một chút." Thiếu niên kia đồng dạng là Tam Hoàn Hồn Tôn, thiên phú không thể khinh thường, gia nhập vào Sử Lai Khắc sau sợ rằng sẽ chịu đến cực lớn xem trọng, nếu là đã xảy ra chuyện gì, Sử Lai Khắc học viện rất có thể sẽ mượn cơ hội sinh sự, đến lúc đó phu nhân bên kia cũng không tốt đủ. "Chuyện này ta tự có chừng mực, không cần đến hai người các ngươi cái gì cũng không dám làm phế vật tới dạy ta làm chuyện." Lời còn chưa nói hết, Đối Hoa Bân liền không kiên nhẫn đem đánh gãy. Chỉ thấy trong mắt của hắn thoáng qua vẻ hung ác, ngữ khí hoán độc nói: "Thu này sẽ không cứ tính như vậy. Các ngươi hai cái này phế vật không đáng tin cậy, ta tự mình động thủ." Hai tên trung niên nhân dưới nắm tay ý thức siết chặt mấy phần. "Còn không phải bởi vì ngươi cái này gây chuyện thị phi xuất sinh. 5 năm trước sự tình còn không có cho ngươi giáo huấn, ngược lại làm trầm trọng thêm, bây giờ lại đá vào tấm sắt bên trên, nếu không phải là hai chúng ta, ngươi sớm đã bị độc cha mẹ cũng không nhận ra. Nhưng kể cả bây giờ trong lòng bọn họ có nhiều hơn nữa bất mãn cũng chỉ có thể yên lặng tụ lấy, sự kiện lần này phát sinh, mặc dù bọn hắn sau khi trở về không cần ném đi mạng nhỏ, nhưng bởi vì bảo hộ thiếu gia bất lợi, trọng phạt chắc chắn là tránh không khỏi. Bày ra như thế một cái sống cha, thực sự là gặp vận đen tám đời." Phẫn nộ trong lòng để trung niên nam nhân âm thanh rõ ràng lãnh đạm mấy phần: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy hai chúng ta cái đi về trước." Nói xong, hai người bọn họ cũng không muốn lưu thêm, trực tiếp tụ vào trong đám người, hướng về Sử Lai Khắc bên ngoài thành đi đến. "Hừ, phế vật vô dụng." Đới Hoa Bân lạnh rên một tiếng, ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào Sử Lai Khắc học viện lúc, chợt nghe từ cách đó không xa trong đám người truyền đến bạo động. Vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, khi nhìn đến tên kia tại mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt ghen tị phía dưới, cùng ba tên tuyệt sắc thiếu nữ cùng nhau hướng đi chỗ ghi danh thiếu niên lúc, cả người hắn liền bỗng nhiên ngây người tại chỗ, cơ thể không bị khống chế co rút. "Là hắn, tuyệt đối là hắn." Đới Hoa Bân âm thanh run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi lan khắp toàn thân. Mặc dù dung mạo có biến hóa rất lớn, thế nhưng khắc vào ký ức chỗ sâu màu xanh thẳm đôi mắt vẫn là để hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Tại mẫu thân tìm đến chuyên gia vì hắn an bài huấn luyện phía dưới, hắn một trận cho là mình sẽ lại không sợ đối phương, nhưng khi hắn chân chính lần nữa nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thời điểm, mới phát hiện đó bất quá là chính mình vọng tưởng thôi. Bây giờ trong lòng của hắn ngoại trừ loại kia không cách nào chống lại cảm giác bất lực bên ngoài, liền chỉ còn lại phảng phất một giây sau liền sẽ đem hắn triệt để thôn vệ sợ hãi. Dưới thân thể ý thức phản ứng giống như là đang nói cho hắn, mấy năm qua này hắn vì tiêu diệt bóng ma tâm lý mà liều mạng mệnh tu luyện giống như là một chuyện cười. Vì cái gì? Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Không, không. Tỉnh táo, tỉnh táo. Đây là Sử Lai Khắc học viện, hắn không dám động thủ. Tiến hành hảo một phen hít sâu, cuối cùng đem như bị ác mộng bao phủ cảm giác sợ hãi ép xuống, Đối Hoa Bân cũng không còn dám dừng lại thêm, quay người đầu trốn bán sống bán chết, cũng không quay đầu lại vọt vào học viện bên trong. Mà ở phía sau hắn, Hoắc Vũ Hạo một đôi thâm thúy màu xanh thẳm đôi mắt đang lẳng lặng nhìn xem hắn hốt hoảng thoát đi bóng lưng, yên tĩnh cũng nói: "Vũ Hạo, thế nào?" Chú ý tới Hoắc Vũ Hạo tình huống có chút không đúng, bên cạnh Đường Nhã có chút hiếu kỳ hỏi một câu. "Không có gì." Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, chỉ là thấy được một vị người quen, "Đi thôi, thời điểm không còn sớm, đi trước báo danh." So sánh với Hoắc Vũ Hạo cùng mình hóa hình khổ nguyện na, so với bọn hắn lớn 2-3 tuổi Đường Nhã cùng Giang Nam Nam đi qua mấy năm này phát dục, chẳng những trên mặt ngây ngô thiếu một chút, liền dáng người cũng đã kích thước hơi lớn. Lại thêm trên người hai người cấp cao đồng phục, mặc dù trên dung mạo cùng Cổ Nguyệt Na so sánh có chỗ không bằng, nhưng cũng vẫn như cũ hấp dẫn một mảng lớn tân sinh ánh mắt. Tương phản, đệ tử cấp cao bởi vì phần lớn đều biết Đường Nhã cùng Giang Nam Nam tình huống, cho nên đại bộ phận đều đem ánh mắt đặt ở Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na trên thân. Nhìn Cổ Nguyệt Na tự nhiên là bởi vì cái kia kinh động như gặp thiên nhân nhan trị, nhìn Hoắc Vũ Hạo nhưng là tại cảm khái ghen ghét tiểu tử này như thế nào tốt như vậy mệnh. Chẳng những bên cạnh đi theo ba cái tuyệt sắc tiểu nữ, trong đó hai cái vẫn là tại ngoại viện tiếng tăm lừng lẫy hai vị giáo hoa, Xem như Sử Lai Khắc lão sinh, bọn hắn đối với hai vị này là cái gì tính khí thế nhưng là rất rõ ràng. Giang Nam Nam ngược lại là còn tốt, ngày bình thường vẫn còn tương đối lễ phép. Đường Nhã kia thật là mấy năm qua này, mỗi một cái đi lên đến gần người liền không có gặp qua nàng cho ai sắc mặt tốt qua. Bất quá dù vậy, vẫn như cũ có không ít người làm không biết mệnh đi nếm thử, cảm thấy chính mình lại là cái kia vinh lấy được mỹ nhân phương tâm may mắn, hay là cảm thấy chính mình chỉ cần nhiều nếm thử mấy lần, liền có thể đả động mỹ nhân thật lòng. Nhưng mà nhìn thấy hôm nay một màn này sau, bọn hắn đều không kèm được. Một người như vậy, thế mà lại nhắm mắt theo đuôi, cười híp mắt đi theo tên thiếu niên kia bên cạnh. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao a? Tiểu tử này không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút sao? Trong học viện soái ca cũng không ý ta, làm sao lại vừa ý tiểu tử này? Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cùng bọn hắn nữ thần cười nói chuyện trời đất hài hòa bộ dáng, không ít người nhịn không được niết miệng. Có gì đặc biệt hơn người, ba cái cũng không sợ uống lục chết. Đến nỗi bị đám người âm thầm đoán thầm Hoắc Vũ Hạo, bây giờ đang chú ý trong đầu mở khóa tiến độ tăng lên không ngừng ghen ghét nguyên tội, trong lòng đột nhiên cảm giác được giống như khoa trương một chút cũng không có gì không tốt. Mãi cho đến bốn người tới chỗ ghi danh, hậu chi hậu giác mọi người mới lấy lại tinh thần, chỉ thấy một cái bộ dáng coi như anh tuấn tân sinh nhìn về phía bên cạnh người mặc đồng phục đệ tử cấp cao. Học trưởng, mấy vị kia là ai vậy? Tên kia đệ tử cấp cao cũng không sợ người lạ, liếc hắn một mắt, như thế nào? Muốn đi lên bắt chuyện? Bị đâm trúng tâm tư tân sinh ngại ngùng nở nụ cười, không đợi hắn mở miệng giảng giải, một bên học trưởng liền lắc đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý đồ kia, hai vị kia là chúng ta Sử Lai Khắc ngoại viện hai đại giáo hoa, Đường Nhã cùng Giang Nam Nam, đã không biết có bao nhiêu muốn lên phía trước đến gần người thất bại nơi này, đi lên ngoại trừ lấy mắng một chập bên ngoài, ngươi không có bất luận cái gì thu hoạch. Tân sinh sửng sốt một chút, vô ý thức chỉ hướng Hoắc Vũ Hạo. Vậy hắn thì sao? Đệ tử cấp cao chẹn họ một chút, ngữ khí cũng mang tới mấy phần không hiểu. Ta cũng không biết tiểu tử kia gì tình huống, dường như là tân sinh, từ đó đến giờ chưa nghe nói qua Đường Nhã cùng Giang Nam Nam có bạn trai, hẳn là quan hệ khác à. Chỉ thấy cái kia tân sinh khỏe miệng cong ra lướt qua một cái nụ cười tự tin, tất nhiên chưa có xác định quan hệ, vậy thì chứng minh ta còn có cơ hội, không phải sao? Ngươi từ đâu tới lớn như thế khuôn mặt? Người học trưởng kia khỏe miệng co giật rồi một lần, không nói gì nữa, dùng một loại nhìn ngu xuẩn thương hại ánh mắt, nhìn đối phương từng bước một hướng về Hoắc Vũ Hạo bốn người đi đến. Chương 64, đi ngang chương 64, đi ngang đệ tử cấp cao báo danh cùng tân sinh báo danh tự nhiên không phải cùng một cái quá trình, cái trước chỉ cần thông qua kiểm tra hồn lực kiểm tra lên cấp liền có thể thành công nhập học, không cần giống tân sinh như thế đi qua một loạt khảo thí. Chỉ có điều Đường Nhã cùng Giang Nam Nam khăng khăng muốn chờ Hoắc Vũ Hạo làm xong, lúc này mới đi theo đám bọn hắn hai cái cùng một chỗ tại chỗ ghi danh xếp hàng. Ngay tại bốn người nói chuyện tiếp lúc, một hồi có chút gấp gáp rút lễ bước âm thanh hướng bọn họ tới gần, quay đầu lại, Hoắc Vũ Hạo liền nhìn thấy vừa rồi liếc nhìn quá trình bên trong nhìn thấy một cái tân sinh đi lên phía trước, trên mặt anh tuấn mang theo để cho người ta như gió xuân ấm áp đủ cười. Dường như là thông qua tướng mạo nhìn ra ai dễ nói chuyện nhất, tân sinh đi tới Giang Nam Nam trước mặt chẳng định, "Học tỷ ngươi hảo, ta không biết tân sinh lầu dạy học đi như thế nào, có thể làm phiền ngươi giúp ta chỉ một chút lộ sao?" Hoắc Vũ Hạo thần thờ liếc mắt nhìn phía trước chỗ ghi danh rảnh rỗi không chuyện làm mấy chục tên rõ ràng là người tình nguyện các học trường học tỷ, mỹ mắt không khỏi nhảy lên. Giang Nam Nam rõ ràng cũng không nghĩ đến vừa mới khai giảng liền sẽ gặp phải đến gần 2 năm ở chung phía dưới, Hoắc Vũ Hạo xem như nàng duy nhất quen thuộc bằng hữu khác phái, dưới mắt nàng vô ý thức hướng về Hoắc Vũ Hạo bên cạnh rụt lại, lễ phép mở miệng. Phía trước liền có người tình nguyện, ngươi có thể đi hỏi bọn hắn. Cái kia tân sinh sắc mặt rõ ràng cứng một chút, "Tốt, cảm tạ học tỷ không khách khí." Giang Nam Nam lắc đầu, giống như là coi hắn là làm không quan trọng khúc nhạc dạo ngắn đồng dạng, tiếp tục đối Hoắc Vũ Hạo đứng xếp hàng. Ngay sau đó, dường như là còn không hết hy vọng, hắn đem ánh mắt đặt ở Hoắc Vũ Hạo trên thân, nụ cười không hiểu mở miệng. "Đồng học, ngươi cũng là tới báo danh tân sinh sao? Nói không chừng chúng ta lại là một lớp đâu, tự giới thiệu mình một chút, 23 cấp đại hồn sư, ta gọi." "Ngươi hảo, ngươi có thể đi tìm giáo học lâu." Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh gật đầu một cái, cũng không có tự báo tính danh hồn lực dự định, cũng không có lại để ý tới đối phương ý tứ. Gia hỏa này điểm tiểu tâm tư kia hắn tự nhiên liếc thấy đi ra, thậm chí đều chẳng muốn cùng đối phương tính toán. Lần nữa bị không để ý tới, cái kia tân sinh sắc mặt lập tức xanh một trận hồng một hồi, người chung quanh băng tới thương hại ánh mắt càng là dẫn tới hắn làn da truyền đến nhàn nhạt nhói nhói cảm giác. Ngay tại hắn còn muốn nói gì thời điểm, một bên Đường Nhã bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp liền phóng xuất ra võ hồn, mang theo hàn ý mà hỏi thăm. "Xin hỏi ngươi còn có vấn đề gì không?" Lượng vàng hai tím bốn cái hồn hoàn xuất hiện, lập tức dẫn tới mọi người tại đây một tràng tốt lên, nhất là những cái kia đối với Đường Nhã tương đối quen thuộc cấp cao học trưởng học tỷ, càng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Phải biết, liền xem như được xưng là ngoại viện song tử tinh bối bối từ tam thạch dưới mắt cũng mới hồn tôn mà thôi, hơn nữa cái kia hai người có thể so sánh Đường Nhã còn lớn hơn một khóa đâu. Tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự chỉ đạo, hai năm này nghỉ định kỳ nàng cũng sẽ chạy tới trong rừng rậm làm một đoạn thời gian trung gian thương, có những cái kia sinh mệnh lực phụ trợ, tốc độ tu luyện của nàng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Một bên Hoắc Vũ Hạo kém chút đều không phản ứng lại, mặc dù nghe Đường Nhã nói qua trong học viện đến gần đều bị nàng mắng một trận, nhưng bây giờ tận mắt thấy mới biết được tiểu Nhã tỷ ở người khác trước mặt có nhiều hung. Nhìn xem người chung quanh cái kia không ngừng quăng tới ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo đưa tay giữ chặt Đường Nhã, đem kéo đến mình sau lưng. "Tốt tiểu Nhã tỷ, nhanh đến chúng ta." Bị Hoắc Vũ Hạo như thế dắt, Đường Nhã sắc mặt âm trầm lập tức hòa hoãn hơn phân nửa, mười phần nghe lời không tiếp tục để ý tên kia tân sinh, dắt tại cùng nhau tay giống như là khoe khoang tựa như bị nàng bày tới bày lui, giống như là chỉ sợ người khác không nhìn thấy một dạng. Mà tên kia tân sinh rõ ràng cũng không tiện đợi ở chỗ này nữa, sắc mặt khó coi mà nhanh chân vọt vào đám người chen lấn bên trong. Một điểm nhỏ nhạt đệm cũng không có ảnh hưởng đến báo danh tiến hành, rất nhanh liền đến phiên Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na hai người. Sau một phen đơn giản đăng ký sau, người lao sư kia gật đầu một cái. Thỉnh phóng xuất ra các ngươi võ hồn, để cho ta nhìn một chút hồn hoàn. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo con ngươi sáng lên kim quang nhàn nhạt, ở trung quanh người cái kia ánh mắt đờ đẫn phía dưới, hai cái màu tím hồn hoàn từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên. Ngàn, ngàn năm. Đệ nhất đệ nhị hồn hoàn ngàn năm đại hồn sư. Giờ khắc này, Đường Nhã vừa rồi biểu diễn hồn tông tu vi cũng không tính là cái gì, mặc dù đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đám người đối với hồn hoàn thứ này đã có tương đối toàn diện nhận thức. Đã lấy được hồn hoàn niên hạn có thể để thăng đã không phải là bí mật, thế nhưng cũng là cần sau khi thực lực cường đại, tiêu phí rất nhiều đời giá cả mới có thể làm đến. Giống Hoắc Vũ Hạo tuổi nhỏ như thế, chỉ có một loại tình huống, đó chính là tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn, để hắn có thể trực tiếp hấp thu ngàn năm hồn hoàn. Cái này đừng nói như có, liền xem như thấy hắn cũng không có gặp qua. Hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm tình kích động sau, báo danh lão sư ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí sốt ruột. Ngươi hồn lực là bao nhiêu?
26 cấp.
Đúng. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên đình trệ, sau đó từ trong chữ vật không gian lấy ra một phong tươi đẹp màu đỏ phong thư, đưa cho báo danh lão sư. Cái này hữu dụng không? Cái này người lão sư kia có chút khó có thể tin tiếp nhận phong thư, con mắt trừng thật to, sững sờ chỉ chốc lát sau, giống như là nghĩ tới điều gì, đội vàng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Ngươi có phải hay không cùng Trương Nhạc Nguyên nhận biết? Gặp Hoắc Vũ Hạo gật đầu, báo danh lão sư lúc này mới chợt hiểu, chẳng thể trách phía trước Trương Nhạc Nguyên tìm được hắn, nói để hắn chú ý một chút là có phải có cầm nội viện thư để cử nhập học thiếu niên, nếu như đối phương tới mà nói liền lập tức thông chi nàng, lúc đó hắn còn có chút như lọt vào trong sương mù, bây giờ nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thiên phú, cuối cùng là hiểu rõ ra. Để bên cạnh đồng sự đi nội viện thông chi Trương Nhạc Nguyên sau, người lao sư này vừa trầm ngâm phút chốc, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Như vậy đi, ngươi tiếp xuống nhập học khảo hạch miễn thi, ta cho ngươi mở cái chứng minh, ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào, không cần thiết lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, tại chỗ khác báo danh tân sinh thần sắc nhất biến, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, mặc dù không biết cái kia màu đỏ phong thư là cái gì, nhưng Hoắc Vũ Hạo thiên phú bọn hắn vẫn là nhìn trong mắt, hai cái tử sắc hồn hoàn cho bọn hắn rung động quá lớn. Người lao sư kia rõ ràng cũng không có quan tâm những học sinh mới khác có tức giận hay không ý tứ, đem ánh mắt lại nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Nói đùa, một cái nội viện đệ tử tự mình chiêu mộ thiên tài, còn cần đi quy trình bình thường. Nhưng mà một giây sau, phát sinh trước mắt một màn lần nữa đổi mới hắn nhận thức. Một cái, hai cái, hết thảy ba cái tử sắc hồn hoàn từ Cổ Nguyệt Na dưới chân chậm rãi dâng lên. Liên một bên Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng nhịn không được co quắp một cái, trong đầu không hiểu hiện ra ngày đó hắn dựa vào Thiên Mộng Ca ngưng tụ ra thứ hai hồn hoàn sau, đối phương liền nháy mắt liền cho mình tăng thêm một cái hồn hoàn chẳng cảnh. Tuyệt đối là cố ý. Ngươi, hai người các ngươi là cùng nhau đúng không? Vậy lão sư xoa xoa trên trán rỉ ra mồ hôi, lại nhanh nhẹn mà mở một tấm chứng minh, phất phất tay. Đi, hai người các ngươi đều miễn thi, đi vào đi. Cứ như vậy, cầm hai tấm nóng hổi chứng minh, Hoắc Vũ Hạo bốn người tại mọi người cái kia quỷ dị dưới ánh mắt, hướng về trong học viện đi đến. Đi tới tân sinh báo cáo màu trắng lầu dạy học sau, Đường Nhã cùng Giang Nam Nam hai người liền rời đi đi đến năm thứ tư lầu dạy học đưa tin, mặc dù lấy các nàng thiên phú, thăng vào năm thứ tư không có nửa điểm vấn đề, nhưng còn bận việc hơn sự tình cũng không ít. Mà Hoắc Vũ Hạo đang cấp chính mình cùng Cổ Nguyệt Na đóng học phí, nhận ý tốt xá chìa khóa cùng đồng phục sau, bọn hắn liền bị cùng một chỗ phân đến năm ban. Bất quá cái này cũng tại Hoắc Vũ Hạo trong dự liệu, tiếp trước hắn tại Sử Lai Khắc Khai phong báo danh ngày đầu tiên liền đi tới học viện, lúc này mới bị phân đến ban một, một thế này hắn cách nhất thiên tài tới, ban một sợ là đã bị phân phối đẩy. Trình độ nào đó tới nói, đây cũng là chuyện tốt, bằng không thì lấy Cổ Nguyệt Na tinh khí, không chắc lên lớp ngày đầu tiên liền muốn cùng Chu Gợn lão sư làm. Lại nói, năm ban lão sư là ai tới? Ở trong đầu tìm tòi nửa ngày Hoắc Vũ Hạo cũng không nhớ tới có quan hệ với ký ức phương diện này, tiếp trước trong khoảng thời gian này hắn không ra khỏi cửa nhị môn không bước, lên lớp liền lên khóa, tan học liền trở về ký túc xá tu luyện, cho nên đối với các lớp khác tình huống đồng thời không rõ ràng. Đối với năm ban, hắn ấn tượng duy nhất chính là kiếp trước Đới Hoa Vân cùng Chu Lộ cũng là học sinh lớp này. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn về phía người lão sư kia ghi danh dừng chân danh sách, siêu cường thị lực để hắn thấy được cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời ở chung với nhau hai cái nổi bật chữ lớn. Chu Lộ. Thật đúng là xảo a, Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật rồi một lần, bất quá trong lòng cũng là hơi hơi thở dài một hơi, cùng một cái xem như quen thuộc người ngủ chung phòng, dù sao cũng so cùng một cái hắn không có ấn tượng người xa lạ muốn hảo. Về phần hắn chính mình, nhìn xem chìa khóa bên trên không giống với kiếp trước cửa túc xá hảo, không khỏi mím môi một cái. Hắn còn không biết một thế này bạn cùng phòng là ai. Bây giờ bởi vì chính mình trùng sinh, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, hắn cũng không xác định Vương Đồng có thể hay không ở tại 108 hảo ký túc xá. Đúng lúc này, cửa phòng học truyền đến một đạo sen lẫn thanh âm kinh ngạc vui mừng. Đã lâu không gặp, Vũ Hạo. Ôn nhu giọng nữ để Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, chừng một năm không gặp mặt Trương Nhạc Huyên bây giờ đang cười hướng hắn đi tới. Nhạc Huyên tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi thế nhưng là ta dùng thư để cử chiêu mộ thiên tài, vừa vào học sự tỉnh tự nhiên là chuyển đến ta chỗ này. Nói đến đây, Trương Nhạc Huyên cười chớp chớp mắt, trước đây đã nói chờ ngươi nhập học chiếu cố một chút ngươi, này không phải đã đến sao? Phải không? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, vậy thì cảm ơn Nhạc Huyên tỷ, nội viện đại sư tỷ che đậy ta, vậy ta không được tại ngoại viện đi ngang à? Đi qua một năm trước đối phương tiện hắn trở về Thiên Đấu Thành mấy ngày nay. Hai người đã sớm trở thành bằng hữu quen thuộc, đối mặt cái này không có chút nào giá đỡ, thỉnh thoảng lẫn nhau treo gẹo đại tỷ tỷ, từ chối ngược lại lộ ra khách khí. Hừ hừ. Chỉ thấy Trương Nhạc Huyên trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, sau đó liền quay đầu nhìn về phụ trách ghi danh lão sư dứt khoát nói, cho Hoắc Vũ Hạo ký túc xá cũng không cần lại an bài người khác ở, để một mình hắn một gian a. Tốt tốt. Người lao sư kia lập tức biết nghe lời phải gật đầu một cái, trực tiếp đem ký túc xá một cái chìa khóa khác cũng cùng nhau cho Hoắc Vũ Hạo. Tại Sử Lai Khắc, ngoại viện giáo sư bình thường cũng không so nội viện đệ tử thân phận địa vị cao hơn, huống chi trước mắt vị này còn không phải thông thường nội viện đệ tử. Hơn nữa coi như không đề cập tới trong đó viện đại sư tỷ thân phận, Trương Nhạc Huyền còn có một tầng nội viện trợ giáo thân phận ở đây, bằng vào cái này, đối phương địa vị liền cao hơn hắn rất nhiều. Cái này có người che đậy cảm giác cũng quá sướng rồi a. Nhìn xem cùng kiếp trước khác nhau trời vực gãy ngộ, Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời đều có chút trợn tròn mắt. Không thể không nói Trương Nhạc Huyền thật sự rất cẩn thận, lấy hắn tình huống, vì hắn an bài một cái đơn độc phòng ngủ quả thật có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Trương Nhạc Huyền vỗ bả vai của hắn một cái, vừa cười vừa nói: "Về sau lão sư còn phải mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn Vũ Hạo đồng học." Ngạch. Chương 65, nhân mạch có một chút nhiều chương 65, nhân mạch có một chút nhiều. Ngạch. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút. Cái gì lão sư? Cái gì chỉ giáo? Cái gì đồng học? Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo mờ mịt bộ dáng, Trương Nhạc Huyền cười cười, kiên nhẫn giải thích nói: "Tới đây phía trước, ta đã xin trở thành ngươi chỗ lớp học chủ nhiệm lớp, cho nên kế tiếp mấy năm từ ta mang ngươi, yên tâm đi, nội viện bên kia cũng đồng ý." Cái đề án này sớm tại một năm trước xác định Hoắc Vũ Hạo sẽ đến Sử Lai Khắc lúc nàng cũng đã bắt đầu chuẩn bị, vì thế Vũ Hồn Điện viện trưởng Nôn Thiếu Chết còn tưởng rằng nàng và Huyền lão một dạng trắng trường, đặc biệt tới quên qua nàng mấy lần, thẳng đến cuối cùng chuyện này trực tiếp bị Mục Lao đánh nhịp đồng ý, lúc này mới có tình huống hiện tại. Nói đến đây, Trương Nhạc Huyền lại lộ ra không hiểu mỉm cười, đưa tay vô bả vai của hắn một cái. Nghe nói tân sinh thời điểm khảo hạch tất cả bàn cạnh tranh đều rất kịch liệt, ta cũng là lần thứ nhất làm lão sư, toàn bộ trông cậy vào ngươi Vũ Hạo đồng học. Ngoài miệng nói như vậy lấy, Trương Nhạc Huyền trên mặt lại là một điểm tâm tình khẩn trương đều không nhìn thấy. Nói đùa, Hoắc Vũ Hạo trước đây nghiền ép một đám tà hồn sư chẳng cảnh nàng đều nhìn ở trong mắt. Chỉ là một đám tân sinh, Hoắc Vũ Hạo đi vào chẳng phải là hành hung tiểu bằng hữu. Đi, sự tình cũng thông chi đến ta còn có chút việc phải bận rộn, liền đi trước hậu thiên gặp. Đúng. Giống như là nghĩ tới điều gì, Trương Nhạc Huyền bỗng nhiên quay đầu, tiến đến Hoắc Vũ Hạo bên thai hạ thấp giọng hỏi: "Ngươi cái kia băng thuộc tính võ hồn, là cực hạn sao?" Hoắc Vũ Hạo không có dấu giếm ý tứ, trực tiếp gật đầu một cái. Thấy thế, Trương Nhạc Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nổi lên một lát sau lần nữa mở miệng nói: "Là như vậy, ta có một người bạn, nàng võ hồn có chút vấn đề, mỗi lần tu luyện đều sẽ có tà hỏa sinh ra, thời điểm nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng thần trí, mà phẩm chất tương đối cao băng thuộc tính võ hồn có thể giúp một tay áp chế, cho nên ta muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Bất quá ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm không công, ta sẽ cùng nàng thương lượng xong cho ngươi thủ lao." Lời nói nghe được một nửa, Hoắc Vũ Hạo liền biết Trương Nhạc Huyền là nói người nào, hồi tưởng lại kiếp trước mỗi lần áp chế tà hỏa cuối cùng hai người đều biết bất chi bất giác ôm nhau kinh nghiệm, đây nếu là còn để tiểu đạo tỷ cho thủ lao, hắn luôn cảm giác quái lạ chỗ nào. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt cổ quái mở miệng nói: "Thù lao thì không cần, có thể giúp một tay liền tốt." Trương Nhạc Huyền lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt Hoắc Vũ Hạo tóc: "Vậy ta trước hết thay ta bằng hữu cảm ơn ngươi, qua mấy ngày chính thức khai giảng ta liền mang nàng tới tìm ngươi." "Hảo." Thẳng đến Trương Nhạc Huyền rời phòng học, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới hậu chi hậu giác mà chuẩn bị cùng Cổ Nguyệt Na cùng rời đi. "Chúng ta cũng đi ký túc xá a." Nhưng mà quay đầu, hắn lại phát hiện bên cạnh Cổ Nguyệt Na đang nhìn Trương Nhạc Huyền bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. "Thế nào?" "Không có gì." Cổ Nguyệt Na lắc đầu, ngữ khí không khỏi có chút ý vị thâm trường. Chỉ là tại cảm khái người nào đó giao thiệp thật đúng là có một điểm nhiều. Hoắc Vũ Hạo thần sắc co quắp một cái, dắt Cổ Nguyệt Na tay đi ra ngoài. Đi ra ngoài bên ngoài, khả năng giúp đỡ một cái tự nhiên là tận lực giúp một cái. Dù sao trước đây ta chính là bị các bằng hữu một đường đã giúp tới. Cổ Nguyệt Na nghe vậy lại là nhịn không được liếc hắn một mắt. "Ngươi xác định những người kia chỉ muốn làm bằng hữu?" "Ân." Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, có ý tứ gì? "Không có gì." Cổ Nguyệt Na dừng một chút, ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo liền cảm thấy bị hắn dắt tay truyền lại tới lực đạo trước nay chưa có lớn, giống như là sợ hắn làm mất, hoặc là sợ bị cướp đi một dạng. "Ta muốn ăn băng côn." Trong học viện tự nhiên không có chỗ bán băng côn. Bất quá xem như một cái cực hạn chi băng hồn sư, Hoắc Vũ Hạo mình làm kem que vẫn là dễ dàng. Đơn giản đem nước chè cùng nước trái cây hỗn hợp lại cùng nhau, cắm cây côn gỗ tự đồng cứng sau đó, liền thành Cổ Nguyệt Na trong tay băng côn. Kể từ ngày đó mua hai lần sau đó, cuộc sống về sau Cổ Nguyệt Na ăn băng côn cũng là Hoắc Vũ Hạo làm được như vậy. Nhìn xem càng ngày càng gần màu trắng tân sinh lầu ký túc xá, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía một vị trí nào đó, cũng không có nhìn thấy tên kia ưa thích nằm ở trên ghế nằm phơi nắng thân ảnh dàn mua. Dường như phát giác được Hoắc Vũ Hạo ba động tâm tình, Cổ Nguyệt Na méo đầu một chút. "Thế nào? Không có việc gì?" Hít sâu một hơi, Hoắc Vũ Hạo cười lắc đầu, liền tại bọn hắn chuẩn bị đi vào lầu ký túc xá lúc, một đạo phấn thân ảnh màu lam bỗng nhiên xông vào hắn ánh mắt, để hắn không khỏi sửng sốt một chút. Thiếu nữ dáng người cao gầy, một đầu phấn mái tóc dài màu xanh lam xóa đến bên hông, không giống với kiếp trước ngụy trang thành nam sinh, một thế này đối phương thế mà trực tiếp lấy nguyên bản hình tượng nhập học. Dường như là phát giác động tĩnh, thiếu nữ vô ý thức ngẩng đầu, khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na dung mạo sau cũng là vô ý thức động tác ngừng một lát. Hai người này vẫn rất dễ nhìn. Đối với tự thân hình dạng nàng luôn luôn là rất có tự tin, nhưng bây giờ trước mặt một nam một nữ vô luận cái nào đều không kém hơn nàng, nhất là tên kia thiếu nữ tóc bạc, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, trong nội tâm nàng vậy mà không hiểu dâng lên một tia tự mình hại mình hình thẹn cảm giác. Sử Lai Khắc tân sinh đều lợi hại như vậy sao? Trong lòng như thế nghi hoặc, Vương Đông Nhi động tác lại không có mảy may dừng lại, trực tiếp từ hai người bên cạnh đi qua, hướng về ký túc xá hậu phương nhà ăn đi đến. Thẳng đến đối phương đi xa sau, Cổ Nguyệt Na ánh mắt mới từ trên người đối phương thu hồi, một đôi tử nhãn hơi hơi lấp lóe, ngựa khí mang theo một chút nghiêm trọng. Cái trên người cô gái có thần linh khí tức. Ta biết. Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, ngựa khí có chút phức tạp giải thích nói, trên người nàng có đến từ thần giới thần linh thần thức phong ấn. Cổ Nguyệt Na nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn hắn một mắt. Ngươi làm sao nhìn ra được? Nhưng không đợi Hoắc Vũ Hạo trả lời, nàng giống như ý thức được một dạng gì, lại hỏi một câu. Nàng là hướng về phía ngươi tới. Xem như thế đi. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo liền đem Vương Đông Nhi tình huống đơn giản nói một lần. Cổ Nguyệt Na sau khi nghe xong méo đầu một chút, vậy phải động thủ sao? Ân, ngươi có nắm chắc? Bất quá là một tia thần thức mà thôi. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt mở miệng. Đối đầu Cổ Nguyệt Na ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo đông nhiên nghĩ đến phía trước tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn thời điểm, đối phương từng nói qua, hai vị Long Vương thần hồn đối với nàng khôi phục không nhỏ trợ giúp. Cái kia Đường Tam thần thức có thể hay không cũng hữu hiệu quả. Dưới mắt Vương Đông Nhi tinh thần chi hải bên trong chỉ là Đường Tam một tia thần hồn hình thành phong ấn, hoàn toàn có thể thử một chút. Đến nỗi Đường Tam có thể hay không trả thù vấn đề này. Chúng sinh hắn đối với trước mắt thần giới quy tắc cùng với thế cục vẫn tương đối rõ ràng, Hủy Diệt chi thần đối với Đường Tam đột nhiên làm loạn cũng không phải một ngày hai ngày bất mãn có thể hình thành. Tại mâu thuẫn triệt để bộc phát phía trước, Hủy Diệt chi thần chỉ sợ sớm đã thông qua đủ loại phương pháp từng đi tìm Đường Tam gốc dạng. Dưới loại tình huống này, nếu như Đường Tam lén lút làm một ít động tác cũng coi như một khi dám làm ra như là tự mình hạ giới, hay là điều động thần linh tự mình hạ giới các loại sự tình, Hủy Diệt chi thần tuyệt đối sẽ không buông tha cái này mượn cơ hội làm khó dễ cơ hội. Cái này thần thức đối với ngươi khôi phục thực lực có trợ giúp sao? Có. Cổ Nguyệt Na không e dè gật gật đầu, bất quá phải nhìn là cái gì cấp bậc thần linh thần hồn, nếu như là cấp 2 thần tam cấp thần, trợ giúp ta rất nhỏ. Thần Vương. Chương 66, bổ trung chương 66, bổ trung đơn giản hai chữ để Cổ Nguyệt Na nhịn không được nhíu mày. Cái kia chính xác trợ giúp rất lớn. Một vị còn sống thần vương thần hồn, dù chỉ là một tia đối với nàng mà nói cũng là vật cực kỳ chân quý. Nhưng mà ta không am hiểu linh hồn phương diện, nếu như theo như lời ngươi nói, cái kia xóa thần thức trốn ở đối phương tinh thần chi hải bên trong mà nói, ta không cách nào tại không thương tổn đến cô gái kia tình huống hạ tướng để thôn phệ đi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, chuyện này trước tiên không nội, chờ ta lão sư tỉnh lại lại tính toán sau. Hắn nói lão sư tự nhiên là Tử Linh Thánh Pháp thần hệ Lệ Chỗ Lux. Mặc dù từ thực lực đi lên nói, ý lão chỉ là một cái bán thần, nhưng nếu là luận đối với linh hồn nghiên cứu, cho dù là phóng nhãn kiếp trước thần giới cũng là không ai bằng tồn tại, đến lúc đó nghĩ cái biện pháp giải quyết cũng không phải việc khó gì. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, động thủ thời điểm nói với ta. Ân. Bây giờ ý lão không có dựa vào, một mực ở vào ngủ say, ít nhất phải đợi đến thu được sinh linh chi kim lo lắng nữa chuyện này. Dưới mắt khoảng cách hồn sư đại tái cũng chỉ còn lại thời gian hơn một năm, không cần gấp gáp như vậy, hơn nữa muốn làm chuyện này ít nhất đến làm cho Đông Nhi đồng ý mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoắc Vũ Hạo trong lòng đã có một cách đại khái kế hoạch. Mà một bên Cổ Nguyệt Na lại là có chút không có ý định mà hỏi thăm, nữ hài kia cũng là bằng hữu của ngươi? Ta không biết. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc phút chốc, khe khẽ lắc đầu. Bằng hữu, người xa lạ, có lẽ sẽ là cựu nhân cũng có nói. Tiếp trước hắn cùng Đường Tam bùng nổ mâu thuẫn không có nửa điểm điều hòa có thể, cho nên sự tình đến cuối cùng, Đông Nhi sẽ ý kiến gì hắn cũng không biết. Nhưng khi vừa mới nhìn thấy đối phương một khắc này, hắn đông nhiên trong lòng liền được đáp án. Thuận theo tự nhiên liền tốt, đến nỗi Đường Tam. Vô luận như thế nào, không chết không thể. Dù là đối phương là Đông Nhi phụ thân. Cổ Nguyệt Na cái hiểu cái không gật gật đầu, đông nhiên cầm trong tay dính lấy một chút bóng ánh chất lỏng bằng côn đưa tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. An không. Lầu ký túc xá hết thảy lầu 6, lầu 3 trở lên chính là ký túc xá nữ sinh, nam sinh tiến vào nếu như bị phát hiện là muốn bị khai trừ. Đương nhiên, chỉ cần không bị phát hiện, vậy thì không có vấn đề gì. Hoắc Vũ Hạo ký túc xá tại lầu 1 từng cái số 6 ký túc xá, mà Cổ Nguyệt Na nhưng là tại lầu 4. Cũng không có vội vã trở về chính mình ký túc xá, Cổ Nguyệt Na bây giờ đang cầm lấy một mới băng côn, ngồi ở Hoắc Vũ Hạo vừa trải tốt chăn nệm trên giường, nhìn đối phương làm tới làm lui. Đến nỗi vừa rồi cái kia một kem que, bây giờ đã bị nàng nhét vào Hoắc Vũ Hạo trong miệng. Bởi vì chỉ có một người ở, Hoắc Vũ Hạo dứt khoát đem hai cái giường liều mạng lại với nhau, so sánh với những người khác đáng thương ngủ ở xoay người đều là không lưu loát cái giường đơn, trước mắt cái này đủ để gọi là hào hoa phối trí. Nhìn một chút, Cổ Nguyệt Na liếm liếm trong tay băng côn, đột nhiên mở miệng nói: "Đêm nay ta với ngươi ngủ chung." Ân. Gặp Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía chính mình, Cổ Nguyệt Na một đôi mắt lại nháy một chút, ngươi cái này giường lớn nhìn thoải mái hơn, hơn nữa phía trước trong nhà không phải thường xuyên ngủ chung sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy trên mặt nhịn không được hiện ra một vòng bi ý, trước đây cầu viện Cổ Nguyệt Na, không chỉ không có đưa đến tác dụng, còn từ bị một người giày vò đã biến thành bị hai người giày vò. Mỗi lần tiểu nhã tỷ trong chăn cả chút gì tiểu động tác, gia hỏa này không những không ngăn cản, ngược lại còn có dạng học dạng, cùng đi theo một lần, thuần túy chính là tới ấm ức. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Na thần sắc không có biến hóa chút nào, ngựa khí trong bình tĩnh mang theo một loại ẩn sâu công và danh khí phách. Ta đó là vì bảo hộ ngươi. Sự thật cũng chính xác như thế, từ đêm đó Đường Nhã tiến vào Hoắc Vũ Hạo gian phòng làm sự tình đến xem, nếu như không phải là nàng mà nói, không chắc Đường Nhã ngay tại cùng Hoắc Vũ Hạo một chỗ quá trình bên trong làm ra cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn. Mặc dù mặt ngoài nàng không có làm cái gì, nhưng kỳ thật nàng không thể bỏ qua công lao. Phải không? Hoắc Vũ Hạo một mặt nghi ngờ vừa nói, cái kia tiểu nhã tỷ đi học, ngươi làm sao còn ba ngày hai đầu hướng về ta cái này chạy? Yến Tĩnh. Một lát sau, Cổ Nguyệt Na đứng dậy, sửa sang lại một cái trên người váy, như không có việc gì hướng về ngoài cửa đi đến. Ta trước về ký túc xá thu thập một chút, chờ sau đó cùng nhau ăn cơm. Đường Tam, ngươi không đi ăn cơm không? Nghe được bạn cùng phòng âm thanh, sau buổi cơm trưa liền khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện một buổi chiều. Đường Tam cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ đã có chút ảm đạm bóng đêm, hắn khẽ cười nói: "Ngươi đi trước đi, ta lát nữa tắm rửa lại đi nhà ăn." Nói xong, hắn liền xoay người xuống giường, cầm lấy rửa mặt dùng buồn cùng khăn mặt liền muốn hướng về ngoài cửa đi đến. Bạn cùng phòng thấy thế nhịn không được phát ra cảm thán: "Chẳng thể trách ngươi sẽ cùng Đường Tam tiên tổ trùng tên, võ hồn là Lam Ngân Thảo thế mà thiên phú vẫn tốt như thế, điều này cũng coi như tự thân còn như thế cố gắng. 11 tuổi một tôn, liền xem như năm đó Đường Tam tiên tổ cũng không sánh bằng ngươi đi. Cái này còn để chúng ta những người bình thường này sống thế nào a?" Bạn cùng phòng tại nói nửa câu đầu thời điểm, Đường Tam trong đầu không hiểu hồi tưởng lại phụ thân Đường Bát cho hắn lấy cái tên này nguyên nhân, thần sắc trong lúc nhất thời đều có chút cứng ngắc. Nhưng theo bạn cùng phòng bắt đầu thổi phồng, hắn không khỏi cười nhạt một tiếng: "Đường Tam tổ tiên lão sư đã từng nói, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Chỉ cần cố gắng, ngươi cũng có thể thành công." Bạn cùng phòng kia lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu: "Ngươi nói rất đúng, ăn xong cơm tối ta cũng phải nỗ lực tu luyện, trở thành giống Đường Tam tiên tổ vĩ đại như vậy người." Đường Tam nghe vậy mỉm cười gật đầu: "Cố lên." Cho dù hắn Đường Tam luôn luôn không màng danh lợi, đối với quyền thế cái gì không có hứng thú, bây giờ trong lòng vẫn như cũ dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tự hào. "Đúng vậy a, Sử Lai Khắc có thể có hôm nay thành tựu, đây hết thảy đều là bởi vì hắn Đường Tam a. Vạn năm trước, là hắn dẫn dắt cái kia bốn tại xa xôi xó xỉnh nghèo túng học viện đánh bại tà ác vũ hồn điện, đồng thời cuối cùng lấy được thành tựu bây giờ. Không có hắn, liền không có bây giờ Sử Lai Khắc. Thậm chí ngay cả toàn bộ Đấu La đại lục đều ở vào vũ hồn điện chèn ép, dân chúng lầm than. Kiếp trước hắn có thể bằng vào sức một mình chiến thắng La Sát Thần cùng Thiên Sứ Thần hai vị thần linh, một thế này thành thần lại có gì khó?" Ngay tại hắn mặt nở nụ cười, hướng về cuối hành lang tắm gội phòng đi đến lúc, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo sắc mặt có chút tái nhợt thân ảnh, mang theo hai con ngươi kỳ dị đôi mắt đang oán độc nhìn hắn bóng lưng. Chính là Đới Hoa Bân. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ như vậy trùng hợp, ăn xong cơm tối trở về vừa vặn gặp phía trước đối với hắn hạ độc thiếu niên kia. Nhìn qua, đối phương dường như là muốn đi tắm rửa. Trong lòng vừa mới bốc lên ý nghĩ này, Đới Hoa Bân ánh mắt liền bỗng nhiên sáng lên. Mặc dù hôm trước trận đánh đó đánh xuống là hắn thua, nhưng hắn tự giác là thua ở đối phương đánh lén trên ám khí, hơn nữa cái kia hai tên thị vệ về sau cũng nói cho hắn biết, liền xem như thân là hồn vương chính bọn họ cũng không chắc chắn có thể đủ tại cái kia trên ám khí chiếm được hảo. Cho nên hắn một mực đang nghĩ có phương pháp gì không có thể tránh đối phương sử dụng ám khí. Dưới mắt cơ hội này không phải đã đến sao sao? Hôm trước hắn chú ý tới đối phương không có chữ vật hồn đạo khí, cho nên ám khí hẳn là đều giấu ở trong quần áo, chờ sau đó đối phương tắm rửa khẳng định muốn cởi quần áo, chỉ cần mình thừa cơ hội này mà vào, tuyệt đối có thể cho đối phương một cái thê thảm giáo huấn. Chương 67, thê thảm giáo huấn chương 67, thê thảm giáo huấn hắn đã sớm nghe ngóng, Sử Lai Khắc học viện nội quy trường học 10 phần lỏng lẻo. Vì phát triển các học viên cá tính, học viện cũng không ngăn lại giữa học viên ẩu đả, thậm chí đến năm thứ 2 về sau đối với loại đánh lộn này hành vi còn có tương ứng ban thưởng. Bởi vì học viện tận lực phong túng, cho nên đối với phương diện này quy tắc tự nhiên cũng là ít đến tương cảm. Một là không thể gây nên người tử vong, hai là không thể cấp cao chủ động khi dễ cấp thấp. Trừ cái đó ra, hết thảy tùy ý nhìn xem Đường Tam mang theo buồn đi vào sau, Đới Hoa Bân trong lòng bắt đầu yên lặng tính giờ, đồng thời lại trở về nhớ tới đối phương hôm trước chỉ là dùng đệ nhất hồn kỹ liền chặn hắn Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Cảm thấy không quá bảo hiểm, hắn đột nhiên lại từ trong chữ vật không gian móc ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Đem sau khi mở ra, nhìn xem trong hộp gỗ ở giữa viên kia toàn thân máu đỏ đan dược, Đới Hoa Bân trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ do dự. Cái này đan dược là mẹ của hắn cho hắn, hết thể có 3 phần, có thể trong thời gian ngắn để người dùng tu vi bộc phát. Sở dĩ cho hắn cái này, vì chính là nếu có một ngày hắn gặp được Hoắc Vũ Hạo thời điểm, có thể tự tay đánh bại đối phương, tiêu trừ trong lòng ngắc ngộ. Giống loại này trong thời gian ngắn bộc phát tu vi đan dược, bình thường đều có rất mạnh tác dụng phụ, mặc dù hắn thuốc này phẩm chất so với cái kia món hàng tầm thường muốn tốt không ít, nhưng như thế một khóa xuống, vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng hắn sau này một đoạn thời gian không ngắn bên trong tốc độ tu luyện. Phải dùng tại gia hỏa này trên thân sao? Trong đầu hiện ra hôm trước Đường Tam cái kia làm hắn chán ghét sắc mặt, ở trong lòng đọc dây đến dự trù một khắc này, Đới Hoa Bân trong mắt lóe lên một tia ngang ngược. Ngược lại có 3 viên, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu. Nói xong, hắn liền đem đan dược một cái nhét vào trong miệng, hướng về tắm gội phòng mà vào. Sau khi quét dọn xong, nhìn xem trước mắt rực rỡ hẳn lên ký túc xá, không đợi Hoắc Vũ Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn liền mơ hồ nghe được ngoài cửa chuyển tới tiếng vang trầm trầm, thanh âm kia nghe giống như là có người đang đánh nhau đồng dạng, quyền quyền đến thịt. Đã xảy ra chuyện gì? Ai đang đánh nhau? Trong lòng vừa mới bước lên ý nghĩ này, ngoài cửa liền vang lên không biết là ai phát ra tiếng kinh hô. Ta thao! Đại gia mau đến xem a! Có Trần Nam tại nhà tắm đánh nhau. Thật hay giả? Đồ chơi gì? Nghe ngoài cửa tiếng nghị luận, Hoắc Vũ Hạo ngậm một chút, cảm giác đầu của mình hạt dưa trong lúc nhất thời đều có chút chuyển không tới. Đi tới cửa túc xá, hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, hướng về cuối hành lang phòng vệ sinh nhìn lại, lại phát hiện cửa ra vào đã chen đầy trận to hai mắt ăn dưa của chúng, thỉnh thoảng còn có người hét lên kinh ngạc. Lòng hiếu kỳ điều động phía dưới, Hoắc Vũ Hạo thả ra tinh thần dò xét, đang tại tắm gội trong phòng phát sinh sự tình lập tức lấy một loại lập thể phương thức lộ ra ở trong đầu của hắn. Đó là một cái mặc chỉnh tề, toàn thân tràn ngập bộ lông màu trắng song đồng thiếu niên, cùng một tên khác toàn thân trần trụi, trên thân còn lưu lại giọt nước, võ hồn dường như là Lam Ngân Thảo Trần Nam cuốn quýt lấy nhau hình ảnh. Thật không may chính là hai người này hắn đều nhận biết. Ăn mặc chỉnh tề cái là Đới Hoa Bân, một cái khác toàn thân không mảnh vải che thân, tiểu nhân còn tại loạn bỏ rơi thiếu niên, nhưng là thiên đấu thành vị kia từng có mấy lần gặp mặt, bị hắn ngờ tới là trùng sinh Đường Tam người. Phanh! chỉ thấy Đới Hoa Bân chỗ cổ nổi gân xanh, theo gầm lên giận dữ, cái kia đem hắn một mực gò bó, giống như là từ lam ngân thảo tạo thành mạng nhện liền ứng thanh phá toái, ngay sau đó chính là một cái mạnh mà hữu lực hổ trảo bỗng nhiên chụp về phía trước mặt Trần Trùy Đường Tam. Mà thấy cảnh này Đường Tam cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 2 ngày, Đới Hoa Bân sức mạnh đột nhiên liền tăng cường nhiều như vậy. Cái này rõ ràng có chút không bình thường. Trong lòng thất kinh phía dưới, hắn đành phải dựa vào Huyền Ngọc Thủ miễn cưỡng ngăn lại một chiêu này, thân hình lập tức không bị khống chế hướng phía sau nhanh lùi lại, trong cơ thể tức thì bị cái kia kinh khủng lực đạo chấn động đến mức khí huyết một hồi cuộn cuộn. Cưỡng ép nuốt xuống chỗ cổ họng ngay ngái, Đường Tam sắc mặt giữ tợn hướng về Đới Hoa Bân gầm thét lên. "Đới Hoa Bân, không nghĩ tới ngươi như thế hèn hạ." Đới Hoa Bân nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "2 ngày trước ngươi thừa dịp loạn đánh lén ta thời điểm tại sao không nói hèn hạ?" Nói xong, hắn liền lần nữa lấn người tiến lên, một đôi hổ trảo mang theo gào thét kình phong hướng về Đường Tam vút tới. Hiển nhiên là không có ý định cho đối phương cơ hội thở dốc chút nào. Không thể không nói, Đới Hoa Bân thời cơ nắm quá chặt tốt. Tắm rửa Đường Tam chính xác như hắn sở liệu như vậy không có mang theo ám khí, thậm chí bởi vì tắm gội phòng gian phòng quá nhỏ, liền đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung đều không thể thi triển. Lại thêm viên kia đan dược trợ giúp, Đường Tam lam ngân thảo ba cái hồn kỹ ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, căn bản là không có cách đối với hắn đưa đến hữu hiệu ảnh hưởng. Mấy lần đối bính xuống, Đường Tam khỏe miệng thậm chí đã bắt đầu tràn ra máu tươi. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hắn giờ phút này có hai loại lựa chọn, một là sử dụng giá hạo thiên chủ y võ hồn, hay là xông về phòng ngủ cầm ám khí. Ngắn ngủi suy tư đi qua, hắn liền làm ra quyết định, đi lấy ám khí. Đường môn Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương, đầu thứ nhất, vĩnh viễn đừng cho không cách nào hoàn toàn người tín nhiệm biết thực lực chân chính của ngươi có bao nhiêu. Xem như đường môn đệ tử, hắn đối với cái này nhớ kỹ trong lòng, Tổng Cương luôn luôn là tuyệt đối kiên trì thông suốt, làm sao lại tại nhiều như vậy người bây xem hạ tướng lá bài tẩy của mình bạo lộ ra. Phải biết, kiếp trước hắn liền từng bởi vì tại đánh giết Mẽn Đạ Lạ Xà thời điểm tại đại sư trước mặt động tới ám khí, cho nên phản ứng đầu tiên chính là đem lúc đó đã là lão sư hắn Ngọc Tiểu Cương giết người diệt khẩu. Trước mắt hắn coi như thu được thắng lợi cũng không cách nào giết chết Đới Hoa Bân, vì thế lại ngoài định mức bại lộ chính mình một tấm khác gác chủ bài Hạo Thiên chủ ý tại đại chúng tầm mắt bên trong, thật sự là không khôn ngoan cử chỉ. Mà ám khí như là đã bại lộ, tối ưu lựa chọn tự nhiên là sử dụng ám khí tới đánh bại Đới Hoa Bân. Làm ra quyết định, Đường Tam cũng lại bất chấp tất cả, cầm lấy khăn mặt che khuất trọng yếu bộ vị sau, thân hình nhất chuyển liền hướng về tắm gội phòng mở miệng phóng đi. Nhìn xem tiểu nhân xuyên thấu qua khăn mặt loạn bùng lấy hướng về bọn hắn xông tới Đường Tam, cửa ra vào ăn dưa quần chúng lập tức con người run mạnh. "Tà thao, ngươi không được qua đây a." Có thể tưởng tượng được trước mắt màn này xung kích lớn đến mức nào, cho bọn hắn tâm linh nhỏ yếu mang đến kinh khủng dường nào tâm lý tổn thương. Đi qua ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, như mặt trời mới mọc giống như rực rỡ các thiếu niên giống như là lần thứ nhất nhìn thấy thế giới mặt tối. Bị dọa đến vong hồn đại mạo chính bọn họ từng cái đang phát ra một tiếng quái khiếu sau, tựa như cùng gặp ôn thần đồng dạng, sắc mặt hoảng sợ liền muốn hướng hai bên tối lui, muốn chạy trốn. Biết rõ Đường Tam ý đồ, Đới Hoa Bân lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà còn không đợi hắn đuổi theo, Đường Tam lòng bàn tay liền bắn ra mấy cây lam ngân thảo, đem những người khác sữa tắm xà phòng các loại đồ rửa mặt của lấy một mạch hướng hắn quan tới. Nhưng mà những vật này đối với cắn thuốc Đới Hoa Bân như thế nào lại có nửa điểm hiệu quả? Nhìn xem ở trước mặt mình lúc gần lúc hiện hai cái mông, hắn không chút do dự liền sử dụng ra mình thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quan 3. Chương 68, giải phóng thiên tính Đường Tam. Chương 68, giải phóng thiên tính Đường Tam. Chỉ thấy một đạo bạch sắc quang cầu từ Đới Hoa Bân trong miệng vụt lên mà ra, hướng về Đường Tam lao nhanh đuổi theo. Cảm nhận được sau lưng năng lượng ba động, Đường Tam mạnh mẽ đi chuyển lệnh cơ thể, mặc dù thành công tránh thoát, nhưng cũng bởi vì đột nhiên giảm tốc mà bị Đới Hoa Bân đuổi kịp. Cầm ám khí hy vọng bị triệt để bị thiệt, nhìn xem từ khía cạnh chụp về phía hắn hổ trảo, Đường Tam tay phải lam ngân thảo tiêu tán thành vô hình, thay vào đó là tay trái trôi này toàn thân đen như mực truy. Phanh! Chú ý cùng hổ trảo va chạm, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt bao phủ, Đới Hoa Bân lập tức cảm giác cánh tay tê dần, mà Đường Tam trong tay khăn mặt cũng ẩm vàng phá thoái, lần nữa quay về lộ ra trọn vẹn trạng thái. Nhưng thân thể của hắn lại giống như là mượn vừa rồi va chạm lực đạo thay đổi một vòng cơ thể, lần nữa vung lên truy hướng hắn đập tới. Loạn phi phong chủ y pháp. Đối mặt như thế xã hội tính tử vong chẳng cảnh, Đường Tam cuối cùng từ bỏ thông suốt chính mình sớm đã nhớ kỹ trong lòng Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương, không còn lựa chọn che giấu mình Hạo Thiên chủ y võ hồn. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. "Mẹ a." Tuyệt. Nhìn xem trực tiếp liền áp chế Đới Hoa Bân, không mảnh vải che thân cường đại Trần Nam, một bên vừa ăn xong cơm tối Chu Tư Trần nhịn không được cảm thán một tiếng. Ngay sau đó hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía hảo huynh đệ Tào Cẩn Hiên, có chút chần chờ vấn đạo. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thông qua hiến tế tôn nghiêm đổi lấy sức mạnh? "Không." Tào Cẩn Hiên lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, "Ta cảm thấy càng giống là giải phóng thiên tính." Đúng lúc này, tại cẩn thận quan sát Đường Tam trong tay màu đen truy sau, có cửa ra vào vây xem học viên lên tiếng kinh hô. "Song sinh võ hồn, Hạo Thiên chủ y." "Hắn là Hạo Thiên tông người?" "Cái gì?" "Danh xưng thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên chủ y." Nghe nói Hạo Thiên tông đệ tử rất lâu không có xuất thế, bây giờ xem xét, cái này ẩn thế tông môn quả nhiên phi phàm a. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, theo càng ngày càng nhiều người gia nhập vào thảo luận, trong lúc nhất thời, Hạo Thiên tông danh tiếng lấy một loại phương thức quỷ dị bắt đầu ở học viên bên trong truyền bá ra. Chẳng thể trách Hạo Thiên tông cường đại như vậy, lộ ra trọn vẹn cùng người đánh nhau, đây là người bình thường có thể làm được sao? Trong lúc nhất thời, đám người thậm chí bắt đầu hữu mô hữu dạng phân tích lên Đường Tam làm như thế chỗ tốt. Tỷ như nói không mặc quần áo có thể giảm bớt gió ngăn, tăng thêm tốc độ hành động. Còn có người nói dạng này có thể thông qua lòng xấu hổ kích động toàn thân mình huyết dịch tuần hoàn, đạt đến tựa như bạo chủng tầm thường hiệu quả. đang vây xem ăn dưa còn chúng xì xào bàn tán phía dưới, lại một tiếng tiếng vang nặng nề vang lên, liên tục khiêng gần 10 truy đối Hoa Bân cuối cùng nhịn không được, hoa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn. Nhưng mà Đường Tam lại không chút nào dừng tay dự định, ngay tại hắn chuẩn bị lại đến một truy thời điểm, một tiếng quát chói tai truyền đến. Dừng tay. Theo tiếng nói rơi xuống, uy áp kinh khủng buông xuống ở Đường Tam trên thân, trong nháy mắt liền để hắn không thể động đậy. Ánh mắt truyền lệnh, chỉ thấy một cái dưới chân có lấy 7 cái hồn hoàn lao sư từ cửa chậm rãi đi tới. Vậy lao sư đầu tiên là ánh mắt quỷ dị đánh giá toàn thân trần trụi Đường Tam một mắt, bộ mặt không ngừng cơ bắp co rúm, muốn cưỡng ép căng lại biểu lộ, để cho mình tận khả năng nhìn chút nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đánh nhau? Bị áp chế một cách cưỡng ép Đường Tam sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng trong lòng lại như thế nào phẫn nộ, tại một cái hồn thanh trước mặt hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dừng tay, đem Hạo Thiên chủ ý thu lại sau, hắn nhìn xem đối Hoa Bân, ngựa khí rét lạnh giải thích nói: "Ta tại tắm gội phòng tắm rửa, hắn đột nhiên đánh lên ta. Còn có loại thao tác này. Người lao sư kia người đều ngu, hành nghề mười mấy năm qua, ở nơi nào đánh nhau hắn đều gặp qua, nhưng ở nhà tắm đánh nhau vẫn là lần đầu gặp." Chỉ thấy hắn đầu tiên là ho nhẹ hai tiếng, xua tan chung quanh xem náo nhiệt các học viên sau, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Đường Tam, ngựa khí quái dị nói: "Ngươi đi về trước mặc bộ quần áo a, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng." Mắt thấy Đường Tam trở lại chính mình ký túc xá, đứng tại cửa túc xá Hoắc Vũ Hạo ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Lam Ngân Hạo, Hạo Thiên chủ y, lại thêm thông thạo đến không bình thường loạn phi phong chủ y pháp. Ngoại trừ Đường Tam còn có thể là ai đây? Giờ khắc này, hắn tính cả vì cái gì Vương Đông Nhi sẽ nữ trang nhập học cũng cùng một châu nghị thông suốt. Nếu như thần giới Đường Tam cảm ứng được hạ giới có không chỉ một theo thời thế mà sinh tân tinh, sẽ làm như thế nào đâu? Cùng để nữ nhi của mình nữ giả nam trang đi cùng trong đó đơn độc một cái giữ gìn mối quan hệ, mặc kệ là xuất phát từ trường không dụng, vẫn lo lắng trong đó có bấy Đường Tam đều biết có khuynh hướng để nàng lấy nguyên bản tư thái nhập học, để mong thông qua hình dạng đến đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Ngược lại loại sự tình này đối phương cũng không phải lần thứ nhất làm, chỉ cần giống tiếp trước để Vương Đông Nhi chán ghét hồn đạo khí một dạng, thêm một cái tâm lý ám chỉ là đủ rồi. Đáng tiếc, kế hoạch rất tốt đẹp, mục tiêu lại là hai người trùng sinh. Hắn tình huống liền tạm thời không để cập nữa, từ trùng sinh Đường Tam hành vi đến xem, đối phương trốn còn không kịp đâu. Làm sao có thể dám cùng Vương Đông Nhi có quá nhiều tiếp xúc, nếu để cho thần giới Đường Tam phát giác được một điểm manh mối, sợ là đều không cần tự mình hạ giới, Hạo Thiên Tông hai vị kia sẽ tới muốn mệnh của hắn. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo nhịn không được cười khẽ một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến, đối phương còn sẽ có bị khi xưa chính mình hành hạ một ngày. Hơn nữa có trùng sinh Đường Tam giúp mình phân tán thần giới Đường Tam lực chú ý, ngược lại cũng coi là một chuyện tốt. Chuyện gì xảy ra? Ồn ào. Thanh âm không linh đem Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ kéo lại, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Dường như là bởi vì nhà tắm đại chiến mới vừa vặn kết thúc, cho nên không ít người chưa thỏa mãn học viên còn dừng lại ở trên hành lang hương phấn đàm luận vừa rồi kiến thức, mà Cổ Nguyệt Na xuất hiện không thể nghi ngờ giống như là một cái quả bom nặng ký, trực tiếp đem mọi người ánh mắt toàn bộ hấp dẫn. Ân, nói như thế nào đây, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo hì hục nửa ngày, cũng không biết làm như thế nào giảng giải thứ mình nhìn thấy bây giờ. Tính toán, những cái kia đều không trọng yếu, cũng không phải rất quan tâm xảy ra chuyện gì. Cổ Nguyệt Na ngữ khí bình tĩnh xóa khai chủ đề. Ta vây lại, nhanh đi ăn xong cơm tối trở về ngủ đi. Bởi vì hai người dưới mắt còn không phải hạch tâm đệ tử, cho nên tại nhà ăn ăn cơm không thể miễn phí. Nhưng tài đại khí thô Hoắc Vũ Hạo vẫn là mang theo Cổ Nguyệt Na đi tới nhà ăn đắt tiền nhất cái kia trước cửa sổ, tại mọi người ánh mắt kính sợ phía dưới, mười phần ngang tàng đem mỗi một món ăn đều điểm một phần. Mặc dù hương vị so với hắn tự mình làm kém không thiếu, nhưng hắn để ý hơn là những dinh dưỡng kia giá trị cực cao nguyên liệu nấu ăn, loại vật này nếu như không có chuyên môn con đường, liền xem như có tiền cũng rất khó mua được. Đến nỗi Cổ Nguyệt Na nhưng là vừa vặn tương phản, nguyên liệu nấu ăn phải chăng hi hữu chân quý, là có phải có dinh dưỡng đều không phải là nàng quan tâm. Dù sao khá hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cũng không cách nào đối với nàng đưa đến trợ giúp, có ăn ngon hay không mới là trọng yếu nhất. Vì thế cơm ở canteen đồ ăn hương vị chính xác coi như không tệ, mặc dù mấy năm này khẩu vị bị Hoắc Vân Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo dưỡng kén ăn không ít, nhưng đối với Cổ Nguyệt Na tới nói cũng không có đến khó phía dưới nuốt trình độ. Ăn xong cơm tối, trở lại lầu ký túc xá, nhìn xem không có chút nào lên lầu dự định, trực tiếp liền theo hắn đi vào gian phòng Cổ Nguyệt Na, Hoắc Vũ Hạo mí mắt không khỏi nhảy lên. Nhờ vào trong nhà Đường Nhã cùng Cổ Nguyệt Na không ngừng cố gắng, đối với ngủ chung chuyện này, Hoắc Vũ Hạo đúng là đã hơi choáng. Đơn giản sau khi rửa mặt, đợi đến Hoắc Vũ Hạo lần nữa trở lại ký túc xá lúc, Cổ Nguyệt Na đã chui vào trong chăn, chỉ có một cái đầu nhỏ ló ra, thâm thúy trong mắt màu tím ở trong hoàn cảnh tối tăm giống như là tản ra quang mang nhàn nhạt, phối hợp với cái kia một tấm đẹp đến để cho người ta cảm thấy hít thở không thông tuyệt sắc dung mạo, bị hoặc nhân tâm. Hoắc Vũ Hạo cổ học nhẹ nhàng đung đúc nhích qua một cái, một bên xốc lên ổ chăn nằm đi vào, một bên nhẹ giọng mở miệng: "Đêm nay cũng không thể sờ loạn, sáng mai phải dậy sớm lên lớp." "Hạo." Ngắn gọn đáp lại để Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng. Không đợi hắn phản ứng lại, liền cảm thấy một đôi mềm mại cánh tay ôm lấy, theo thanh âm không linh cùng một chỗ. "Vậy ngươi cũng ôm ta ngủ." Nói xong, giống như là thật sự đồng ý đề nghị của hắn một dạng, cái kia hai tay cánh tay không còn làm những chuyện khác. "Nhanh lên." Gặp Hoắc Vũ Hạo chậm chạp không có động tác, Cổ Nguyệt Na giống như là thúc giục giống như mà lẩm bẩm một câu, cơ thể lại đi trong ngực của hắn đụng đụng. Cũng không biết phải hay không bởi vì thường xuyên ngủ chung để hắn có chút quen thuộc đối phương mùi. Nghe cái kia cố đặc biệt mùi thơm, Hoắc Vũ Hạo tâm tình cứ như vậy bình tĩnh lại, đưa tay từ Cổ Nguyệt Na chỗ cổ xuyên qua, vô nhẹ nhẹ đánh đối phương bóng loáng lưng. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt ngủ thật say. Chương 69, Hải thần các hội nghị chương 69, Hải thần các hội nghị màn đêm buông xuống. Màu trắng tân sinh lầu dạy học bên trong, dùng để đăng ký phòng học vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nghe được cửa ra vào truyền đến động tĩnh, tên kia tại chỉnh lý đơn đăng ký lao sư vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy được cùng thầy chủ nhiệm Đỗ Duy Luân cùng một chỗ hướng hắn đi tới võ hồn hệ viện trưởng Nôn Tiếu Chiết. Dường như không nghĩ tới hai người này thế mà lại xuất hiện ở đây, người lao sư kia vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ. "Chủ nhiệm, viện trưởng." "Mã lao sư không cần đa lễ, ta cùng viện trưởng tới đây cũng chỉ là muốn nhìn một chút giới này tân sinh tình huống." Chỉ thấy Đỗ Duy Luân khoát tay áo, ra hiệu hắn sau khi ngồi xuống, ánh mắt liền rơi vào trong tay hắn đơn đăng ký bên trên, ấm giọng dò hỏi: "Năm ban đơn đăng ký ngươi có chỉnh lý tốt sao? Sửa sang lại." Mã lao sư nghe vậy liền vội vàng gật đầu, gấp gáp đội vàng hoàng đem năm ban học viên đơn đăng ký rút ra, hai tay đẩy tới. "Đều ở nơi này." "Ân, khổ cực ngươi." Đỗ Duy Luân sau khi nhận lấy cũng không có mình là xem, mà là đưa cho bên cạnh Nôn Thiếu Chiết. Bọn hắn lần này sở dĩ tới đây, tự nhiên là bởi vì lúc trước Trương Nhạc Huyền chủ động yêu cầu tới ngoại viện trực ban chủ nhiệm một chuyện. Mặc dù chuyện này đã từ Mục lão tự mình lên tiếng phê chuẩn, nhưng bọn hắn làm sao có thể không đối với cái này cảm thấy yêu kỳ. Cho nên khi biết Trương Nhạc Huyền trở thành năm rõ rệt chủ nhiệm sau, Nôn Thiếu Chiết liền dẫn Đỗ Duy Luân ngựa không ngừng vó câu chạy tới, muốn nhìn một chút cái này năm ban học viên có cái gì đặc biệt. Theo từng tờ phiếu báo danh mà qua, Nôn Thiếu Chiết ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một người học viên đăng ký trên tin tức. Đới Hoa Bân. Võ hồn, Tà Mâu Bạch Hổ. Hồn lực đẳng cấp, 34 cấp. Hồn hoàn màu sắc, vàng vàng tím. Nhập học liền có hồn tôn tu vi, đúng là thiên tài khó gặp. Một bên Đỗ Duy Luân rõ ràng cũng tại cùng một chỗ nhìn xem, nhìn thấy phần này có thể xưng hào hoa tin tức, con mắt cũng không khỏi phát sáng lên. Viện trưởng, lại là bởi vì cái này học viên sao? Không giống. Nôn Thiếu Chiết lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại, mặc dù 11 tuổi hồn tôn 10 phần hi hữu, nhưng những năm qua cũng không phải không có. Hơn nữa nếu bàn về khó gặp, hơn 20 tuổi chính là hồn đấu la, càng là nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn Trương Nhạc Huyền không thể nghi ngờ so trước mắt tên này phụ công tức dòng chính muốn mạnh rất rất nhiều, làm sao lại bởi vì đối phương mà lựa chọn năm ban. Không tiếp tục nhìn Đới Hoa Bân, Nôn Thiếu Chiết tiếp tục lật xem, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên, Đỗ Duy Luân cùng hắn giống như là nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng, con ngươi đồng thời có rút lại một chút. Võ hồn nguyên tố pháp sư, hồn lực đẳng cấp 36. Hồn hoàn màu sắc tím có chút cả lăm mà đọc lên liên tiếp tin tức sau, Đỗ Duy Luân khó có thể tin đưa tay rủi rủi con mắt, tại xác định chính mình không có nhìn lầm sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì? Đây là thiên tài trong thiên tài. Đã qua vài năm, tất cả sử lai khắp đệ tử thiên phú tại cái này gọi Cổ Nguyệt Na trước mặt thiếu nữ giống như một chê cười một dạng. Đừng nói là hắn liền Ngôn Thiếu Chiết nắm nuốt đơn đăng ký tay đều xuống ý thức căng thẳng, so sánh với Đỗ Duy Luân, hắn càng hiểu rõ đệ nhất hồn hoàn chính là ngàn năm hàm kim lượng cao bao nhiêu. Phải biết, liền xem như lão sư của hắn Long Thần Đấu La một gần, phía trước hai cái hồn hoàn cũng là màu vàng trăm năm hồn hoàn, hơn nữa thiên phú cũng không có trước mắt cái này cái thiếu nữ lợi hại. Nôn Thiếu Chiết vô ý thức nhìn về phía tên kia ghi danh lão sư, âm thanh kích động mở miệng nói: "Mã lão sư, cái này tên là Cổ Nguyệt Na học viên tin tức, ngươi không có đăng ký sai a?" "Không có, không có." Mã lão sư liền vội vàng lắc đầu, trên mặt rung động đồng dạng không còn che giấu. Thiếu nữ kia là theo chân một cái thiếu niên cùng tới hai người bọn họ toàn bộ đều đệ nhất hồn hoàn chính là màu tím, cho nên cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Nghe vậy, Đỗ Duy Luân cùng Nôn Thiếu Chiết không khỏi sửng sốt một chút. Còn có một cái. Hắn vội vàng hướng xuống lật ra một tấm, đúng dịp thấy bị Cổ Nguyệt Na đè ở phía dưới, cái kia tên là Hoắc Vũ Hạo học viên đơn đăng ký. Võ hồn, Linh Mâu. Hồn lực đẳng cấp, 26 cấp. Hồn hoàn màu sắc, tím. Mặc dù đồng dạng chói sáng, nhưng có vừa rồi Cổ Nguyệt Na mang cho bọn hắn rung động, bọn hắn ngược lại cảm thấy cũng không phải khó như vậy lấy đón nhận. Bất quá bất kể nói thế nào, chỉ bằng vào cái này đệ nhất hồn hoàn ngàn năm, cái này Hoắc Vũ Hạo mặc kệ đặt ở cái nào cũng là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa, 11 tuổi 26 cấp cũng không kém. Linh Mâu. Nghe vào dường như là bản thể võ hồn. Đỗ Duy Luân trầm ngâm phút chốc, ngẩng đầu nhìn về phía Nôn Thiếu Chiết, trên mặt kinh hỉ không giảm chút nào. "Viện trưởng, đây cũng là một hạt giống tốt ta, một khi lần thứ hai thức tỉnh, thực lực còn có thể càng thêm cường đại." Ân Nôn Thiếu Chiết gật đầu một cái, nhanh chóng đọc qua xong còn lại mấy chương đơn đăng ký, cuối cùng một lần nữa lung đến cùng một chỗ, một lần nữa đưa cho Mã lão sư. "Chuyện này đừng rêu rao, lão Đỗ, trong khoảng thời gian này người quan tâm kỹ càng một chút hai người kia, một khi có cái gì phát hiện mới liền lập tức cho ta biết." Đỗ Duy Luân ngừng lại lúc nghiêm sắc mặt, gật đầu một cái. "Là, viện trưởng." Đúng lúc này, ngoài phòng học đống nhiên cuồng phong gào thét, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào bọn hắn trong hai. "Thiếu Chiết." Chỉ thấy Nôn Thiếu Chiết toàn thân run lên, âm thanh cung kính dò hỏi: "Huyền lão, ngài sao lại tới đây?" "Ta là tới thông chi ngươi, ngoại viện có biến, Hải Thần Các tạm thời tổ chức hội nghị." "Cái gì?" Nôn Thiếu Chiết con ngươi đống nhiên co rụt lại, cái này hơn nửa đêm đột nhiên không có dấu hiệu nào họng, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì tình trạng khẩn cấp không thành? "Huyền lão, đã xảy ra chuyện gì?" "Có hai cái tân sinh đánh nhau." "Đồ chơi gì?" Nôn Thiếu Chiết đờ đẫn ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mờ mịt. "Cũng bởi vì hai cái tân sinh đánh nhau, tổ chức Hải Thần Các hội nghị. Là các ngươi đầu óc có vấn đề, vẫn là não ta có vấn đề? Hải Thần Các đám này lão già hiện tại cũng rảnh rỗi như vậy sao? Tóm lại sự tình rất phức tạp, ngươi đã đến liền biết." Huyền Lao tựa hồ cũng rất vội vã bộ dáng, nói xong câu này liền vội vàng rời đi. Nhìn xem ngoài phòng học dần dần dừng lại động tác, Nôn Thiếu Chiết cùng Đỗ Duy Luân vô ý thức liếc nhau một cái, yên tĩnh cũng nói. "Thật lâu, Nôn Thiếu Chiết mới có hơi hậu chi hậu giận nói: "Lão Đỗ, ngươi chờ chút đi thăm dò một chút vừa rồi Huyền lão nói tân sinh chuyện đánh nhau, ta trước hết đi họp." "Là, viện trưởng đi thong thả." "Hải Thần Các." mấy vị tại Sử Lai Khắc Đức cao vọng trọng lão giả cùng bốn tên chính phó viện trưởng bây giờ lần nữa tề tụ tại trước bàn hội nghị. Tưởng tượng lần trước tổ chức Hải Thần các hội nghị, còn là bởi vì huyền tử. Không đúng, huyết thực long tích đổ sát sự kiện. Nghĩ tới đây, Nôn Thiếu Chết vô ý thức nhìn về phía chính mình hàng này thứ nhất trên chỗ ngồi thân ảnh, Huyền lão. Đầu tóc rối bời che mặt mũi giàn mua, chỉ thấy đối phương đang một tay nắm lấy nhơm nhớp chân gà, một cái tay khác nắm nuốt một cái to lớn hồ lô rượu, có ăn có uống, rất không thoải mái. Cùng lần trước đối phương đứng ở chỗ này lúc đổi phế bộ dáng so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Thật tốt. Nôn Thiếu Chết trong lòng cảm khái, khoe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Xem ra thời gian đã lau sạch Huyền lão trong lòng vết thương, để hắn từ trước đây bi thương cùng tự trách bên trong đi tới, một lần nữa trở thành có thể chống lên Sử Lai Khắc trụ cột. Chương 70, nổi danh Hạo Thiên Tông chương 70, nổi danh Hạo Thiên Tông tất nhiên người đã đến đông đủ, như vậy hội nghị trực tiếp bắt đầu đi, Huyền tử, ngươi tới nói một chút tình huống. Theo đến từ thủ tọa thanh âm giản mua chậm rãi vang lên, Hải Thần các hội nghị lần nữa mở ra. Là, Mục lão. Vừa vặn ăn xong trong tay đùi gà, Huyền tử nắm tay tại bẩn thỉu trên quần áo cọ sát, đứng lên nhìn quanh một vòng sau chậm rãi mở miệng nói. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, gọi mọi người tới mục đích là bởi vì ngay mới vừa rồi, ngoại viện có hai tên tân sinh tại nhà tắm đánh nhau. Nhìn xem sắc mặt cổ quái đám người, Huyền tử ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Bất quá đây không phải trọng điểm là đi qua chúng ta đơn giản điều tra, phát hiện một người trong đó là Tinh La Đế quốc Bạch Hổ phủ công tước con trai trưởng, một cái khác dường như là Hạo Thiên Tông thiên tài." Nghe được cái này, mấy vị lao già sắc mặt mặc dù có chút hòa hoãn, nhưng vẫn như cũ nhíu chặt lông mày, ngồi ở Huyền tử đối diện Lâm lão càng là nhịn không được mở miệng nói: "Huyền tử, mặc dù Hạo Thiên Tông chính xác rất lâu chưa từng nhập thế, nhưng một cái đến từ Hạo Thiên Tông thiên tài học viên đánh nhau mà thôi, học viện đối với học sinh bí mật đánh nhau vốn chính là bảo trì khích lệ thái độ, hẳn là không đến mức để chúng ta như vậy huy động nhân lực, vì thế tổ chức một hồi Hải Thần các hội nghị a." Huyền lão lạnh rên một tiếng: "Lâm Huệ Quần, ngươi coi ta là người nào? Sở dĩ tổ chức Hải Thần các hội nghị, là tiểu tử kia thiên tài trình độ rất không bình thường." "A." Lâm lão nhíu mày: "Vậy ngươi nói một chút, tiểu tử này đến cùng có cái gì không giống nhau?" "Hắn là song sinh võ hồn." Nói đến đây, Huyền tử dừng một chút, Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên chủ y, các bộ lão đều là nhịn không được sửng sốt một chút. Đây không phải trước kia Đường Tam tổ tiên võ hồn sao? Đối với, ngẫu nhiên là, tiểu tử này tên cũng gọi Đường Tam. Nói xong, Huyền lão hướng về Lâm lão khinh miệt giơ lên cái cằm, bây giờ biết ta vì cái gì tổ chức hội nghị. Luôn luôn đối đầu gay gắt Lâm lão như thế nào có thể chịu đựng đối phương như vậy khiêu khích, lúc này cười lạnh trở về mắng đạo. Liền xem như cùng Đường Tam tiên tổ giống nhau như lúc song sinh võ hồn, cũng không đến nỗi như thế huy động nhân lực. Vạn năm qua Sử Lai Khắc gặp bao nhiêu song sinh võ hồn học viên, thậm chí hai cái võ hồn phẩm chất so Đường Tam tiên tổ cao đều có khối người, nhưng bọn hắn thành tựu lại cái nào so ra mà vượt trước đây Đường Tam tổ tiên. Nhưng mà lần này Huyền lão lại không có phản bác, mà là thần sắc có chút nghiêm túc nói, đây chính là ta sau đó muốn nói trọng điểm. Đứa bé kia nhập học chính là Hồn Tôn, tu vi đã đạt đến 32 cấp, quan trọng nhất là hắn bằng vào không có hồn hoàn hảo thiên chủ y liền đánh bại dễ dàng lúc ấy toàn lực ứng phó, thậm chí ăn một loại nào đó tạm thời bạo trùng đan dược cùng cấp bậc Bạch Hổ võ hồn người sở hữu. Hơn nữa thông qua hỏi thăm cái kia Bạch Hổ võ hồn học viên, chúng ta phải biết cái này tên là Đường Tam học viên tựa hồ còn tinh thông ám khí cùng với đường môn tuyệt học, hắn ám khí uy lực thậm chí đủ để uy hiếp được hồn vương sinh mệnh. Theo Huyền lão đem chính mình vừa rồi biết được sự tình từng kiện nói ra, mọi người ở đây sắc mặt cuối cùng bắt đầu thay đổi. Ta không biết tiểu tử kia còn có hay không có ẩn tàng thực lực gì, nhưng liền dưới mắt biểu hiện ra những thứ này, chỉ sợ đã vượt qua cùng thời kỳ Đường Tam tiên tổ. Thẳng đến Huyền lão nói xong, Lâm lão cũng không có phản bác nữa đối phương, liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận, hồn tôn liền có thể lực chiến hồn vương. Tên học viên này thiên phú thật sự phi thường khủng bố, nhưng mọi người cũng không có phát biểu quan điểm của mình, mà là lặng lặng nhìn về phía thủ tọa Mục lão, chờ đợi đối phương làm ra quyết định. Tiên tĩnh trong phòng họp, chỉ có Mục lão ngón tay nhẹ nhàng gõ vào nằm trên ghế, tiếng vang giòn giã đang chậm rãi quanh quẩn. Thật lâu, thanh âm giản mua mới vang lên lần nữa. Chuyện này không đổi, trước tiên quan sát một đoạn thời gian, các ngươi đều không cần sớm tiếp xúc đối phương. Thiếu Chiết, ngươi phái người đi điều tra một chút lai lịch của đối phương, có kết quả lại hướng ta hồi báo. Nôn Thiếu Chiết nghe vậy vội vàng đứng lên, cung kính đáp ứng. Là, lão sư. Hồi tưởng lại chính mình nhìn thấy Cổ Nguyệt Na cùng Hoắc Vũ Hạo tư liệu, ngay tại hắn muốn nói gì thời điểm, dư quang bỗng nhiên liếc về hồn đạo hệ Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa hai tên viện trưởng, muốn nói lập tức lại bị hắn nuốt xuống bụng bên trong, ngược lại tiếp tục vừa rồi liên quan tới Đường Tam chủ đề. Đúng lão sư, vậy lần này nhà tắm sự kiện đánh lộn, xử lý như thế nào? Mặc dù là hai tên tân sinh đánh nhau loại này sự tình đơn giản, nhưng xử lý như thế nào cũng rất có thuyết pháp, dù sao chuyện này nói cứng lời nói, chính là Đới Hoa Bân đánh lén trước đây. Cho đối phương một ghi lại xử phạt là không có vấn đề gì, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó đến cho Đường Tam lưu một cái ấn tượng tốt. Nhưng Đối Hoa Bân lai lịch cũng không nhỏ, đối phương kỳ thực cũng không xúc phạm nội quy trường học, làm như vậy sợ rằng sẽ gây nên Bạch Hổ phủ công tức bất mãn. Nhớ cái gì qua? Chỉ thấy Huyền tử ực một hớp trong hồ lô rượu, bĩu môi nói: "Không dám chọc chuyện là tầm thường, thời khắc làm tốt gặp phải tình trạng đột phát chuẩn bị vốn là chúng ta Sử Lai Khắc học viên muốn có tố dưỡng. Cái kia Bạch Hổ phủ công tức tiểu tử mặc dù thua, nhưng hắn biết bắt được địch nhân suy yếu cơ hội độc thủ, chỉ từ về điểm này tới nói, tiểu tử kia thậm chí đáng giá khen ngợi." Nôn Thiếu Chết khỏe miệng co giật rồi một lần, nhưng lại không biết nên nói cái gì, mà Mục Cân âm thanh cũng ở đây cái thời điểm vang lên. Liên theo Huyền tử nói làm lạ, "Lão sư." Ngay tại Nôn Thiếu Chết chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Mục Cân mở miệng lần nữa. "Đúng, về sau mới tăng thêm hai đầu nội quy trường học, không cho phép tại nhà tắm đánh nhau, đánh nhau không cho phép cởi quần áo. Mặc dù học viện cổ vũ các học sinh cạnh tranh, nhưng Trần Như nhậu đậu đà tóm lại là ảnh hưởng không tốt, nghe nói như thế, mọi người tại đây một hồi khó khăn manh, Nôn Thiếu Chết nín cười gật đầu một cái. "Tốt, lão sư, ta đã biết." Ngày thứ hai, tới gần thời gian lên lớp, trong phòng học đã vụn vặt lẻ tẻ ngồi không thiếu học viên, đều không ngoại lệ, bọn hắn thảo luận đề cũng là liên quan tới tối hôm qua nhà tắm sự kiện đánh lộn. "Ai, chuyện tối ngày hôm qua các ngươi nghe nói không?" "Nào chỉ là nghe nói a, ta đều tận mắt thấy Hạo Thiên Tông lộ ra trọn vẹn chiến thần a." "Thật hay giả?" "Hạo Thiên Tông người đều như thế ủng hộ. Ta ngay từ đầu nghe được tin tức này còn chưa tin, cái này tông môn thật sự đánh nhau phía trước muốn cởi quần áo. Đều có Hạo Thiên chủ ý còn có thể là giả. Buổi sáng hôm nay viện phương còn chuyên môn vì chuyện tối ngày hôm qua kiện ban bố hai đầu mới nội quy trường học đâu. Ta nói cho các ngươi biết, không chỉ là Hạo Thiên chủ ý, lộ ra trọn vẹn chiến thần tại sử dụng Hạo Thiên chủ ý phía trước, còn sử dụng Lam Ngân Thảo, rất có thể là song sinh võ hồn. Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên chủ ý. Đây chẳng phải là cùng vạn năm trước Đường Tam tổ tiên võ hồn giống nhau như lúc. Chẳng những võ hồn giống nhau như lúc, ta còn nghe nói cái kia lộ ra trọn vẹn chiến thần tên cũng tương tự gọi Đường Tam. Chẳng thể trách lợi hại như vậy. Ai? Nếu đều là từ Hạo Thiên Tông đi ra ngoài, các ngươi nói vạn năm trước Đường Tam tiên tổ, có phải hay không cũng là lộ ra trọn vẹn cùng người đánh nhau? Nói đến đây, người học viên kia con mắt đống nhiên sáng lên, giống như là phát hiện cái gì bí mật kinh thiên đồng dạng, càng nói càng kích động. Nói không chừng cái này lộ ra trọn vẹn đấu pháp chính là năm đó Đường Tam tiên tổ sáng tạo, một mực tại Hạo Thiên Tông lưu truyền đến nay. Mà bên cạnh hắn học viên trầm ngâm phút chốc, cũng là một mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Người tiểu nói này, còn giống như thật có thể. Ta nghe nói bạn năm trước Hạo Thiên Tông vẫn là thiên hạ đệ nhất tông môn, tiếp đó chính là tại Đường Tam Tiên Tổ quật khởi đoạn thời gian kia, Hạo Thiên Tông đột nhiên thoái ẩn, từ đây liền thành nhận thế tông môn, có thể hay không cũng là bởi vì lộ ra trọn vẹn đấu pháp quá mức xấu hổ, cho nên bọn hắn mới ẩn thế không ra. Giang Ba Câu liền suy đoán ra bạn năm trước cái kia không muốn người biết giả sử, vài tên học viên liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng phát ra tiếng thán phục. Chẳng thể trách Đường Tam Tiên Tổ tại bạn năm trước có thể dẫn dắt sử lai khắc đánh bại lúc đó như mặt trời ban trưa Vũ Hồn Điện, hơn nữa cuối cùng thành tựu thần bị, như thế kinh tài tuyệt diễm người, thực sự là lợi hại. Tương tự đối thoại đồng dạng phát sinh ở lớp 1 trong phòng học, nghe người chung quanh tiếng nghị luận, Vương Đông Nhi sắc mặt đỏ lên dưới đất thấp lấy đầu, một đôi nắm tay nhỏ nắm chặt gắt gao. Mặc dù không biết vì cái gì trừ mình ra còn có Hạo Thiên Tông đệ tử xuất hiện tại sử lai khắc, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng bởi vì việc này mà bị liên lụy. Nàng biết, từ giờ khắc này, nàng Hạo Thiên chủ ý võ hồn liền muốn từ đây phong tồn. Không có cách nào, thật sự là gánh không nổi người này. Đây nếu là cho người khác biết nàng đồng dạng là Hạo Thiên Tông đệ tử, dứt khoát đừng sống. Đến nôi cái kia cho Hạo Thiên Tông bôi nhọ ra hỏa. Nàng trở về liền nói cho bác trai hai cha. Chương 71, Nhạc Huyên lão sư chương 71, Nhạc Huyên lão sư làm Huyễn Song Điểm Tâm Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na đi vào năm ban lúc, nguyên bản ồn ào phòng học lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Không nhìn những cái kia khác thường ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo đơn giản quét mắt một vòng đi qua, liền lôi kéo Cổ Nguyệt Na hướng về cái nào đó cúi đầu ngẩn người thiếu nữ tóc đen đi đến. Chu Lộ. Nghe được có người kêu tên của mình, thiếu nữ vô ý thức ngẩng đầu, khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na dung mạo sau không khỏi sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Có chuyện gì không? Vị này thiếu nữ tóc bạc nàng chiều hôm qua cũng tại túc xá gặp đến cái kia kinh động như gặp thiên nhân dung mạo không thể nghi ngờ là cho nàng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tối hôm qua nàng còn tại buồn bực đối phương như thế nào buổi tối không trở về phòng ngủ, nhìn một cái như vậy, dường như là cùng cái này dung mạo rất dễ nhìn nam sinh cùng nhau. Nhưng nam sinh này là thế nào nhận biết mình? Thời gian 5 năm, Hoắc Vũ Hạo đã sớm không còn là cái kia thiếu niên gầy yếu, liền bề ngoài đều có biến hóa rất lớn, chỉ là hồi nhỏ từng có gặp mặt một lần Chu Lộ tự nhiên nhận không ra. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo lấy ra trước đây đối phương đưa cho hắn viên kia chữ vật vòng tay, mở miệng cười đạo: "Dựa theo ước định ban đầu, ta tới trả ngươi." Nhìn xem cái kia có chút quen thuộc vòng tay, Chu Lộ thần sắc dần dần từ mở miệng chuyển biến thành chấn kinh, một đôi từ màu vàng cùng màu lam tạo thành dị đồng trừng tròn xoe. "Là ngươi?" "Là ta." Hoắc Vũ Hạo mỉm cười gật đầu, "Trước đây thật sự đa tạ ngươi." "Ngươi?" "Ta." "Không cần cảm ơn." Không còn giống như phía trước như vậy đạm nhiên, Chu Lộ cúi đầu, ngữ khí rõ ràng có chút tạm ngừng, lập tức nàng lại nhịn không được ngẩng đầu liếc một cái Hoắc Vũ Hạo, dò hỏi: "Ngươi như thế nào biến hóa như thế lớn? Ta đều không nhận ra được. Phía trước hấp thu một cái hồn hoàn thì trở thành dạng này." Hoắc Vũ Hạo cười cười, lôi kéo Cổ Nguyệt Na tại Chu Lộ sau lưng hai cái ghế chống vị ngồi xuống. "Những năm này ngươi trải qua như thế nào? Ngày đó ngươi sau khi đi, tới gần trạm vạng tối Đới Hoa Vân mới bị phát hiện, được hiểu rõ tình hình huống hồ sau mẫu thân liền không có dẫn ta tới qua phủ công tước, chỉ là để ta một mực ở nhà tu luyện, thẳng đến ta niên linh đạt đến nhập học sử lai khắc tiêu chuẩn đem chính mình tình huống giải thích một phen sau." Chu Lộ dừng một chút, nhẹ giọng mở miệng: "Cái kia không biết là bởi vì 5 năm trước sự tình để Chu Lộ theo có từ lâu chút sợ hắn, còn là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, Chu Lộ đối với hắn tiếng nói rõ ràng có chút khẩn trương. Ta còn không biết tên của ngươi Hoắc Vũ Hạo." Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ mở miệng: "Không cần thiết quá khẩn trương, về sau tất cả mọi người là bạn học, bảo ta Vũ Hạo liền tốt." "Đúng, cái này còn cho ngươi." Chu Lộ vô ý thức tiếp nhận vòng tay, tiếp đó liền thấy được trải qua Hoắc Vũ Hạo cải tiến sau lớn gấp mấy lần không gian chữ vật, cùng với số lượng không ít hồn đạo khí, xem như Tinh La Đế quốc quý tộc cha truyền con nối, nàng nhiều ít vẫn là tiếp xúc qua một chút hồn đạo khí. Cho dù lấy một cái ngoài nghề ánh mắt đến xem, những cái kia hồn đạo khí tùy tiện một kiện liền có giá trị không nhỏ. "Cái này nhiều lắm, ta lúc đầu không giống nhau." Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nghiêm túc nói: "Thu cất đi, những thứ này hồn đạo khí đều rất thích hợp ngươi, về sau nếu là gặp vấn đề gì cũng có thể tìm ta hỗ trợ." "Tốt." Trong phòng học không thiếu chú ý bên này, nam học viên khi nhìn đến một màn này răng hàm đều phải cắn nát. Năm ban mỹ nữ vốn lại ít, mà Chu Lộ không thể nghi ngờ là ngoại trừ Cổ Nguyệt Na bên ngoài đẹp mắt nhất vị kia, nhất là cái kia không giống thiếu nữ nóng bỏng dáng người, không thiếu nam học viên khi tiến vào phòng học sau liền đem chi tắc vì mình truy cầu mục tiêu. Mọi người ở đây trong lòng tính toán như thế nào đem cái này ăn một mình Hoắc Vũ Hạo ăn sống nuốt tươi thời điểm, sắc mặt nhìn qua so hai ngày trước càng thêm tái nhợt mấy phần. Đới Hoa Vân chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Mặc dù đi qua viện phương trị liệu, bị Đường Tam đả thương trô đã khỏi hẳn, nhưng đan dược hậu di chứng nhưng như cũ tồn tại, lui về phía sau mấy tháng, tốc độ tu luyện của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà cái này còn không phải là nghiêm trọng nhất. Cán thuốc còn không có đánh qua Đường Tam, đối với hắn trên tâm tính đả kích không thể nghi ngờ muốn so đối với thân thể nghiêm trọng nhiều. Vừa nghĩ tới tối hôm qua chính mình thế mà cứ như vậy bại bởi Đường Tam, trong lòng của hắn sát ý liền không cầm được lan tràn. Đáng chết, đều đáng chết. Hắn vô ý thức quét mắt trong phòng học học viên, khi nhìn đến cái kia tựa như ác mộng thân ảnh sau, cơ thể đột nhiên lắc một cái, sát ý trong lòng trong nháy mắt bị giống như thủy triều bao phủ sợ hãi thay thế. Ngắn ngủi trong phút khắc, trong lòng của hắn liền toát ra chuyển bàn ý nghĩ. Nhưng nghĩ đến tiếp tục như vậy chính mình mãi mãi cũng không cách nào đối mặt Hoắc Vũ Hạo, hắn lại mạnh mẽ áp chế lại run lên hai chân, hướng về khoảng cách Hoắc Vũ Hạo xa nhất không bị đi đến. Mà Hoắc Vũ Hạo nhưng là hơi kinh ngạc mà nhíu mày, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Xem ra trước đây hạ thủ vẫn là quá nhẹ a. Theo chung vào học âm thanh vang lên, huyên áo phòng học cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Ngày đầu tiên lên lớp, tại không có làm rõ ràng lớp của mình chủ nhiệm là cái tình huống gì lúc, đại gia cũng không dám quá mức làm cản. Rất nhanh, một đạo nhìn qua hết sức trẻ tuổi thân ảnh mọi người ở đây cái kia dần dần đờ đẫn trong tầm mắt chậm rãi đi vào trong phòng học. Khuôn mặt tinh xảo trong nháy mắt liền hấp dẫn cơ hồ toàn thể học viên ánh mắt, cao gầy vóc người cân xứng tại tu thân trang phục phía dưới triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, một đôi mắt đẹp đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại ở Hoắc Vũ Hạo trên thân, môi đỏ hơi hơi câu lên, triển lộ ra để cho người ta tim đập thình thịch nụ cười nhàn nhạt. Đi tới trên giảng đài đứng vững, Trương Nhạc Nguyên đưa tay bước lên kẹp ở trước ngực giáo sư bài, hướng về có chút đờ đẫn đám người phô bày một phen, cười nhẹ mở miệng. Ta gọi Trương Nhạc Nguyên, đến từ nội viện, rất hân hạnh được biết các vị đang ngồi học viên ưu tú. Có thể sẽ có không ít nhìn qua chủ nhiệm lớp tin tức đồng học cảm thấy kỳ quái, chủ nhiệm lớp của các ngươi vốn nên không phải ta, đây là bởi vì ta là tạm thời xin trở thành năm ban chủ nhiệm lớp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ cùng đang ngồi không ít người cùng một chỗ trải qua ngoại viện mấy năm này. Nghe đại tỷ tỷ ôn nhu lời nói, tại chỗ các học viên cảm giác tâm đều phải hóa, thậm chí cũng bắt đầu sắc mặt đỏ lên mà phân chấn năm đấm. Đương nhiên, các vị cũng không cần cảm thấy ta dễ nói chuyện, ngày bình thường liền buông lỏng. Chỉ thấy Trương Nhạc Nguyên liền lời nói xoay chuyển, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân chậm rãi dâng lên, đánh thẳng vào mỗi một cái học viên nhận thức. Một cái, hai cái, tám cái hồn hoàn. Vị này trẻ tuổi đại tỷ tỷ lại là hồn đấu la cấp bậc cường giả. Nhất là nhìn thấy cuối cùng một viên kia huyết sắc hồn hoàn lúc, đám người chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hít thở không thông xông lên đầu. 13 năm. Nếu như các vị xúc phạm nội quy trường học, hay là không có thông qua tấn thăng khảo hạch, vậy ta cũng chỉ có thể tiếc nuối nói tạm biệt. Đối mặt cái này nghe có chút tàn khốc lời nói, các học viên chẳng những không có cảm thấy sợ, ngược lại thần sắc càng kích động lên. Theo không biết là ai tiếng vỗ tay trước tiên vang lên, trong phòng học các học viên giống như là lên phản ứng dây chuyền một dạng, toàn bộ cũng bắt đầu thông qua loại phương thức này đối với Trương Nhạc Nguyên biểu thị hoan nghênh. Phải biết, còn lại mấy vị chủ nhiệm lớp đều là một chút 40 tuổi đại thúc bác gái, liền tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng hồn đế mà thôi, bây giờ một cái nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn hồn đấu la làm bọn hắn chủ nhiệm lớp, cái này còn có cái gì hảo bắt bẻ. Chớ nói chi là Trương Nhạc Nguyên dáng rất còn đẹp mắt như vậy, vẫn tốt như thế nói chuyện. Liền xem như liều mạng bọn hắn cũng muốn tranh thủ ở lại đây lớp. Chương 72, có việc không nên làm. Chương 72, có việc không nên làm. Đới Hoa Bân cũng tương tự đang vỗ tay, nhìn về phía Trương Nhạc Nguyên ánh mắt giống như rất nhiều nam học viên một dạng, ẩn chứa một vòng khó mà nhận ra nóng bỏng. Chuyển ban, cái này còn chuyển cái giám ban. Có dạng này một cái lao sư, liền xem như cùng Hoắc Vũ Hạo trở tại một cái trong lớp hắn cũng nhận. Trẻ tuổi như vậy hồn đấu la, tuyệt đối là nội viện thiên tài trong thiên tài, nếu như có thể cùng Trương Nhạc Nguyên giữ gìn mối quan hệ, cái kia ở trong học viện còn cần sợ Hoắc Vũ Hạo. Tốt tốt. Chỉ thấy Trương Nhạc Nguyên cười đưa tay ép, mọi người im lặng, chúng ta bắt đầu đi học. Chờ tiếng vỗ tay dần dần dừng lại, nàng đầu tiên là liếc qua Hoắc Vũ Hạo, có chút ý vị thâm trường mở miệng. Nhờ vào ta tại một vị nào đó bằng hữu trên thân học được một vài thứ, cho nên cái này khai giảng tiết khóa thứ nhất chúng ta không học tập lý luận, chỉ là đơn thuần mà tới tâm sự. Đám người mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng bởi vì Trương Nhạc Nguyên cái kia hồn đấu la tu vi cho bọn hắn đầy đủ rung động, cho nên cũng không có ai đối với cái này kỳ quái dạy học phương thức đưa ra chất vấn, đều đang lặng lặng chờ nghe tiếp. Đến nỗi nói chuyện trời đất chủ đề, Trương Nhạc Nguyên suy tư một chút, vừa cười vừa nói, liền tâm sự đại gia chí hướng tốt. Chí hướng. Nhìn xem trên mặt mọi người mở miệng, Trương Nhạc Nguyên kiên nhẫn giải thích nói, giống như là nhân sinh hy vọng một dạng, mặc dù mỗi người đều biết muốn thu được sức mạnh, muốn trở nên càng mạnh hơn, nhưng trở nên mạnh mẽ sau đó sự tình muốn làm cũng không khỏi giống nhau cuối cùng, ngươi trở nên mạnh mẽ là vì cái gì? Thu được sức mạnh về sau lại muốn làm những gì? Những học sinh mới cái hiểu cái không mà cúi thấp đầu, phần lớn người cũng là một bộ đang nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ, cũng không có chú ý tới Trương Nhạc Nguyên cùng Hoắc Vũ Hạo cái kia im lặng giao lưu. Chỉ thấy Trương Nhạc Nguyên nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, thần sắc dường như có chút đắc ý nhướng nhướng lông mi. Như thế nào? Ta cái này lần thứ nhất làm lão sư, biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Hoắc Vũ Hạo rõ ràng có chút buồn cười, biết nghe lời phải gật gật đầu. Lợi hại lợi hại. Trương Nhạc Nguyên lập tức sầm mặt lại, lông mày lại chớp chớp. Nhìn ngươi bộ dáng cũng không phải rất thành tâm a. Nếu không chờ một lát Vũ Hạo đồng học ngươi thứ nhất nói. đừng ai Nhạc Huyên tỷ, tha cho ta đi. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ biểu lộ, Trương Nhạc Huyên vậy mà trong lúc nhất thời không có nín cười đi ra, dễ nghe tiếng cười lập tức dẫn tới đám người quăng tới nghi ngờ ánh mắt. Khu cụ giống như là lên lớp đào ngũ bị người phát hiện một dạng, Trương Nhạc Huyên nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, vội vàng ho nhẹ hai tiếng hòa dịu lúng túng, tại hung hăng trừng Hoắc Vũ Hạo một mắt sau, nghiêm trang quét một vòng đám người. Có người nào muốn đệ nhất nói sao? Yên lặng ngắn ngủi sau, Đới Hoa Bân có chút chần chờ giơ lên tay của mình, sau đó hắn khi lấy được Trương Nhạc Huyên gật đầu ra hiệu sau đứng lên, trên mặt cũng toát ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ kiêu ngạo. Phụ thân của ta 13 tuổi đi theo tổ phụ lên chiến trường, từ một tên binh lính bắt đầu đi lên, trải qua hơn ngàn cuộc chiến đấu, cuối cùng từng bước một bỏ tới quân đoàn trưởng vị trí, cuối cùng được bổ nhiệm làm Tinh La Đế quốc phương Tây tập đoàn quân quân trung ương đoàn quân đoàn trưởng. Cho nên ta hy vọng chờ ta cường đại về sau, có thể giống phụ thân một dạng gia nhập vào quân đội kiến công lập nghiệp, trở thành quân đoàn lãnh tụ, chịu vô số Tinh La Đế quốc dân chúng kính ngưỡng anh hùng. Hào phóng lời nói trong phòng học quen quần, cái kia kiên định thần sắc kiêu ngạo lập tức dẫn tới tại chỗ không thiếu nữ học viên trong mắt dị sắc liên tục. Mặc dù cùng Hoắc Vũ Hạo bắt đầu so sánh dung mạo vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng Đới Hoa Bân so với người bình thường tới nói tuyệt đối có thể xưng tụng anh tuấn hai chữ. Quan trọng nhất là đối phương bối cảnh tựa hồ rất lớn a. Chu Lộ tự nhiên cũng nhận ra Đới Hoa Bân chính là trước đây tên kia bị Hoắc Vũ Hạo đánh tàn phế thiếu niên. Trong đầu không hiểu hiện ra trước đây đối phương ở trong rừng cây được người cứu lúc tỉnh, một bên khóc một bên hô to đừng giết ta dáng vẻ. Cũng chính vì nhìn thấy màn này, nàng mẫu thân phán đoán Đới Hoa Bân vấn đề tâm tính đã khó mà chữa trị, tương lai căn bản là không có cách trở thành cường giả, cũng không còn mang nàng tới tiếp xúc qua Đới Hoa Bân. Về sau nàng cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe mẫu thân nhắc lên, nói công tước phu nhân vì Đới Hoa Bân sự tình bốn phía tìm người cầu viện, có thể nói là thao nát tâm. 5 năm trôi qua, xem ra đối phương tình trạng tựa hồ trở nên khá hơn không ít. Nghĩ tới đây, nàng lại vô ý thức dùng ánh mắt còn lại liếc qua sau lưng Hoắc Vũ Hạo, dưới hàm răng ý thức khẽ cắn môi dưới. 5 năm không gặp, hắn có phải hay không lợi hại hơn? Thật không tệ ý nghĩ. Trương Nhạc Liên cười gật đầu, nhưng ngoại trừ câu này cổ vũ bên ngoài liền không còn khác phản ứng, giống như là đối với hắn cái kia Tinh La Đế quốc phủ công tước bối cảnh không có hứng thú chút nào mở dạng. Một bên ra hiệu hắn ngồi xuống, một bên nhìn về phía những người khác. Còn có người muốn nói chuyện sao? Có Đới Hoa Bân dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người nói ra ý nghĩ của mình, có cùng Đới Hoa Bân giống nhau là vì thanh danh có chút tiền tài quyền lợi, còn có vì để cho tuổi thọ của mình dài hơn một chút. Vừa thấy đã yêu tại vị mỹ nữ kia chủ nhiệm lớp các học viên vắt hết óc nghĩ một chút tự nhận là mới lại trả lời, hy vọng có thể để Trương Nhạc Viên xuất hiện khác biệt phản ứng, gây nên chú ý, nhưng mà vô luận đại gia nói cái gì, Trương Nhạc Viên cũng chỉ là lễ phép gật đầu, giúp cho cổ vũ, giống như là một cái kiên nhận trường bối, nhìn xem bọn hắn nói thoải mái tương lai của mình. Cuối cùng, nghe xong một cái học viên sau khi trả lời, Trương Nhạc Huyên ánh mắt rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, nụ cười không hiểu dò hỏi: "Vũ Hạo đồng học, không biết ngươi có hứng thú hay không chia sẻ ngươi một chút cách nhìn?" Lời này vừa nói ra, các học viên thần sắc không khỏi có chút dừng lại. Đây vẫn là Trương Nhạc Huyên lần thứ nhất gọi chủ động gọi học viên trả lời, vẫn là không có tự giới thiệu liền kêu nổi danh tự. Liên tại bọn hắn muốn nhìn một chút là tên nào trước tiên dẫn tới mỹ nữ chủ nhiệm lớp hứng thú lúc, Hoắc Vũ Hạo giống như là công bố đáp án một dạng, chậm rãi đứng lên. Ta trở nên mạnh mẽ mục đích đối đầu Trương Nhạc Huyên cái kia phảng phất chờ mong hắn cho ra không giống nhau câu trả lời ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo nhấp nhẹ miệng môi dưới, suy tư phút chốc liền cho ra mình đáp án, là vì có thể tự do lựa chọn thứ mình muốn nhân sinh. A, nghe cái này cùng trước đây học viên tương tự trả lời, Trương Nhạc Huyên nhíu mày, cũng không có giống đối đãi học viên khác một dạng mỉm cười gật đầu, không thèm quan tâm những người khác cái kia tự do ở giữa hai người cổ quái ánh mắt, cười truy vấn. Nói như vậy, ngươi cũng là muốn trở nên mạnh mẽ sau đó muốn làm gì thì làm loại người kia. Xem như thế đi. Trong đầu hồi tưởng lại kiếp trước phát sinh hết thảy, Hoắc Vũ Hạo buông xuống đôi mắt, giọng ôn hòa tại mỗi người bên tai vang vọng. Nhưng ta cảm thấy tự do cũng không phải cái gọi là muốn làm gì thì làm, mà là có việc không nên làm. Không phải muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, mà là tại không muốn làm cái gì thời điểm, có thể không đi làm cái gì. Tại chính mình không muốn làm chuyện gì thời điểm, liền không đi làm chuyện gì, mà không phải bị thực tế áp bách đến không thể không đi làm. Hoắc Vũ Hạo dừng một chút, nhẹ giọng mở miệng. Đây chính là ta muốn tự do. Theo tiếng nói rơi xuống, phòng học trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, phát giác được không đúng, Đới Hoa Bân vô ý thức nhìn về phía Trương Nhạc Huyên. Khi nhìn đến Trương Nhạc Huyên thế mà toát ra đờ đẫn biểu lộ sau, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, tên là tâm tình ghen tị trong lòng hắn điên cuồng lan tràn. Hắn yên lặng cúi đầu, hai cái nắm đấm gắt gao nắm chặt, tùy ý móng tay sâu đậm khảm vào trong máu thịt cũng giống như chưa tỉnh. Chương 63, nhất định phải được Chu Gợn chương 63, nhất định phải được Chu Gợn, ta gọi Chu Ý, là lớp một chủ nhiệm lớp, nhưng cũng không nhất định là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Trên giảng đài, một cái tóc bạc da mồi lao phụ nhân tại sau khi tự giới thiệu mình xong, nhìn xem dưới đài một đám học viên, ngữ khí khàn khàn mà mở miệng đạo: Bởi vì ta muốn bồi dưỡng là chân chính quái vật, mà không phải ngu xuẩn, cho nên kế tiếp một năm, sẽ không ngừng có rác rưởi từ lớp của ta cấp xéo đi, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lời này vừa nói ra, tại chỗ thiên chi tiêu tử nhóm trên mặt lập tức lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc, nhưng có một người là ngoại lệ, đó chính là Đường Tam. Chỉ thấy Đường Tam trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng chẳng những không có bất mãn, ngược lại cảm thấy có chút thân thiết. Chính như Chu Ý Ý nói như vậy, Sử Lai Khắc là bồi dưỡng quái vật chỗ. Đã như vậy, cái kia bồi dưỡng quái vật lão sư như thế nào có thể là người bình thường đâu? Cái này ngạo mạn thái độ, cái này đặc biệt dạy học phương thức. Trong lúc nhất thời vậy mà để Đường Tam nhớ lại kiếp trước kinh nghiệm, trở về đều trở về, chính là cái mùi này. Càng là có năng lực lão sư thường thường lại càng có cá tính, đạo lý này Đường Tam đã sớm ở kiếp trước liền đã linh giáo rồi, liền cùng hắn kiếp trước lao sư Ngọc Tiểu Cương một dạng. Thân là nổi tiếng đại lục đại sư, rõ ràng sáng tạo ra võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh dạng này vượt mức quy định lý luận, thậm chí nói ra không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư dạng này lời lẽ chí lý, lại cam nguyện căn nhà nhỏ bé tại trước đây một cái không có danh tiếng gì nọ đỉnh trong học viện. Dù là lúc đó nhận hết học viện các lao sư khác bạch nhãn, đại sư cũng chưa từng biện giải cho mình, mà là đem suốt đời tinh lực dâng hiến cho võ hồn nghiên cứu, cuối cùng bồi dưỡng được chính mình cái này một cái lưu danh bách thế hải thần, vì chính mình chính danh. Cũng là bởi vì có dạng này thuần túy lao sư, Sử Lai Khắc mới có thể trải qua vạn năm sừng sững không ngã, một mực xem như đại lục hồn sư bên trong tín ngưỡng chi điểm mà tồn tại a. Lại nói vì cái gì Vương Đông Nhi không giống tiếp trước một dạng, nữ giả nam trang nhập học. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo đi nơi nào? Hai người này không phải là tại một ban sao? Ánh mắt tìm khắp toàn bộ phòng học cũng không có phát hiện hư hư thực thực Hoắc Vũ Hạo học viên, Đường Tam nhịn không được nhíu mày. Chẳng lẽ bởi vì chính mình trùng sinh, sự tình cải biến? Thần giới Đường Tam chính là thần vương, mình muốn cùng với đối kháng, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu công cụ. Cân nhắc đến Hoắc Vũ Hạo trọng tình nghĩa là điểm, hắn muốn mượn cơ hội sống lại bồi dưỡng đối phương. Kết quả hắn thật vất vả đi tới Sử Lai Khắc, Hoắc Vũ Hạo nhưng không thấy. Hắn đây còn phản kháng cái lông a. Không đối với, có lẽ là thuộc về hắn ban một danh ngạch bị ta chiếm giữ, cho nên bị phân đến các lớp khác mấy ngày nay tìm cơ hội hỏi thăm một chút ta. Đúng lúc này, kể xong chính mình đặc biệt dạy học lý niệm sau, Chu Ý Nhi lần nữa mở miệng nói. Báo danh mấy ngày nay đến nay, đánh nhau người đứng dậy. Lời này vừa nói ra, trong lòng đang suy tư Đường Tam lập tức toàn thân run lên. Một giây sau, bao quát Vương Đông Nhi ở bên trong, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quay đầu, đem tầm mắt đặt ở trên người hắn. Đi qua trong một đêm lên men, đừng nói tân sinh quần thể toàn bộ ngoại viện người nào không biết năm nay học viện tới một Hạo Thiên Tông đệ tử. Đêm qua trận kia làm người ta nhìn mà than thở chiến đấu, càng là tại vô số người truyền miệng phía dưới trở nên vô cùng kỳ diệu đứng lên. Loa thể chiến thần đi, một tay truy pháp có thể nói là lô hỏa thuần thanh, phối hợp với loạn bỏ rơi tiểu nhân, mấy lần liền đem tên kia võ hồn là Bạch Hổ hồn tôn cho làm ngục xuống. Thậm chí bọn hắn còn nghe nói đối phương đánh nhau đến một nửa thời điểm cảm thấy chưa đủ nghiền, muốn đem cửa ra vào xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng đều cùng nhau thu thập tới. Bất kể nói thế nào, chỉ là một đêm liền tại đây thiên tài tụ tập Sử Lai Khắc sông ra uy danh hiển hách, đủ để thấy được thực lực của đối phương khủng bố cỡ nào. Nhưng mà thân là người trong cuộc Đường Tam bây giờ một ngụm hào răng cắn cốt kết vang dội, cảm thụ được người chung quanh hướng hắn quăng tới quái dị ánh mắt, trong lòng của hắn đối với Đới Hoa Bân sát ý càng mãnh liệt. Như thế nào? Không có một người đánh nhau. Chu Y Nhi nhíu mày, có chút ý vị thâm trường nhìn Đường Tam một mắt. Vẫn là nói, có người làm không dám thừa nhận. Nghe vậy, Đường Tam mặt sắc một hồi xanh xám, rốt cục vẫn là đứng lên. Coi như có chút huyết tính. Chu Y Nhi khẽ gật đầu, sau đó nhìn quanh một vòng chung quanh, ngựa khí lãnh đạm mở miệng nói, những người khác đâu? Cũng không đánh nữa. Học viện chúng ta tôn chỉ không dám chọc chuyện là tầm thường, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua sao? Thực sự là một đám phế vật, không đánh nhau, không cạnh tranh, các ngươi như thế nào tiến bộ? Không chút lưu tình đem ngoại trừ Đường Tam bên ngoài tất cả mọi người đều mắng một lần sau, Chu Ý Nhi lạnh nhạt mở miệng. Bây giờ, lập tức, trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người đều cho ta đi vây quanh Sử Lai Khắc quảng trường chạy 100 vòng. Nếu như chạy không hết, vậy không tốt ý tứ, ngươi bị đuổi. Vốn là còn chút nhìn có chút hả hê mọi người nhất thời liền không bình tĩnh, không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, Chu Ý Nhi dưới thân liền hiện ra tiêu chuẩn màu sắc 6 cái hồn hoàn, thuộc về hồn đế khí tức khủng bố giống như một tòa núi lớn một dạng, trong nháy mắt liền đặt ở trên thân mọi người. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, trong vòng 1 phút, còn không có đi chạy vòng khai trừ. Thời hạn trong vòng một canh giờ, không có chạy xong 100 vòng đồng dạng khai trừ. Liên tục mấy cái khai trừ chữ không thể nghi ngờ là cho tại chỗ các học viên sợ hết hồn, thật vất vả thông qua khảo hạch tiến vào Sử Lai Khắc, bọn hắn cũng không hy vọng bởi vì trước mắt sự tình liền bị khai trừ. Lại không có người dám nói thêm cái gì, chỉ trong chốc lát, toàn bộ phòng học liền chỉ còn lại Chu Y cùng Đường Tam hai người. Người gọi Đường Tam. Tới. Gặp Chu Y thì hướng hắn vẫy tay, Đường Tam một bên tiến lên một bên đáp lại nói, Chu lão sư, có chuyện gì không? Tựa hồ bởi vì Đường Tam vừa rồi đối mặt nàng uy áp cũng là một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng. Chu Y trên dưới dò xét hắn một mắt sau, thỏa mãn gật đầu một cái. Nghe nói ngươi là song sinh võ hồn. Hạo Thiên chủ ý cùng Lam Ngân Hảo. Đúng vậy, Chu lão sư. Đường Tam gật đầu một cái, tất nhiên Hạo Thiên chủ ý tối hôm qua đã bại lộ, vậy hắn xử lý sách lược tự nhiên cũng muốn tùy theo cải biến. Cùng che lấp lấp, không bằng nhờ vào đó gây nên học viện cao tầng chú ý, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. 11 tuổi hồn tôn, quả thật không tệ. Chẳng thể trách có thể cùng Đường Tam tiên tổ trùng tên, cũng coi như không có bôi nhỏ tổ tiên tên. Chẳng những tiên phú tốt, quan trọng nhất là còn có thể gây chuyện. Đối mặt dạng này thiên tài, liền Chu Y Y ngữ khí đều nhiều hơn một tia mừng rỡ. Nội viện Trương Nhạc Huyền trực ban chuyện của chủ nhiệm nàng tự nhiên cũng nghe nói, Sử Lai Khắc học sinh cạnh tranh, lão sư sao lại không phải đâu. Danh xưng nội viện tối cường thiên tài Trương Nhạc Huyền thế mà cũng chạy tới dạy học sinh, giới này tân sinh chủ nhiệm lớp bên trong, ai không muốn thông qua cơ hội lần này để chứng minh chính mình. Khi biết sau chuyện này, bao quát nàng ở bên trong, mấy cái ban chủ nhiệm lớp cũng đã vụng trộm mao túc liễu kình, chuẩn bị trọng bồi dưỡng mình trong lớp thiên tài, cũng may sau 3 tháng tân sinh sát hoạch tới đánh bại 5 ban hạt giống đội ngũ. Nàng Chu Y Y mặc dù thường xuyên bởi vì khai trừ học sinh chịu đến học viện xử lý, nhưng giống loại này tranh tài luôn luôn cũng là toàn lực ứng phó, nhất định phải được. So dạy học sinh, nàng còn không có từng sợ ai đây. Dù là đối phương là nội viện thiên tài, nàng cũng như cũ có thể thắng. Bất quá, dù cho đối với Đường Tam lại hài lòng, nên có gõ Chu Y Y vẫn sẽ không rơi xuống. Đường Tam, tại chúng ta Sử Lai Khắc, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Cho nên ngươi nhớ lấy không cần kiêu ngạo tự mãn, càng không được cảm thấy thiên phú tốt liền có thể tại ta chỗ này thu được ưu đãi, tương phản, bởi vì ngươi so với người khác mạnh, ta sẽ càng thêm nghiêm khắc bồi dưỡng ngươi. Nếu như ngươi không theo ta nói làm, coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, ta cũng sẽ không chút do dự khai trừ ngươi, rõ chưa? Là, Chu lão sư. Chỉ thấy Đường Tam cười nhạt một tiếng, mục tiêu của ta chính là giống Đường Tam tiên tổ như thế trở thành đại lục cường giả đứng đầu nhất, sẽ không bởi vì trước mắt một điểm nho nhỏ thành tựu mà kiêu ngạo tự mãn. A. Chu Y Điệp nhíu mày, ngươi có thể muốn như vậy đương nhiên là tốt, đã như vậy, ngươi số vòng liền lại thêm 50 vòng, thời hạn đồng dạng là 1 giờ, bây giờ đã làm trễ mãi mười mấy phút, ngươi chỉ sợ phải tranh thủ một chút. A. Đường Tam thần sắc cứng đờ, nhìn xem Chu Y Điệp gương mặt giàn mua kêu bên trên bặm bẹo đủ cười, lúc này mới hậu chi hậu giác hướng lấy quảng trường phóng đi. Chương 74, không cần chứng minh cái gì chương 74, không cần chứng minh cái gì chương trình học hôm nay liền đến nơi này, đại gia có thể phía dưới. A đúng. Chỉ thấy đi về phía cửa Trương Nhạc Huyên quay đầu lại, cười nhìn về phía đám người. Mặc dù tân sinh khảo hạch kết thúc, năm thứ nhất liền sẽ lần nữa tiến hành chia lớp, nhưng 3 tháng dù sao cũng không ngắn, cần một vị lớp trưởng đến giúp lao sư chiếu cố. Nghe nói như thế, ngoại trừ thông qua vừa rồi Trương Nhạc Huyên đối với Hoắc Vũ Hạo cái kia rõ ràng không giống nhau đãi ngộ, đã đoán được lớp trưởng thí sinh Đới Hoa Bân bên ngoài, còn lại nam học viên ánh mắt lập tức sáng lên, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. So sánh với thân phận khác, nếu như nói xem như Trương Nhạc Huyên học sinh đang cùng đối phương tiếp xúc bên trên đã coi như là một loại nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mà nói, như vậy lớp trưởng vị trí này không thể nghi ngờ là có thể có được càng nhiều tiếp xúc cơ hội. Ai không muốn cùng vị này cường đại có xinh đẹp mỹ nữ lao sư nhiều cơ hội hơn đâu. Mọi người ở đây cho là Trương Nhạc Huyên muốn làm một cái bỏ phiếu tuyển cử hoạt động thời điểm, kế tiếp đối phương một câu nói trực tiếp đem bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia giống như hỏa tinh đồng dạng triệt để nhấn diện. Cho nên cái này cái chức vị liền từ Hoắc Vũ Hạo đồng học tới đảm nhiệm a. Mặc dù đã sớm từ Trương Nhạc Huyên liếc nhìn trong ánh mắt của hắn biết đáp án, Hoắc Vũ Hạo vẫn là không nhịn được sắc mặt một đắng. Nhưng nghĩ đến nhân gia như thế chiếu cố mình, thậm chí đặc biệt chạy tới trực ban chủ nhiệm, hắn vẫn là gật đầu ứng hòa xuống. "Là, Trương lão sư." "Hừ hừ." Trương Nhạc Huyên thỏa mãn gật đầu một cái, một bên hướng về văn phòng đi đến, vừa lên tiếng nói, "Những người khác có thể tan lớp, Vũ Hạo ngươi đi theo ta. Ngươi ở phòng học chờ ta một chút, chờ sau đó cùng đi ăn cơm trưa." "Hảo." Tại cùng Cổ Nguyệt Na đơn giản giao phó một câu sau, Hoắc Vũ Hạo mọi người ở đây cái kiêng ngốc trệ mà ánh mắt hâm mộ phía dưới, theo sát Trương Nhạc Huyền sau lưng rời phòng học. Vừa ra cửa không bao lâu, Hoắc Vũ Hạo liền nghe được sau lưng đi ra phòng học các học viên truyền đến tiếng đàm luận. "Các ngươi mau nhìn, phía dưới giống như có tân sinh đang chạy bộ." "A, thật sự ải, cái nào ban đó a? Hôm nay không phải ngày đầu tiên lên lớp sao, bọn hắn như thế nào đang chạy bộ? Hẳn là phạm sai lầm, bị thể phạt đi. Vẫn là chúng ta Trương lão sư tốt, người xinh đẹp, tính cách cũng ôn nhu." Chỉ là nghe tiếng bàn luận của bọn họ, Hoắc Vũ Hạo liền đã đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Đi tới hành lang bên cửa sổ, Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu hướng về phía dưới quảng trường nhìn lại, liền thấy được cái kia 100 danh chính vây quanh sử lai khắc quảng trường chạy trốn các thiếu niên thiếu nữ. Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, Thiêu Tiêu, Vương Đông Nhi. Thường gương mặt quen thuộc đập vào tầm mắt. Cuối cùng, đang chú ý đến vị kia một mặt tâm trầm, đang lấy vượt qua những người khác một lần trở lên tốc độ chạy như điên Đường Tam lúc, Hoắc Vũ Hạo dưới khóe miệng ý thức mất máy, kém chút một cái không có căng lại cười ra tiếng. "Khá lắm, nghĩ không ra Đường Tam ngươi cái mắt to mày dậm vận khí như thế hảo." "Nhìn cái gì đấy?" Trương Nhạc Huyên theo Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nhìn lại, đồng dạng chú ý tới quảng trường chạy bộ đám người, không khỏi hơi kinh ngạc. Đó là Chu Ý Nghĩa lão sư học sinh a. Mặc dù nàng bên ngoài viện thời điểm cũng không phải Chu Ý Nghĩa mang, nhưng đối với tên này bên ngoài viện tiếng tăm lừng lẫy quái vật lão sư vẫn là hơi có nghe thấy, có thể tại tiết khóa thứ nhất để các học sinh đi chạy vòng cũng chỉ có vị này có thể đủ làm ra được. Nghĩ tới đây, Trương Nhạc Huyên nhịn không được liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. "Như thế nào cảm giác ngươi không phải rất kinh ngạc? Hôm qua đăng ký phía trước, vừa vặn nghe được có học trưởng tại nói chuyện này." Trương Nhạc Huyên gật đầu một cái, không nói gì nữa, hai người rất nhanh liền đi vào thuộc về nàng văn phòng. Chỉ thấy Trương Nhạc Huyên chỉ trước bàn làm việc chỗ ngồi, cười nhẹ mở miệng nói: "Trường lớp của ta đại nhân, mời ngồi đi." Hoắc Vũ Hạo nhếch mép một cái, một bên ngồi xuống một bên tưởng trang cảm khái nói: "Vẫn là chúng ta Trương lão sư tốt, người xinh đẹp, tính cách cũng ôn nhu." Trương Nhạc Huyên tự nhiên nghe được đây là vừa rồi phía sau bọn họ các học viên nói lời, nghe Hoắc Vũ Hạo lặp lại một lần, chỉ cảm thấy một cỗ xấu hổ cảm giác xông lên đầu. "Ba hoa." Rót chén nước đưa cho Hoắc Vũ Hạo sau, Trương Nhạc Huyên lại cho chính mình tiếp một ly, một bên nhuận lấy có chút phát khô cuống họng, vừa lên tiếng nói: "Lần này tìm ngươi tới có ba chuyện, đệ nhất chính là ta cái kia cần ngươi băng thuộc tính võ hồn hỗ trợ bằng hữu, nàng gọi Mã Tiểu Đào, sự tình ta đã nói cho nàng biết, vì không ảnh hưởng ngươi ban ngày lên lớp, ta dự định để nàng buổi tối chính mình đi tìm ngươi, hẳn là liền tại đây hai ngày. Ngươi thuận tiện sao?" "Không có vấn đề." Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, đi theo uống một hớp nước, chờ đợi Trương Nhạc Huyên nói chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này chính là liên quan tới sau 3 tháng tân sinh khảo hạch. Trương Nhạc Huyên nhịn không được than nhẹ một tiếng, xem như trên xuống nội viện đệ tử, nghĩ đến mấy vị khác chủ nhiệm lớp đã đem ta xem như kình địch. Vốn là ta là đối với ngươi thật có lòng tin, nhưng Chu Y Y lão sư cái kia lớp nghe nói xuất ra một cái Hạo Thiên Tông thiên tài, tối hôm qua bằng vào không có hồn hoàn Hạo Thiên chủ y, trực tiếp nhẹ nhõm đánh bại lớp chúng ta Đới Hoa Bân, nghe nói ngay lúc đó Đới Hoa Bân còn ăn một loại nào đó trong thời gian ngắn tăng cường sức mạnh dược tề, kết quả vẫn là thảm bại. Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, chuyện này ta tối hôm qua cũng nhìn thấy. "Ân." Trương Nhạc Huyên lừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, "Thế nhưng tên là Đường Tam học viên thực lực hơn xa biểu hiện những cái kia, nghe tối hôm qua Đới Hoa Bân cùng Đường Tam miêu tả, hai người sở dĩ đánh nhau cũng là bởi vì bọn hắn tại nhập học phía trước cướp đoạt phòng khách sạn. Mà Đới Hoa Bân còn nói, hắn sở dĩ lựa chọn tại Ân đang tắm chỗ tìm Đường Tam đánh nhau, là bởi vì đối phương sẽ ám khí, nhưng ám khí kia liền xem như hắn hai tên hồn vương hộ vệ nói cũng không chừng có thể chống đỡ được. Chuyện này tối hôm qua tại lao sư cùng mấy cái học viện cao tầng ở giữa viên náo rất lớn, không thiếu lao sư đều đối cái kia tên là Đường Tam thiếu niên đánh giá rất cao. Nói đến đây, Trương Nhạc Huyên nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nhẹ giọng giải thích: "Ta biết ngươi đối với hồn đạo khí có chút nghiên cứu, nhưng tân sinh khảo hạch là cấm hồn đạo khí mà bằng vào tự thân kỹ xảo mới có thể sử dụng ám khí lại không có hạn chế, cho nên ngươi lời còn chưa nói hết." Hoắc Vũ Hạo liền cười cắt đứt nàng: "Yên tâm đi Nhạc Huyên tỷ, ta thế nhưng là rất mạnh, tân sinh khảo hạch cam đoan lấy cho ngươi cái quán quân trở về." "Không." Nhưng mà Trương Nhạc Huyên lại lắc đầu, ấm giọng mở miệng: "Ý của ta là nhường ngươi cẩn thận một chút, đây chỉ là một hồi lại điều bình thường bất quá tranh tài, không cần ngươi lấy mạng đi liều mạng, gặp phải nguy hiểm thà bị từ bỏ cũng không cần thụ thương, biết không?" Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo có chút ngốc lăng thần sắc, nàng cười nhẹ đưa tay lại vuốt vuốt thiếu niên trên đầu tóc. "Ta cùng những lao sư kia không giống nhau, tân sinh khảo hạch thành tích ta không có quan tâm chút nào, coi như quán quân nhường cho bọn họ thì có thể làm gì? Ta là nội viện đại sư tỷ, ta không cần dựa vào chính mình học sinh đi chứng minh cái gì, bọn hắn ý nghĩ cùng lời nói cũng sẽ không đối với ta sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Thiên phú của ngươi ta cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng ta ngươi chính là tối cường đồng dạng, ngươi cũng không cần hướng nhân chứng khác minh cái gì, chỉ cần có thể độ an toàn qua khảo hạch liền tốt." Cảm thụ được trên đầu truyền đến xúc cảm, Hoắc Vũ Hạo bờ môi mấp máy, cuối cùng cong lên một vòng nhàn nhạt đường cong. "Vậy cũng không được, ta cũng không muốn nhìn xem Nhạc Huyên tỷ tốt như vậy lao sư bị làm hạ thấp đi." Chương 75, ngươi là cười sao? Chương 75, ngươi là cười sao? "Vậy ta trước hết chờ mong một chút rồi." Trương Nhạc Huyên cười cười, tiếp đó thần sắc hơi thú liễm, ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. "Kế tiếp cuối cùng này một sự kiện là trọng yếu nhất, liên quan đến ngươi tiếp xuống vấn đề lãnh ngộ. Ta trước tiên cho ngươi đơn giản giảng giải một chút, mỗi năm năm nhất giới hồn sư đại tái, học viện chúng ta lại phái 7 tên từ nội viện đệ tử tạo thành chính tuyển đội ngũ tham gia trận đấu. Mà ngoại trừ chính tuyển đội ngũ bên ngoài, học viện còn có thể bên ngoài viện trong đệ tử nồng cốt chọn lựa 7 tên tương đối có tiềm lực học viên, tạo thành được tuyển chọn đội ngũ, hộ tống cùng một chỗ tham gia hồn sư đại tái." Hoắc Vũ Hạo bất động thanh sắc gật đầu một cái, kiếp trước liền từng xem như được tuyển chọn đội viên dự thi, hắn đối với chuyện này tự nhiên là rõ ràng. Hắn kinh ngạc là bây giờ rõ ràng khoảng cách tuyển bạn thời gian còn có hơn một năm, Trương Nhạc Huyên vì cái gì bây giờ liền nói cho hắn biết chuyện này? Được tuyển chọn đội viên vị trí mặc dù đại bộ phận tình huống cũng là thông qua tuyển bạn mới có thể xác định, nhưng nếu là một ít hoạch tâm đệ tử biểu hiện đặc biệt ưu tú, là có thể sớm dự định trở thành được tuyển chọn đội viên, một khi bị dự định, đãi ngộ cũng sẽ so ngoại viện bình thường hoạch tâm đệ tử cao hơn bên trên một đoạn. Chỉ thấy Trương Nhạc Huyên uống một hớp nước, nhẹ nhàng nói: "Trước mắt toàn bộ ngoại viện bên trong chỉ có 2 tên dự định đội viên, Vũ Hạo thực lực của ngươi ta rất rõ ràng, mặc dù dưới mắt ngươi còn không phải hạch tâm đệ tử, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, ta chờ một lúc liền sẽ hướng học viện cao tầng đề cử ngươi trở thành dự định được tuyển chọn đội viên. Từ ta làm đảm bảo, viện phương hẳn là sẽ đối với ngươi tiến hành khảo hạch, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể từ hôm nay trở đi trực tiếp hưởng thụ dự định được tuyển chọn đội viên đãi ngộ." Nghe được cái này, Hoắc Vũ Hạo lập tức hiểu rồi Trương Nhạc Huyên ý tứ. Ngoại viện hạch tâm đệ tử danh ngạch là sau 3 tháng tân sinh khảo hạch kết thúc mới có thể bắt đầu bình chọn, nhưng nếu như bây giờ trở thành dự định được tuyển chọn đội viên, hắn liền có thể sớm 3 tháng hưởng thụ so hạch tâm đệ tử đãi ngộ tốt hơn. Mà nội định đội viên chuyện này, tiếp trước hắn đã từng nghe Bối Bối nhắc qua, ngay lúc đó Bối Bối cùng Từ Tam Thạch chính là bị dự định là được tuyển chọn đội viên, ngược lại là không nghĩ tới lần này hắn mới vừa vào học liền thu được cơ hội này. Mặc dù những tư nguyên này với hắn mà nói có thể không có tác dụng quá lớn, nhưng hắn có thể sớm 3 tháng miễn phí huấn cơ a. Phải biết nhà ăn đắt tiền nhất cái cửa sổ quang một món ăn liền muốn hơn 30 kim một tệ, lại thêm có bạo thực nguyên tội cùng cơ thể phát dục kỳ gia trì, giống hắn tối hôm qua cùng Cổ Nguyệt Na ăn cơm mỗi đạo đồ ăn đều điểm một phần, hoa mấy trăm kim hồn tệ cũng mới miễn cưỡng ăn no. Một ngày 3 bữa như thế xuống, sớm 3 tháng miễn phí ăn đã có thể vì hắn tiết kiệm không ít tiền. Ngắn ngủi do dự sau, hắn nụ cười không hiểu hướng về Trương Nhạc Huyên nói lời cảm tạ. "Đa tạ Nhạc Huyên tỷ, ta nguyện ý tham gia khảo hạch, đúng, ta bạn cùng bản Cổ Nguyệt Na đúng không?" Không đợi Hoắc Vũ Hạo nói xong, Trương Nhạc Huyên liền gật đầu một cái. "Tư liệu của nàng ta cũng nhìn thấy, 3 cái tử sắc hồn hoàn hồn tôn, thực lực cụ thể trình độ gì ngươi biết không?" Mặc dù từ trên tư liệu nhìn thiếu nữ này tin tức muốn càng làm người khác chú ý một điểm, nhưng Hoắc Vũ Hạo có cực hạn chi băng thứ 2 võ hồn chuyện này nàng thế nhưng là rất rõ ràng, có một viên kia tranh kim sắc một cái huyết sắc hồn hoàn tại, nàng không xác định Cổ Nguyệt Na có hay không Hoắc Vũ Hạo lợi hại như vậy. Nhưng mà lời này lại làm cho Hoắc Vũ Hạo thật sự là có chút không biết nên trả lời thế nào. Cụ thể trình độ gì? Cái này khiến hắn thế nào nói nha? Toàn bộ đại lục đi ngang trình độ. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cổ quái nhấp một chút bờ môi, nổi lên nửa ngày mới chậm rãi nói: "Ân, ngược lại so ta lợi hại hơn không thiếu phải không?" Trương Nhạc Huyên gật đầu một cái, "Vậy ta liền cùng tiến lên báo lên ngươi trở về cùng với nàng giải thích một chút, thời điểm không còn sớm, nhanh đi ăn cơm đi, buổi chiều hết giờ học ta liền mang các ngươi 2 đi khảo hạch." "Hảo, cảm tạ Nhạc Huyên tỷ." Trở lại phòng học lúc, Hoắc Vũ Hạo phát hiện ngoại trừ Cổ Nguyệt Na bên ngoài, còn có không ít nam học viên không hề rời đi, từng cái bận rộn cái này bận rộn cái kia, chính là không chịu rời đi. Đến nỗi nguyên nhân, dĩ nhiên chính là ngồi tại vị trí trước, cúi đầu ngẩn người Cổ Nguyệt Na. Người lại chớ tiến khí chẳng để bọn hắn căn bản không dám tiến lên đáp lời, chỉ có thể tính toán thông qua loại phương thức này gây nên sự chú ý của đối phương. Mà thẳng đến Hoắc Vũ Hạo đi vào phòng học, bọn hắn mới cảm giác được cái kia cố như có như không cảm giác mới từ đáy lòng biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn Cổ Nguyệt Na, chỉ thấy đối phương đã ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp nháy 2 cái, cứ như vậy nhìn xem hướng nàng đến gần Hoắc Vũ Hạo. Đợi lâu đêm, đi thôi, đi ăn cơm. Ân. Giắt tay. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, thẳng đến nhìn thấy Cổ Nguyệt Na nâng lên tay mới lĩnh hội tới đối phương là có ý tứ gì, cười nhẹ đem nắm chặt sau, hai người liền tại nam học viên nhóm ánh mắt phức tạp phía dưới rời phòng học. Không biết qua bao lâu, yên tĩnh phòng học mới vang lên từng đạo cắn răng nghiến lợi âm thanh. Xuất sinh a, thật sự một tên cũng không để lại ta nghĩ chuyển ban. Mỗi ngày ăn như vậy thức ăn cho chó ai chịu nổi. À, ngày đầu tiên cứ như vậy, ngươi làm sao lại cảm thấy các lớp khác mỹ nữ trốn được ra hòa này? Ngươi quên báo danh lúc cái kia hai tên ngoại viện học tỷ. Mà tại giáo học lâu bên ngoài, vừa mới đi ký túc xá thay quần áo xong, tại Chu Y Lìa dưới sự yêu cầu tiếp tục trở về phòng học lên lớp Đường Tam, vừa vặn gặp được đi ra lầu Hoắc Vũ Hạo cùng cậu Mệt Na. Nhìn thấy hai người, Đường Tam đầu tiên là sững sờ rồi một lần, ngay sau đó tại đối đầu cặp kia màu xanh thẳm đôi mắt sau, một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc liền từ hắn trong lòng bay lên. Cái ánh mắt này, mặc dù con mắt cùng kiếp trước thần giới thường có chút khác nhau, thế nhưng thẳng đến trước khi chết vẫn như cũ in vào hắn ký ức chỗ sâu ánh mắt, hắn đời này cũng sẽ không quên. Ý thức được thiếu niên ở trước mắt thân phận sau, khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ liền trong nháy mắt tràn ngập lồng ngực của hắn. Chính là hắn, cũng là bởi vì sự phản bội của hắn, mới có thể để chính mình biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Để vốn là lập tức có thể trở thành thần vương chi vương chính mình, rơi vào kết quả như vậy. Chỉ thấy thân thể Đường Tam bỗng nhiên kéo căng lên, ngực chập trùng kịch liệt, một đôi mắt giống như là muốn phun ra lửa đồng dạng, hoán độc gầm thét lên. Hoắc Vũ Hạo. So sánh với Đường Tam cùng loạn, Hoắc Vũ Hạo chỉ là sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Đã lâu không gặp. Đường Tam. Đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Máu đỏ tươi ti tràn ngập Đường Tam hai con người, tiếp trước tại Nguyệt Hiên dưỡng thành tu dưỡng tại cái kia lửa giận ngập trời trước mặt, trong khoảnh khắc liền bị thiêu đến không còn sót lại chút gì. Nếu như không phải ngươi bởi vì đầu kia hồn thú đánh lên ta, sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Vì cái gì? Ngươi tên phản đồ này, Đường Tam bở môi run rẩy phát ra chất vấn, âm thanh đều bởi vì quá mức kích động mà đổi giọng. Ta vốn là muốn cho ngươi trở thành ta người nối nghiệp, tại sao muốn phản bội ta? Đánh lén? Ta như thế nào không nhớ rõ ta là đánh lén ngươi? Hoắc Vũ Hạo nhịn không được méo đầu một chút, ánh mắt nghi hoặc. Vẫn là nói, ngươi coi đó để bọn hắn ngăn ta lại thời điểm, ta hẳn là giết đến chậm một chút, cho ngươi thêm một chút thời gian khôi phục. Dường như không muốn cùng đối phương nhiều trò chuyện, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Cổ Nguyệt Na tay liền muốn rời khỏi. A đúng, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hoắc Vũ Hạo lại quay đầu, ngắm nghĩa Đường Tam cái kia khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình khuôn mặt, chậm rãi mở miệng. Lần trước vấn đề ngươi còn chưa kịp trả lời, cho nên ta nghĩ hỏi ngươi một lần nữa. Hoắc Vũ Hạo ngữ khí dừng một chút, lần nữa hỏi Đường Tam kiếp trước khi chết nghe được cuối cùng chất vấn. Đường Tam, điều khiển người khác cuộc sống thời điểm, ngươi là cười sao? Chương 76, cùng Đường Tam tiên tổ một dạng có trí tuệ. Chương 76, cùng Đường Tam tiên tổ một dạng có trí tuệ. Đến lúc cuối cùng một cái học viên đi vào lớp một phòng học lúc, trong phòng học đã có mấy cái chỗ ngồi trống không. Tự nhiên, những thứ này chỗ ngồi chủ nhân chính là mới vừa vào học liền bị chú ý khai trừ thẳng xui xẻo. Mà Đường Tam ngoại trừ sắc mặt có chút âm trầm bên ngoài, không còn mảy may tức giận đi qua vết tích, trực tiếp tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, khôi phục tỉnh táo sau hắn liền bắt đầu suy tư. Chẳng thể trách Hoắc Vũ Hạo không có như tiền thế một dạng trở thành học viên cùng lớp, chính mình sớm nên nghĩ tới. Bất quá hắn bên người thiếu nữ tóc bạc kia là ai? Vì cái gì chính mình một chút ấn tượng cũng không có? Tính toán, không trọng yếu. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo cũng trùng sinh để Đường Tam cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này với hắn tới nói đồng dạng là chuyện tốt. Trùng sinh Hoắc Vũ Hạo cùng hắn đồng dạng, cùng thần giới Đường Tam nhất định là mặt đối lập tồn tại, mặc dù hai người bọn họ không có khả năng liên hợp, nhưng ít nhất hắn không phải một người đối mặt khi xưa chính mình. Dưới mắt chỉ có một việc hắn có chút nghĩ không thông. Vì cái gì Hoắc Vũ Hạo vừa rồi không ra tay với mình? Giống như hắn đối với Hoắc Vũ Hạo hận thấu xương một dạng, hắn cũng không cảm thấy đối phương sẽ như vậy buông tha mình. Chẳng lẽ là bởi vì trong trường học không dễ độc thủ? Vẫn là nói, đối phương nhìn ra cái gì hắn còn không có vật phát hiện. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn về phía không thông qua ngụy trang liền trực tiếp nhập học Vương Đông Nhi, một loại nói không ra cổ quái cảm giác xông lên đầu, để hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Không đợi hắn tiếp tục suy xét, Chu Y Y đã lần nữa đi vào trong phòng học, nhìn lướt qua trống không mấy cái chỗ ngồi sau, nàng khẽ gật đầu. "Tốt, tất nhiên người cũng đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu chính thức lên lớp." Chỉ thấy nàng xoay người, đang lúc mọi người chăm chú tại trên bảng đen viết xuống công thủ hai chữ. "Hôm nay chúng ta tới nói giảng hồn sư ở giữa đơn giản nhất đồ vật, công thủ." Vừa nói, Chu Y Y ánh mắt liền rơi vào thất thần Đường Tam trên thân, dứt khoát mở miệng nói: "Đường Tam, đứng lên trả lời vấn đề của ta, tại hồn sư bên trong có đủ loại đủ tiểu phe phái, cường công, mẫn công, phòng ngự, khống chế các loại, ngươi nói cho ta biết, tại những này phe phái bên trong, ai càng có khuynh hướng tiến công, ai lại càng phòng ngự hoặc phụ trợ?" Bị điểm đến tên Đường Tam đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng đã từng bị đại lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy đại sư thu làm đệ tử hắn, như thế nào lại bị những thứ này đơn giản vấn đề yêu cầu ở? Chỉ thấy hắn đứng lên suy tư phút chốc, liền cười nhạt một tiếng nói: "Chu lão sư, ta cảm thấy cái này cái vấn đề có thể từ vạn năm trước Đường Tam tiên tổ trên thân tìm được đáp án." "A?" Chu Y Y nhíu nhíu mày, dường như bị khơi gợi lên hứng thú, nói kỹ càng một chút. Đường Tam háng giọng một cái, bị cười giải thích nói: "Ngay lúc đó Đường Tam tiên tổ mặc dù là song sinh võ hồn, nhưng hắn tại khi yếu ớt cũng rất ít vận dụng cường công hệ Hạo Thiên chủ ý võ hồn. Tại khống chế hệ thân là khống chế hệ Lam Ngân Thảo võ hồn khuyết thiếu công kích hữu hiệu thủ đoạn tình huống phía dưới, kinh tài tuyệt diễm Đường Tam tiên tổ lựa chọn thông qua thủ đoạn khác để đền bù tự thân không đủ. Bằng vào vượt qua đám người tưởng tượng trí tuệ, hắn phát minh ám khí để đền bù lực công kích không đủ, lại thông qua nhiều loại thần kỳ tự sáng tạo hồn kỹ tới để chính mình có mẫn công hệ tính linh hoạt, cùng với không kém hơn cường công hệ sức mạnh, cuối cùng càng là sáng lập Đường Môn dạng này một cái vĩ đại tông môn, đem hắn sáng tạo tuyệt học toàn bộ lưu truyền xuống, tạo phúc vô số hồn sư. Vạn năm trước, tại ám khí dưới sự giúp đỡ, đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong hệ phụ trợ khí hồn sư Ninh Vinh Vinh cũng có không tầm thường sức chiến đấu. Nói đến đây, Đường Tam dừng một chút, cấp ra đáp án của mình. Cho nên ta cảm thấy, hồn sư công thủ con đường không thể dùng đơn giản phe phái tới đại biểu. Không tệ, nghĩ không ra ngươi đối với Đường Tam tiên tổ như thế có nghiên cứu, xem ra ngươi còn có chút thông minh kỉnh ở bên trong, ngồi xuống đi. Chu Y Y khẽ gật đầu, quay đầu quét một vòng đám người. Đường Tam nói lý luận là đúng, nhưng giờ ví dụ nhưng có chút vấn đề. Đường Tam tổ tiên ám khí mặc dù có thể làm cho phụ trợ hồn sư nắm giữ lực công kích, nhưng lại có đủ loại đủ kiểu tai hại. Điểm này từ Đường Tam tiên tổ một tay khai sáng đường môn xuống dốc cho tới hôm nay loại tình trạng này liền có thể nhìn ra. Vừa mới bởi vì Chu Y Y khích lệ mà mặt nở nụ cười, Đường Tam lập tức sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm. Từ tiên thế hắn sáng tạo đường môn, thậm chí không tiếc đem chính mình xúc phạm môn quy mà học trộm tới nội môn bí tịch cho truyền bá ra ngoài, cũng muốn tại Đấu La Đại Lục tái hiện Đường Môn huy hoàng cũng có thể thấy được, hắn đối với đời thứ nhất cái kia thu lưu chính mình Đường Môn là có bao nhiêu kính ngưỡng. Đời đời kiếp kiếp cũng là người của Đường Môn, hắn Đường Tam chưa bao giờ quên gốc, trước đó không có, về sau cũng không có. Bây giờ, lại có người ở trước mặt hắn như thế làm thấp đi hắn Đường Môn ám khí cùng tuyệt học, hắn làm sao có thể nén giận? Phải biết, liền xem như kiếp trước đại sư đối với hắn cũng ám khí cùng với Đường Môn tuyệt học khen không dứt miệng. Bất quá cho dù trong lòng tức giận, hắn cũng không có vội vã mở miệng, mà Chu Y Y rõ ràng không có chú ý tới Đường Tam biến hóa, tiếp tục nói: "Mà ta sau đó muốn nói hồn đạo khí, mới là hôm nay trọng điểm, nó không cần giống Đường Môn tuyệt học như thế, cần lâu dài luyện tập mới có thể nắm giữ cường công hệ hồn sư sức mạnh cùng với mẫn công hệ hồn sư tốc độ, liền thủ đoạn công kích đều so trước kia Đường Tam tổ tiên ám khí càng nhiều hơn dạng hóa. Quan trọng nhất là, hồn đạo khí có thể làm cho những cái kia thiếu khuyết thủ đoạn phòng ngự hồn sư từ đây nắm giữ có thể so với phòng ngự hệ hồn sư lực phòng ngự, đây là năm đó Đường Tam tiên tổ cũng chưa từng có thủ đoạn." "Đường Tam, ngươi có vấn đề gì?" Nhìn xem nói được nửa câu liền giơ tay lên Đường Tam, Chu Ý chân mày hơi nhíu lại, nhưng xen vào vừa rồi trả lời, hay là đem hắn điểm. "Chu lão sư, hồn đạo khí xuất hiện tất nhiên thuận tiện, nhưng hồn sư tu luyện vốn là hẳn là lấy tự thân làm chủ, ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực, quá nhiều sử dụng hồn đạo khí sẽ chỉ làm người sinh ra ỷ lại cảm giác, một khi đã mất đi hồn đạo khí, thực lực của bọn hắn liền sẽ giảm bớt đi nhiều." "Ừ, đây chính là điển hình đến từ ẩn thế tông môn ngu muội suy nghĩ." Chỉ thấy Chu Ý cười nhạo một tiếng. "Ngươi nói chúng ta đương nhiên muốn đến so sánh với Nhật Nguyệt Đế quốc những cái kia một mực truy cầu hồn lực hồn sư, chúng ta Sử Lai Khắc cho dù là hồn đạo hệ hồn sư, đều đồng dạng chú trọng tố chất thân thể tăng lên cùng hồn kỹ phối hợp. Hơn nữa ta hỏi ngươi, đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái Ninh Vinh Vinh cùng Oscar đồng dạng không sử dụng ám khí thực lực liền giảm bớt đi nhiều, chẳng lẽ bọn hắn cũng không cần?" Đối mặt Chu Ý thì hỏi lại, Đường Tam sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn dám nói ra loại lời này, tự nhiên là đã dự liệu được đối phương sẽ đưa ra loại vấn đề này, chỉ thấy hắn lần nữa mở miệng nói: "Thế nhưng là ám khí sẽ không tiêu hao hồn lực. Đại sư đã từng nói, đi qua hắn nhiều năm nghiên cứu, hồn sư tốt nhất phương thức tu luyện là đi cá nhân cực đoan, đoàn thể quân hành con đường, mỗi người đem sở trường của mình hoàn toàn phát huy ra, lẫn nhau bổ sung, đây mới là một cái thành công đoàn đội. Một người hồn lực là có hạn, nếu là trong đoàn đội phụ trợ hồn đạo sư tiêu hao đại lượng hồn lực đi sử dụng phòng ngự hoặc công kích hồn đạo khí, cuối cùng dẫn đến vốn hẳn nên thời gian kéo dài càng lâu phụ trợ hồn kỹ thời gian giảm bớt, vậy phải làm thế nào?" Nghe Đường Tam cái kia nói năng hùng hồn, toàn bộ lớp học lặng ngắt như tờ, ai cũng không nghĩ tới, Đường Tam lại dám ở thời điểm này phản bác Chu Ý Nhi lời nói. Nhưng mà lời này chợt nghe xong rất có đạo lý, trên thực tế căn bản là chân đứng không vững, chỉ thấy Chu Ý Nhi liếc hắn một mắt, nhàn nhạt mở miệng: "Không nói trước phụ trợ hồn sư có thể hay không gặp phải ngươi nói loại tình huống kia, cho dù có, phụ trợ hồn sư tiêu hao hồn lực cũng sẽ ở địa phương khác bù đắp lại. Tỷ như sử dụng phòng ngự hồn đạo khí, liền có khả năng để phe mình chiến hồn sư không cần lãng phí thời gian trở về thủ, vì thế còn có thể tiết kiệm mấy cái hồn kỹ cùng với hồn lực, nếu là sử dụng công kích hồn đạo khí thì có thể làm cho phe mình đội ngũ thêm một cái tiến công đơn vị, càng nhanh kết thúc chiến đấu. Ngươi nói cho ta biết, chiến đấu đều sớm kết thúc, còn muốn phụ trợ hồn kỹ làm gì?" Đường Tam đông nhiên chẹn họng một chút, không đợi hắn nói cái gì, liền nhìn thấy Chu Ý Nhi lắc đầu thở dài: "Ta vốn cho rằng ngươi coi như thông minh, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, thế mà hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Ta đối với các ngươi Hạo Thiên Tông bài xích hồn đạo khí hơi có nghe thấy, nhưng ở ta chỗ này, đem các ngươi những cái kia rất lại phía sau ngu muội ngạo mạn cho ta thu liễm. Lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa cãi vã ta mà nói, ngươi liền xéo ngay cho ta. Rõ chưa?" Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Chu Ý sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, cường hãn hồn lực ba động trong nháy mắt liền bao phủ ở Đường Tam trên thân. Cảm thụ được trên thân truyền đến áp lực, Đường Tam mặt sắc nhất biến, dưới nắm tay ý thức nắm chặt. Từng có lúc, tại đại sư trong miệng thiên tư thông minh chính mình lại bị đánh giá là ngu xuẩn. Phải biết, hắn Đường Môn tuyệt học thế nhưng là đời thứ nhất Đường Môn cái kia vô số đời tiền tổ ngưng tụ ra trí tuệ kết tinh. Đời trước của hắn thậm chí có thể bằng vào Đường Môn đệ nhất ám khí thủ pháp Quan Âm Lệ, lấy thân thể phàm nhân, trọng thương thiên sứ thần. Nếu như không phải mình thực lực bây giờ còn chưa đủ, đã sớm để Chu Y Y mở mang kiến thức một chút hắn Đường Môn tuyệt học khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, trước mắt hắn chắc chắn còn không thể cùng Chu Y Y chống lại, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Không nói trước mắt hắn căn bản đánh không lại một cái tiêu chuẩn hồn hoàn hồn đế, chỉ là Sử Lai Khắc ngoại viện giáo sư cái thân phận này cũng không phải là hắn một cái học sinh có thể chống lại. Qua một hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, ở chung quanh người chăm chú, từ giữa hàm răng khó khăn phun ra một chữ: "Là." Chỉ thấy Chu Ý thì sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, nhàn nhạt mở miệng. Không nên bởi vì võ hồn cùng Đường Tam Tiên Tổ một dạng, có chút thiên phú, biết chút ám khí liền đắc chí, sử lai khắc cái này một vạn năm qua đi ra bao nhiêu thiên phú võ hồn so Đường Tam Tiên Tổ tồn tại cường hãn, lại không có một người có thể đạt tới cùng tiên tổ một dạng thành tựu. Nói đến đây, Chu Ý quét một vòng im lặng không lên tiếng đám người. Không chỉ là hắn, còn có các vị đang ngồi đều làm rõ ràng, muốn cùng Đường Tam Tiên Tổ một dạng thành công, không chỉ là muốn thiên phú cùng cố gắng, quan trọng nhất là có cùng tiên tổ một dạng trí tuệ. Đều rõ chưa? Hiểu rồi. Chương 77, anh dễ nhỏ chương 77, anh dễ nhỏ. Buổi chiều. Tốt, bài học hôm nay liền lên đến nơi đây, đại gia có thể tan lớp, Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, các người đi theo ta. Phủi tay tuyên bố sau khi tan học, Trương Nhạc Huyên liền tại mang theo hai người đi ra phòng học, lưu lại phía dưới tướng mạo dò xét đám người. Trầm mặc đi một khoảng cách sau, Trương Nhạc Huyên mới mở miệng lần nữa, cho hai người giảng giải lên tình huống tới. Giữa trưa ta đi thân tỉnh, viện phương đã đồng ý cho các người hai mở ra dự định khảo hạch, nội dung khảo hạch cũng là cùng hai gã khác dự định đội viên chiến đấu, bọn hắn bây giờ cũng đã tại đấu hồn khu trên lôi đài chờ. Vũ Hạo, bởi vì ngươi chỉ có song hoàn, hơn nữa võ hồn thiên hướng khống chế hệ, cho nên khảo hạch của ngươi nội dung là đang cùng trong đó một tên dự định đội viên trong quá trình chiến đấu kiên trì 20 phút coi như thông qua. Cổ Nguyệt Na, thực lực của ngươi viện phương phi thường trọng thị, bởi vì ngươi là cường công hệ, cho nên cần cùng bên trong một cái dự định đội viên trong chiến đấu đạt được thắng lợi mới tính thông qua. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái, đây là để hai người bọn họ đi cùng Bối Bối từ Tam Thạch chiến đấu. Nếu như đối với một cái bình thường đại hồn sư tới nói, cùng hồn tôn tu vi Bối Bối hoặc từ Tam Thạch trong chiến đấu thu được ngang tay đúng là một chuyện cực kỳ khó khăn tình, nhưng đối với hắn cùng Cổ Nguyệt Na tới nói liền không có mảy may khó khăn. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, hạ giọng dặn dò: "Chờ sau đó cùng chúng ta đánh hai vị về sau cũng là muốn làm nội ưu, hạ thủ nhớ kỹ nhẹ một chút, điệu thấp một điểm. Không đốt dặn bảo không được à?" Hắn lo lắng Cổ Nguyệt Na mơ mơ hồ hồ liền lấy ra cùng mình luận bàn lúc thực lực đi ra, không cẩn thận cho người ta bốc hơi vậy coi như xong đời. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Na cái hiểu cái không gật gật đầu. "Biết." Hoắc Vũ Hạo có chút hồ nghi, thật sự biết. Cổ Nguyệt Na con mắt chớp chớp, "Ôm một chút ta liền đáp ứng ngươi." Hoắc Vũ Hạo cảm giác nao rút một cái, chần chờ phút chốc lại dò hỏi: "Cái kia, trước tiên có thể dùng thử trả lại kiểu sao?" "Có thể." Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, "Nhưng thủ lao gấp bội, đi thong thả." Nghe được hai người cổ quái kia đối thoại, đi ở phía trước mấy bước Trương Nhạc Huyên bả vai nhịn không được giật giật một cái, cuối cùng là không kèm được cười ra tiếng. Không thể không nói, cùng Hoắc Vũ Hạo chung đụng thời điểm, mặc kệ là nói chuyện chính sự vẫn là nói đùa, chắc là có thể để nàng cảm thấy một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thư thích. Đúng lúc này, ba người phụ cận hồn đạo quảng bá phát ra tí tách dòng điện âm thanh. "Tư, ngoại viện học viên xin chú ý, ngoại viện học viên xin chú ý, hôm nay đấu hồn khu sẽ từ một niên cấp học viên Hoắc Vũ Hạo cùng với Cổ Nguyệt Na, phiêu chiến lớp 5 học viên Bồi Bối cùng Từ Tam Thạch." "Gì?" Chỉ thấy trên đường ngoại viện các học viên lập tức cùng xôi trào một dạng, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Lại có thể có người dám khiêu chiến ngoại viện song tử tinh. Vẫn là hai năm thứ nhất. Ta không nghe lầm chứ. Năm thứ nhất không phải là không thể sử dụng đấu hồn khu sao. Không biết, tất nhiên quảng bá đều nói như vậy, chúng ta mau đi xem một chút. Nhìn xem điên cuồng hướng về đấu hồn khu vọt tới dòng người, Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía Trương Nhạc Huyên. "Nhạc Huyên tỷ, này lại sẽ không quá chiêu diêu một điểm. Người còn lo lắng cái này." Trương Nhạc Huyên khỏe miệng ngấp ngắp, nhẹ nhàng vô vô Hoắc Vũ Hạo bả vai. "Yên tâm đi. Đây là dự định được tuyển chọn đội viên lệ cũ, mặc dù dự định chuyện này không tốt tiết lộ cho người khác, nhưng các ngươi hai thực lực nhất định phải làm cho cả ngoại viện đệ tử trông thấy, để bọn hắn tin phục mới được. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch hai người sở dĩ có thể thu được ngoại viện song tử tinh danh hào cũng là bởi vì cái này cái nguyên nhân." Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, rất nhanh hai người bọn hắn liền tại Trương Nhạc Huyên dẫn dắt phía dưới đi vào đấu hồn khu trong phòng nghỉ, nhưng ngoại trừ Bối Bối cùng Từ Tam Thạch hai người bên ngoài, một cái để Hoắc Vũ Hạo có chút không tưởng tượng được thân ảnh cũng xuất hiện ở đây. Ngoại viện võ hồn hệ thầy chủ nhiệm, Đô Duy Luân. Chỉ thấy Trương Nhạc Huyên ánh mắt lóe lên, bất động thanh sắc vấn đạo: "Chủ nhiệm, sao ngươi lại tới đây?" Đỗ Duy Luân sắc mặt rõ ràng có chút lúng túng, ho nhẹ hai tiếng sau, hắn có chút ấp úng mở miệng nói: "Nhạc Huyên à, ta cảm thấy các ngươi khảo hạch này không cần thiết khiến cho như vậy gióng trống thua chiêng, tự mình tiến hành liền tốt, nếu không thì hôm nay coi như xong đi." Hắn đơn giản sắp nước ra rồi. Tối hôm qua Ngôn Thiếu Chiết mới nói cho hắn biết đừng rêu rao Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na sự tình, kết quả hôm nay Trương Nhạc Huyên liền trực tiếp vòng qua hắn chỉnh xuất cái lớn như thế ý đồ xấu. Ngoại viện học sinh không rõ ràng chuyện gì xảy ra, bọn hắn cái này một số người còn không rõ ràng sao. Đây nếu là để Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na bại lộ thực lực, hồn đạo hệ bên kia khẳng định muốn ồn ào. Dưới mắt tân sinh khảo hạch đều không có bắt đầu, bọn hắn còn chưa kịp cho Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na hai người an bài bên trên võ hồn hệ hạch tâm đệ tử thân phận, đối phương biết được tình huống nhất định sẽ liều lĩnh tới cấp đoạn. Lại thêm tối hôm qua Đường Tam, đến lúc đó cái này ba cái hoàn toàn vượt qua thời đại thiên tài chỉ sợ thực sự phân một cái cho hồn đạo buộc lại. Đây quả thực là tại viện trưởng bọn họ trên thân cắt thịt ta. Nhưng mà loại thời khắc mấu chốt này, Ngôn Thiếu Chiết thế mà bởi vì điều tra Đường Tam sự tình mà không ở trường học, cái này nhưng làm hắn lo lắng. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể tự tới, xem có thể hay không lại cứu giúp một chút. Trương Nhạc Huyên hai con ngươi hơi hơi nheo lại, nàng tự nhiên đã đoán được vị này thầy chủ nhiệm giáp tâm làm gì tưởng nhớ. Không cần đổi chủ nhiệm, bây giờ quảng bá cũng đã phóng xuất bên ngoài có nhiều như vậy học viên đang chờ xem so tài đâu, cũng không thể để bọn hắn cứ như vậy rời đi à. Nói đến đây, nàng lại giơ tay lên vuốt vuốt Hoắc Vũ Hạo đầu, mở miệng cười đạo: "Hơn nữa tiên tài đi, Rêu rao một điểm không phải chuyện xấu, ta tin tưởng Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na sẽ không vì vậy mà tự cao tự đại. Nói thật, nàng tự thân cũng là càng có khuynh hướng Hoắc Vũ Hạo lựa chọn võ hồn hệ, dù sao cái kia hai cái võ hồn liền nàng cái này đối với võ hồn không có nghiên cứu người ngoài ngành cũng có thể một mắt nhìn ra sự khủng bố chỗ. Nhưng nghĩ đến trước đây đối mặt huyết thực long tích lúc, Hoắc Vũ Hạo tựa hồ bày ra qua hồn đạo khí kỹ thuật, nàng cũng có chút do dự. Suy nghĩ rất lâu không có làm ra quyết định sau, nàng dứt khoát trực tiếp xin dự định khảo hạch, dùng cái này tới đồng thời hấp dẫn võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ chú ý, đem quyền lựa chọn giao cho Hoắc Vũ Hạo. Dù sao dạng này hai cái phe phái vì tranh đoạt Hoắc Vũ Hạo sẽ cạnh tranh lẫn nhau để cao bảng giá, Hoắc Vũ Hạo thì hoàn toàn có thể treo giá, thu được nhiều tư nguyên hơn. Mà một bên Từ Tam Thạch khi nhìn đến Cổ Nguyệt Na cùng Hoắc Vũ Hạo sau đó không khỏi nhíu mày, thấp giọng cảm khái nói: "Hai vị này chính là tới tham gia dự định đội viên khảo hạch học đệ học muội." Tuấn Nam tịnh nữ a a, lại nhìn lén nữ sinh khác: "Ta cho ngươi biết bạn gái đi." Nghe được bồi bồi cái kia không có hảo ý lời nói, Từ Tam Thạch lập tức toàn thân run lên, âm thanh tức giận: "Ta thì nhìn một mắt." Bối bối gật đầu một cái, nụ cười không hiểu: "Được a, ta cứ như vậy nói với nàng, ngươi chỉ nhìn một mắt. Tiểu tử ngươi có chủ tâm chơi ta có phải hay không?" Vừa kêu mang lấy, Từ Tam Thạch một bên nhìn về phía bên cạnh bạn xấu, lại phát hiện Bối bối đang như có điều suy nghĩ tại Hoắc Vũ Hạo cùng Trương Nhạc lên trên thân hai người nhìn tới nhìn lui. "Ngươi đang suy nghĩ gì đây? Mỗi lần ngươi vừa lộ ra loại vẻ mặt này liền chuẩn không có nghĩ chuyện tốt." Bối bối lại hiếm thấy không tiếp tục nói móc hắn, mà là thần sắc do dự, có chút chần chờ nói: "Ta bỗng nhiên có chuyện muốn hỏi ngươi." "Ân." Từ Tam Thạch nhịn không được nhíu mày, kinh ngạc nói: "Còn có ngươi cái này gian xảo tiện nhân không nghĩ ra chuyện. Nói đi chuyện gì, nhường ngươi từ ra ra tới giải thích cho ngươi." Chính là hí hục đường này, Bối bối mới giống như là cuối cùng tổ chức tốt ngôn ngữ đồng dạng, mở miệng hỏi: "Ta chỉ là lấy một thí dụ, nếu ta nói là nếu, tỷ tỷ của ngươi nếu như tìm một cái nhỏ hơn ngươi bạn trai, ngươi làm như thế nào xưng hô hắn tương đối thích hợp?" "Gì?" Chương 78, tân sinh đều như thế dũng sao? Chương 78, tân sinh đều như thế dũng sao? "Gì?" Nghe được Bối bối mà nói, Từ Tam Thạch cảm giác chính mình tiểu não đều héo rút một chút, hắn giơ tay lên méo mi tầm một cái: "Ngươi cho ta suy nghĩ một chút." "Tỷ phu, so ngươi tuổi còn nhỏ một lát sau." Từ Tam Thạch ngẩng đầu lên, cái kia trực tiếp gọi anh dễ nhỏ không phải tốt. Anh dễ nhỏ Bối bối nhẹ giọng nhỉ non một câu sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, có chút mừng rỡ đưa tay ra vô vô Từ Tam Thạch bả bay. "Lợi hại, nghĩ không ra ngươi ngày bình thường như vậy khở, loại thời điểm này vẫn rất thông minh đi." "Xéo đi, ta liền không có từ ngươi cái này biết độc tử trong miệng nghe qua lời khen gì." Từ Tam Thạch lập tức tức giận đem Bối bối tay vứt về, lại nói: "Bộ này còn đánh nữa hay không?" "Không biết." Bối bối lại liếc mắt nhìn còn tại lấy tới lấy lui thầy chủ nhiệm, khẽ thở dài một hơi. Bất quá nhìn bộ dạng này tựa hồ còn phải lại nói dốc một đoạn thời gian. Đúng lúc này, một đạo réo rắt âm thanh từ phòng nghỉ bên ngoài vang lên: "Đỗ chủ nhiệm, trận đấu này làm sao còn không bắt đầu a? Đại gia thế nhưng là đều chờ đợi nhìn đâu." Đám người vô ý thức nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cái nhìn qua ước chừng 50 tuổi nữ tử sải bước đi vào, mặc dù có chút đã có tuổi, nhưng vẫn như cũ có thể từ hắn hai đầu lông mày nhìn thấy hắn lúc còn trẻ mỹ mạo. Người tới chính là tối hôm qua từng xuất hiện tại Hải Thần Các trong hội nghị hồn đạo hệ viện trưởng, Tiên Lâm Nhi. Không biết vì cái gì, nhìn thấy tình cảnh này, Hoắc Vũ Hạo không hiểu có loại cảm giác đã từng quen biết. Kiếp trước hắn đi tới vùng cực bắc thu hoạch thứ hai võ hồn sau, cũng là dạng này bị võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ cấp tới cấp đi, chỉ có điều lần này luôn thiếu chết đổi thành Đỗ Duy Luân. Gặp qua viện trưởng, Đỗ Duy Luân liền đội vàng không người hành lễ, nhìn thấy người tới một khắc này, là hắn biết mình đã không cản được tới, mặc dù biểu hiện trên mặt mười phần khổ tâm, nhưng trong lòng hắn kỳ thực là thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn cùng Trương Nhạc Huyên trở mặt, nhưng có lúc lập trường chính là như vậy, nếu như hắn không ngăn cản Trương Nhạc Huyên, cái kia tại luôn thiếu chết trong mắt chính là hành sự bất lực. Nhưng dưới mắt tới là hồn đạo hệ viện trưởng, chính mình ngăn không được, liền xem như Ngôn Thiếu Chết cũng không trách đến trên đầu của hắn. "Không cần đa lễ." Tiên Lâm Nhi khẽ gật đầu, cũng không có đi khó xử một cái bị kẹp ở giữa thầy chủ nhiệm ý tứ, chỉ là đưa mắt về phía Trương Nhạc Liên bên cạnh Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na trên thân, nhàn nhạt mở miệng: "Đỗ viện trưởng, con người của ta nói thẳng tới thẳng đi, không thích giống các ngươi võ hồn hệ viện trưởng nói như vậy chút dối trá tiếng phổ thông, ta biết ngươi kẹp ở giữa khó làm, cho nên ta tới, chờ Ngôn Thiếu Chết trở về ngươi trực tiếp nói với hắn là ta uy hiếp ngươi bây giờ có thể bắt đầu khảo hay sao?" "Khụ khụ, không đến mức không đến mức." Đỗ Duy Luân xoa xoa mồ hôi trên trán, ngượng ngùng mở miệng: "Tất nhiên viện trưởng đều nói như vậy, cái kia khảo hạch tự nhiên tiếp tục. Các người ai tới trước?" Cuối cùng câu kia nghi vấn tự nhiên là đối với Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na nói, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo tiến lên một bước, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ta tới trước đi." Nhìn thấy trước tiên tiến lên là Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối lúc này tại Từ Tam Thạch cái kia dưới ánh mắt kinh ngạc tiến lên một bước, mở miệng cười đạo: "Tiểu học đệ, ta gọi Bối Bối, chờ sau đó liền thỉnh chỉ giáo nhiều hơn." Hoắc Vũ Hạo cũng là không ngờ tới Bối Bối thế mà chủ động lựa chọn cùng mình tiến hành khảo hạch. Hơn nữa hắn luôn cảm giác đối phương dò xét ánh mắt của hắn có chỗ nào là lạ. Không có suy nghĩ nhiều, hắn cười gật gật đầu: "Đa tạ Bối Bối học trưởng, ta gọi Hoắc Vũ Hạo." Rất nhanh, hai người liền đi vào đấu hồn khu sân thi đấu, đi theo đám bọn hắn cùng nhau còn có chủ động yêu cầu làm trọng tài Tiên Lâm Nhi. Một vị 95 cấp siêu cấp đấu la xem như tranh tài trọng tài, liền xem như Bối Bối cũng cảm thấy trong lòng nhiều hơn mấy phần thận trương. Phích lịch Bối Bối, phích lịch Bối Bối, đối diện hắn cái kia chính là lần này khiêu chiến tân sinh. Cảm giác so Bối Bối còn xoáy a. Giới này tân sinh đều như thế dũng sao? Đi lên liền khiêu chiến ngoại viện song tử tinh. Mới vừa xuất hiện, hai người liền đưa tới bên ngoài sân người xem từng trận reo hò cùng với nghị luận, màu trắng tân sinh đồng phục cùng màu đen lớp 5 đồng phục tạo thành so sánh rõ ràng, đầy đủ điều động tâm tình của mọi người. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo đi tới bối bối đối diện mấy chục mét chỗ đứng vững lúc, một đạo cao vút tiếng hoan hô từ phía sau hắn truyền đến. "Vũ Hạo, cố lên!" Vô ý thức quay đầu nhìn lại, Hoắc Vũ Hạo lập tức sững sờ, chỉ thấy Đường Nhã cùng Giang Nam Nam không biết lúc nào đã ngồi ở trên khán đài, thấy hắn nhìn qua sau còn hưng phấn hơn hướng hắn phất phất tay. Đường Nhã càng là nắm lên nắm tay nhỏ, dựng lên mấy cái đem đối thủ làm nằm xuống thủ thế. Ngắn ngủi sững sờ đi qua, Hoắc Vũ Hạo nhếch mép một cái, đưa tay giơ ngón tay cái lên. "Hai vị học viên, chuẩn bị, tại hồn lực thôi động phía dưới." Tiên Lâm Nhi âm thanh tại mỗi người bên tai vang lên, ồn ào đấu hồn khu trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. "Bắt đầu." Màu lam thâm thủy ánh chớp quanh quẩn tại bối bối trên cánh tay phải, theo dòng điện càng bí tịch, hắn cả cánh tay phải cũng bành trướng trở thành long trảo hình dạng. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, Hoắc Vũ Hạo lập tức sững sờ, chỉ thấy Đường Nhã cùng Giang Nam Nam không biết lúc nào đã ngồi ở trên khán đài, thấy hắn nhìn qua sau còn hưng phấn hơn hướng hắn phất phất tay. Đường Nhã càng là nắm lên nắm tay nhỏ, dựng lên mấy cái đem đối thủ làm nằm xuống thủ thế. Ngắn ngủi sững sờ đi qua, Hoắc Vũ Hạo nhếch mép một cái, đưa tay giơ ngón tay cái lên. "Hai vị học viên, chuẩn bị, tại hồn lực thôi động phía dưới." Tiên Lâm Nhi âm thanh tại mỗi người bên tai vang lên, ồn ào đấu hồn khu trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. "Bắt đầu." Màu lam thâm thủy ánh chớp quanh quẩn tại bối bối trên cánh tay phải, theo dòng điện càng bí tịch, hắn cả cánh tay phải cũng bành trướng trở thành long trảo hình dạng. Hắn còn nhớ rõ, 3 năm trước đây tinh đấu đại xâm lâm sự kiện dẫn đến luôn luôn thích cười nhạt Huyền tỷ trên mặt từ đây ít đi rất nhiều nụ cười. Nhưng kể từ 1 năm trước đối phương đi thi hành một chuyến tà hồn sư nhiệm vụ sau, cả người lại biến trở về dáng vẻ trước kia, mà Hoắc Vũ Hạo ba chữ cũng là càng thường xuyên xuất hiện ở đối phương trong miệng. Mặc dù Trương Nhạc Huyên chính mình không có ý thức được, nhưng bọn hắn những thứ này người chung quanh thế nhưng là rõ ràng rất. Mà tại chính thức nhìn thấy vị này tên gọi Hoắc Vũ Hạo thiếu niên sau, bối bối ý niệm lập tức thông suốt. "Ân, dáng dấp chính xác thật đẹp trai, chính là tuổi còn nhỏ một chút. Bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, có thể làm cho Nhạc Huyên tỷ tự mình đề cử khảo hạch, xem ra thiên phú hẳn là cũng rất lợi hại. Này nha, đây không phải là đang nuôi tiểu nam nhân sao? Ngươi giỏi lắm Nhạc Huyên tỷ, ngày bình thường nhìn xem đứng đắn, nguyên lai bí mật ưa thích dưỡng thành hệ." Cũng không biết bối bối đang suy nghĩ thứ gì. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi sáng lên kỳ quang, hai cái cực kỳ làm người khác chú ý từ sắc hồn hoàn chậm rãi từ dưới chân dâng lên. Tại chỗ khán giả đều xuống ý thức ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời lại có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng thể trách Tiên Lâm Nhi ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, nhìn thấy hai cái kia từ sắc hồn hoàn thời điểm, nàng cuối cùng ý thức được Đỗ Duy Luân tên kia tại sao muốn cố hết sức ngăn cản trận khảo hạch này. Luôn thiếu chết lão hổ ly này. Chương 79, Tiên Lâm Nhi, cái này ai chịu nổi a? Chương 79, Tiên Lâm Nhi, cái này ai chịu nổi a? Lại nói con mắt lóe sáng lên kỳ quang. Chẳng lẽ hắn võ hồn là con mắt? Giống như là liên tưởng đến sự tình gì, Tiên Lâm Nhi con mắt đống nhiên sáng lên, lực chú ý cũng không nhịn được lần nữa tập trung mấy phần, không hề chớp mắt rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân. Mà lấy lại tinh thần bối bối hít sâu một hơi, cả người giống như một đạo màu lam như dòng điện hướng về Hoắc Vũ Hạo phóng đi. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương hai cái ngàn năm hồn hoàn liền rối loạn trận cước, cùng Tiên Lâm Nhi một dạng, ở trong lòng đại khái đánh giá ra đối phương võ hồn là con mắt sau, hắn liền chuẩn bị trước tiên đánh cuộc chiến. Nhưng mà bối bối không biết là, ngay tại hắn xông tới quá trình bên trong, Hoắc Vũ Hạo cũng tại tính toán làm như thế nào tại thể hiện ra tự thân nhất định tiên phú tình huống phía dưới hạ thủ lưu tình. Đối mặt kiếp trước tại hắn nhỏ yếu thời kỳ liền trợ giúp hắn rất nhiều đại sư mình, hắn tự nhiên không có khả năng giống đối phó tà hồn sư cùng với đối hoa bân như thế hạ thủ nặng. Đi qua phút chốc suy tư đi qua, Hoắc Vũ Hạo cất bộ dậm, cũng không có như Tiên Lâm Nhi nghĩ như vậy kéo dài khoảng cách, cả người giống như mũi tên đồng dạng hướng về bối bối phóng đi. Ân. Bối bối lông mày nhíu lên, đối phương đây là chuẩn bị cùng chính mình cứng đối cứng. Thế nhưng là chính mình là cường công hệ a, chẳng lẽ hắn võ hồn không phải con mắt? Trong lòng dâng lên cảnh giác để hắn trực tiếp liền sử dụng ra mình ngàn năm hồn kỹ, Lôi đỉnh chi nộ. Chỉ thấy hắn trên cánh tay phải làm tự sắc lân phiến lần nữa hướng trên thân lan tràn, cho tới khi nửa bên phải ngực cũng bao trùm mới ngừng. Trong toàn bộ quá trình, nguyên bản màu lam điện lưu cũng như lân phiến một dạng mang tới một vòng màu tím, kinh khủng năng lượng ba động thậm chí để quanh mình không khí đều xuất hiện một chút mùi khét lẹt. Làm xong đây hết thảy sau, nhìn xem càng ngày càng gần Hoắc Vũ Hạo, bối bối bóp đúng thời cơ, đệ nhất hồn kỹ sáng lên. Quanh quần tại bối bối trên cánh tay ánh chớp không ngừng hội tụ, một cái từ lôi điện tạo thành làm tự sắc long trảo tại cánh tay hắn vung vẩy phía dưới, hướng về Hoắc Vũ Hạo vỗ tới. Tiểu tử này, cái này đều không né. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo giống như lăng đầu thành một dạng, đối mặt bối bối cái này gần như xem như toàn lực nhất kích vẫn như cũ vọt tới trước bộ dáng, phòng nghỉ từ Tam Thạch vô ý thức nín thở. Tiên Lâm Nhi thấy thế cũng không có vội vã cứu viện, mà là xem trước một mắt Trương Nhạc Huyên, khi nhìn đến trên mặt của đối phương không có chút nào hốt hoảng cảm xúc sau, trong lòng cũng là hơi hơi bâng lãng. Nhưng mà nàng yên tâm, bối bối lại là sợ hết hồn, một chảo này uy lực mạnh bao nhiêu hắn nhưng là rất rõ ràng, liền Huyền Vũ la chắn võ hồn từ Tam Thạch cũng không dám cầm nhục thân mạnh kháng. Gia hỏa này là không muốn sống nữa sao? Ngay tại bối bối vô ý thức thu lực trong nháy mắt, chuyện quỷ dị phát sinh, chỉ thấy cái kia kinh khủng long chảo giống như vô tới không khí đồng dạng, trực tiếp xuyên qua Hoắc Vũ Hạo cơ thể. Không có nhục thể va chạm thực cảm giác, cũng không có máu tươi tung tóe thảm trạng, có chỉ là chậm rãi tiêu tán hư ảnh. Bị lừa rồi. Bối bối trong lòng vừa mới dâng lên cái này cái ý nghĩ, liền thấy Hoắc Vũ Hạo không biết lúc nào xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, giơ tay lên hướng hắn cái kia tràn đầy vảy cánh tay phải chụp tới. Bàn tay cùng lần phiến tiếp xúc trong nháy mắt, bối bối liền cảm thấy một cô mãnh liệt cảm giác hôn mê xông lên đầu, trước mắt vô ý thức tối sầm. Cái này tự nhiên là Hoắc Vũ Hạo thứ hai hồn kỹ, Mệnh Lạc Ti hiệu quả. Vì phòng ngừa người khác phát giác được hắn một cái hồn hoàn có số nhiều cái hồn kỹ hiệu quả, hắn lựa chọn dùng tiếp thân tiếp xúc phương thức tới phóng thích Mệnh Lạc Ti. Mặc dù hắn mới đại hồn sư, nhưng tinh thần lực tu vi có thể xa xa không chỉ, Mệnh Lạc Ti hiệu quả gây choáng căn bản không phải hồn tôn tu vi bối bối có thể chống cự. Thừa dịp đối phương bị khống chế công phu, Hoắc Vũ Hạo cong ngón tay thành chảo, chế trụ cánh tay của đối phương hướng phía sau dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng, tại hắn cái kia bị nạo mạn bản nguyên cải tạo cơ thể mang đến lực lượng kinh khủng phía dưới, bối bối cánh tay phải trực tiếp liền bị kéo xuống cứu. Theo kêu đau một tiếng, chất khớp mang tới đau từng cơn cũng làm cho bối bối trực tiếp từ choáng váng hiệu quả bên trong khôi phục đi ra, nhìn xem gần trong gang tấc Hoắc Vũ Hạo, hắn vô ý thức liền ngưng kết lôi điện chi lực tại chân, một cái đá ngang liền đạp về phía đối phương. Nhưng mà bất thình lình nhất kích lại chỉ là để một màn mới vừa phát sinh lần nữa tái diễn, cái kia một cái đá ngang căn bản là không có rơi xuống thực sự, lần nữa từ Hoắc Vũ Hạo trong thân thể xuyên thấu mà qua. Nhìn xem tại năng lượng kinh khủng phía dưới vặn bèo tiêu tán hư ảnh, bối bối người đều ngu. Ăn lần đầu tiên giao hấn, hắn tự nhiên là đánh giá ra trước mắt hư ảnh tản ra khí tức mới ra chân. Này làm sao có thể là giả đâu? Người cũng không biết ở đâu, cái này còn để hắn đánh như thế nào? Ý thức được chính mình có thể muốn thua, bối bối do dự một chút, vẫn là lựa chọn làm ra phản kháng cuối cùng. Chỉ thấy thân hình hắn lui về phía sau đồng thời, dưới chân viên kia màu vàng thứ hai hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Lôi đỉnh bạc quân. Quanh quần tại bối bối cơ thể quanh mình lôi điện trong nháy mắt vai u thịt bắp không chỉ gấp mấy lần, nhìn qua giống như mãng xà đồng dạng tại thân thể của hắn mặt ngoài lấp lóe, du tẩu. Ngay tại những này dòng điện sắp bộc phát ra một sát na, Hoắc Vũ Hạo xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn, giống như là chưa bao giờ rời đi đồng dạng, bàn tay trắng nõn có một lần giữ lại bối bối cánh tay phải, đống nhiên đưa tới. Theo trầm đục vang lên lần nữa, cái kia chật khớp cánh tay thế mà cứ như vậy bị tiếp trở về. Lại là đau đớn một hồi đánh tới, để bối bối toàn thân đống nhiên run một cái, đang chuẩn bị thả ra lôi đình vạn quân cũng liền như thế bị trực tiếp đánh gãy. Chỉ trong chốc lát, những cái kia đã mất đi bối bối nắm trong tay điện xà liền cấp tốc tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo bàn tay liền chuyển tới trên vai của hắn, thanh âm bình tĩnh cũng ở đây cái thời điểm chậm rãi vang lên. Đa tạ, bối bối học trưởng. Bối bối sững sờ chỉ chốc lát, cơ thể hơi buông lỏng, hắn biết mình đã thua. Hoắc Vũ Hạo tay có thể khoác lên trên bả vai hắn, liền đại biểu cũng có thể khoác lên trên cổ của hắn. Hồi tưởng lại vừa rồi chiến đấu phát sinh hết thảy, bối bối không khỏi cười khổ. Không hổ là anh dễ nhỏ, Nhạc Huyên tỷ ánh mắt chính xác không thể nói. Ta thua. Cuối cùng ba chữ tại bối bối hồn lực thôi động phía dưới, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, lập tức dẫn tới toàn trường một mảnh xôn xao. Ai đây có thể dự đoán được à? Một cái song hoàn đại hồn sư tân sinh, cứ như vậy thắng ngoại viện tiếng tăm lừng lẫy song tử tinh một trong. Song hoàn đối với tam hoàn, giành được còn như thế nhẹ nhõm. Mặc dù cả chàng tranh tài nhìn hết, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn là bằng vào cái kia hư hư thực thực ảo ảnh hồn kỹ mưu lợi thắng xuống, nhưng vẫn là có không ít người bén nhạy phát giác hắn cái kia cường đại đến có chút không bình thường sức mạnh. Có thể một tay đem mở ra đệ tam hồn kỹ bối bối cánh tay phải kéo xuống cứu, cái này cỡ nào sao lực lượng kinh khủng? Liên xem như cường công hệ hồn tôn, chỉ dựa vào võ hồn phụ thể cũng khó có thể làm đến loại trình độ này a. Hơn nữa vì cái gì bối bối lúc đó bị bắt lại cánh tay sau đó một điểm động tác phản kháng cũng không có. Nhìn như đơn giản chiến đấu tế phẩm phía dưới tất cả đều là điểm đáng ngờ, đến mức bọn hắn những thứ này làm khán giả trong lòng còn sinh ra một chút cảm giác chưa thỏa mãn. Mà Hoắc Vũ Hạo bây giờ cũng không có tâm tư đó đi quan tâm người khác nghĩ như thế nào, nhìn xem trước mặt nụ cười không hiểu bối bối, hắn vô ý thức vấn đạo. Cái gì anh dễ nhỏ? Chính là niên kỷ nhỏ hơn ta tỷ phu a. Chỉ thấy bối bối đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, nhẹ giọng nói, ta phía trước liền đã không chỉ một lần nghe được Nhạc Nguyên tỷ nhắc lên ngươi hôm nay cuối cùng gặp được. Nói thật, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy Nhạc Nguyên tỷ đối với một người như thế nhớ mãi không quên, nếu như nàng thật muốn tìm bạn trai lời nói, ngươi chắc chắn là cái thứ nhất. Nghe được bối bối lời nói, Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời cảm giác đầu của mình giống như là thổi phồng khí cầu một dạng. Nhức đầu. Chuyện này phát triển có phải hay không có chút không đúng a? Gặp Hoắc Vũ Hạo chậm chạp không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn đang sầu lo niên linh các loại vấn đề bối bối lại vỗ bả vai của hắn một cái, khuyên lơn. Yên tâm đi, Nhạc Huyên tỷ mặc dù tại nội viện bên trong rất được hoan nghênh, nhưng ta còn không có gặp qua nàng đối với vị nào nam đệ tử có đối với ngươi tốt như vậy, hơn nữa ngươi thiên phú như thế hảo, không cần mấy năm là có thể đuổi kịp Nhạc Huyên tỷ, không cần thiết lo lắng quá mức chênh lệch lớn, cái gì cũng không có lưu ý đến Hoắc Vũ Hạo cái kia bởi vì lời của hắn mà càng cứng ngắc thần sắc, bối bối tiếp tục cười nói bổ sung. Cũng không biết vì cái gì, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta cũng cảm giác cùng ngươi thật hợp có được, có thể đây chính là duyên phận a, nếu như là ngươi tới làm ta anh dễ nhỏ lời nói cảm giác cũng không tệ, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi còn muốn giúp ta? Hoắc Vũ Hạo thần sắc co quắp một cái, khoát tay lia lịa nói: "Không được không được, đa tạ bối bối sư minh." Bối bối cười cười, không nói thêm gì nữa, mà một bên xem như trọng tài Tiên Lâm Nhi cũng ở đây cái thời điểm xuống tới, ngựa khí tán thưởng: "Ta xem như biết Nhạc Nguyên đứa bé kia tại sao sẽ như thế coi trọng ngươi. Ngươi võ hồn là con mắt sao? Có thể hay không đem hai ngươi hồn kỹ hiệu quả nói cho ta biết? Mặc dù chỉ là một cái đại hồn sư, nhưng dưới mắt Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ so với bình thường phong hào đấu la đều phải nhiều, một hai cái hồn kỹ tự nhiên không có che lấp lấp tất yếu. Như viện trưởng đoán như thế, ta võ hồn đúng là con mắt." Ta lấy tên gọi Linh Mâu, đến nỗi hồn kỹ, miêu tả có chút phức tạp, viện trưởng ngài tự mình cảm thụ một chút liền biết. Nói xong, hắn lại lần nữa mở ra tinh thần dò xét cùng hưởng, trực tiếp đem bối bối cùng Tiên Lâm Nhi kéo đi vào. Cái này chỉ là trong nháy mắt, Tiên Lâm Nhi cùng bối bối liền cùng lúc trợn to hai mắt, sau đó Hoắc Vũ Hạo lại phô bày một chút mô phỏng hồn kỹ tác dụng. Thấy bối bối nhịn không được lắc đầu than nhẹ. ta bây giờ cảm thấy ta thua không có oan chút nào. Liên tưởng tới Hoắc Vũ Hạo phía trước bàn tay tiếp xúc đến hắn lúc cái kia đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê, Bối Bối biết Hoắc Vũ Hạo có thể còn có điều át chủ bài, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, hắn cũng không cảm thấy cái này có gì. Lại nói, nhân gia cũng là chính mình dự bị tỷ phu, không phải càng mạnh càng tốt. So sánh với Bối Bối, đối với võ hồn cùng với hồn hoàn hiểu rõ khắc sâu hơn Tiên Lâm Nhi bị rung động ngược lại càng lớn. Nàng đơn giản khó có thể tin, hai cái này hồn kỹ thế mà chỉ là ngàn năm một kỹ. Không đề cập tới tinh thần dò xét cái kia bán kính chừng 300-400 mét dò xét khoảng cách, cái kia mô phỏng hồn kỹ mô phỏng ra sự vật, vô luận là hình thái vẫn là khí tức, liền xem như nàng cái này siêu cấp đấu la đều không thể phát giác được nửa điểm sơ hở. Là 1000 năm hồn kỹ, có phải hay không hơi quá tại cường đại? Chẳng lẽ là xem như bản thể võ hồn hồn hoàn sẽ phát sinh cái gì biến dị? Lại nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo lúc, Tiên Lâm Nhi ánh mắt đã không thể dùng nóng bỏng để hình dung, cái kia cổ họng nhấp nô bộ dáng, rất giống là một vị 10 năm chưa thấm thức ăn mặn dâm tặc, xông vào nhà lãnh thiếu phụ trong nhà, vừa vặn bắt gặp không mảnh vải che thân, đang tại thanh tẩy thân thể mỹ phụ. Tinh thần hệ, bản thể võ hồn, ngàn năm đệ nhất hồn hoàn. Đơn giản hoàn mỹ phù hợp bọn hắn hồn đạo hệ ý nghĩ, giống như là trời cao ban cho lễ vật một dạng. Cái này ai chịu nổi a? Trong lúc nhất thời, nàng cũng nghĩ hô to cảm tạ thiên nhiên quả tặng. Ngươi gọi Hoắc Vũ Hạo đúng không? Phía trước còn chưa kịp tự giới thiệu, ta gọi Tiên Lâm Nhi, Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ viện trưởng, không biết ngươi có hứng thú hay không tới hồn đạo hệ phát triển.